Chương 507, cực phẩm hai hàng đương nhiên, đừng nói nhảm, mau đem thứ đáng giá đều giao ra. Bằng không dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Cái này bén nhọn thanh âm lại kêu to nói, ngươi nói sai. Lúc này, áo choàng bên trong, một cái thanh âm trầm thấp nhỏ giọng nói, xáo lộ không phải như vậy, ngươi hẳn là chưa nói. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Dám can đảm nói không, tiến lên nắm chặt đầu. Chết tại vùng hoang vu bên ngoài, quản giết không quản trôn. Đây mới là ăn cướp chính xác xáo lộ, ngươi không dựa theo xáo lộ nói, người ta sẽ không cho tiền. Cái gì? Diệp Phi nghe được thanh âm này, giật nảy mình, cái này áo choàng bên trong làm sao hai thanh âm? Đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ là hai cái đầu quái vật? Còn có, đối phương lời kịch này làm sao quen như vậy? Đúng, đây không phải hắn lời kịch sao? Làm sao ra hỏa này vậy mà lại? Đây chính là mình cái kia thế giới lời kịch ta, làm sao ra hỏa này vậy mà biết? Diệp Phi chỉ ở Mai Sơn thất quái trước mặt nói qua những này lời kịch ta. Chẳng lẽ là Mai Sơn trong thất quái ai? Không biết ta, bọn hắn vóc dáng đều không có như thế đại a. Đây tuyệt đối là hóa hình yêu tộc hình thể a. Diệp Phi một mặt viết kép một bức. Khu khu. Không có cách, ta đọc sách quá nhiều, nhớ lan lộn. Trước đó cái kia bén nhọn thanh âm rõ ràng là hết sức khó xử, hắn háng giọng một cái, khu khu. Hiện tại nghe cho kỹ, núi này là ta mở. Chờ chút. Diệp Phi bội vàng khoát tay, nói, các ngươi là muốn ăn cướp thật sao? Đúng, chính là ăn cướp, nói thông tục quyển chuyển một điểm, chính là muốn tiền. Cái này bén nhọn thanh âm nói. Các ngươi đòi tiền làm gì? Diệp Phi hỏi. Mua cơm ăn. Ta đều ba ngày không ăn đồ vật. Cái kia trầm muộn thanh âm nói. Diệp Phi. Diệp Phi mộng bức giá trị lần nữa đạt đến giới hạn giá trị, sắp phá trần. Trên người đối phương phát ra khí tức có thể so sánh thiên cương cảnh, sau đó còn nói mình ăn cướp mua cơm ăn, ba ngày không ăn đồ vật, cái này. Hòa Phong làm sao như thế xuất trần thoát tục. Mà lại, đối phương hai cái này thanh âm rõ ràng là hai người, chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Phi hỏi. Muốn bao nhiêu? Bén nhọn thanh âm nghe nói như thế, tựa hồ là giật mình, sau đó, hắn hạ giọng hỏi, chúng ta hẳn là muốn bao nhiêu phù hợp? Ta cũng không biết, đủ ta ăn cơm là được. Trầm muộn thanh âm nói. Ba. Tựa hồ là có một người đánh một người khác một bàn tay, phế vật, liền chút tiền đồ này. Diệp Phi lúc này minh bạch, cái này áo choàng bên trong khẳng định là có hai người, chỉ là không biết bọn hắn làm sao không phải tại một cái áo choàng bên trong đợi. Hẳn là hai người bọn họ nghèo chỉ có thể mặc một bộ y phục. Hai người kia hẳn là một cái tương đối chất phác, một cái tương đối khôn khéo, cái này Tinh Minh nghe được cái kia thật thà ra hỏa vậy mà nói chỉ đủ mình ăn cơm là được, hiển nhiên là giận không tranh, mình làm sao đụng phải như thế một cái cửa hàng. Sau đó, Diệp Phi liền nghe được cái kia Tinh Minh thanh âm nói, chí ít cũng phải đủ hai chúng ta ăn cơm mới được. Phúc. Diệp Phi cơ hồ một ngụm máu tươi phun ra. Cái này mẹ nó chính là hai cái 24k thuần hai hàng a. Liền hai cái này hai hàng, còn ra học người ăn cướp. Diệp Phi lúc này càng thêm kinh ngạc, như thế hai cái hai hàng, thấy thế nào cũng không giống là siêu cấp cường giả dáng vẻ a, khí tức trên thân làm sao lại như vậy cường đại đâu? Chẳng lẽ là hai cái đầu góc bị làm hỏng siêu cấp cường giả? Ân, cũng không phải là không có khả năng. Nghe, ngươi nhất định phải cho chúng ta đầy đủ hai chúng ta ăn cơm tiền cơm mới được, ta cùng ngươi giảng, hai chúng ta thế nhưng là rất có thể ăn. Tinh Minh thanh âm bén nhọn kêu lên. Ta nơi này có 100 lạng vàng, đủ rồi sao? Diệp Phi lấy ra 100 lạng vàng, hỏi. 100 lạng vàng. Hai thanh âm cùng một chỗ phát ra rung động thanh âm. Làm sao? Ngại ít. Diệp Phi hỏi. Không không không. Nhiều lắm, đoán chừng chúng ta có thể ăn được mấy trận. Trầm muộn thanh âm 10 phần sợ hãi đạo, tựa hồ, bọn hắn đánh cướp nhiều như vậy tiền, trong lòng rất khủng hoảng. Đồ đần, ai sẽ ngại nhiều tiền? Tinh Minh thanh âm lại ba đánh cái này trầm muộn thanh âm một chút, nói, chẳng lẽ chúng ta liền không thể một lần ăn nhiều một chút sao? Vậy các ngươi tới lấy đi. Diệp Phi giơ hoàng kim, để bọn hắn tới lấy, muốn xem một chút, hai cái này hai hàng đến cùng dáng dấp ra sao. Cái này to lớn thân hình bắt đầu hướng Diệp Phi cẩn thận di động, đến Diệp Phi trước người, một con to lớn tay từ bên trong vươn ra, chụp vào Diệp Phi trong tay hoàng kim. Như thế lớn tay, hẳn là một người a, làm sao lại có hai thanh âm đâu. Diệp Phi mặc dù biết, gia hỏa này có thể sẽ mười phần nguy hiểm, nhưng là, hắn thực sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hai cái này hai hàng chân diện mục đến cùng là thế nào. Thế là, hắn bỗng nhiên lật tay một cái, bắt lấy cái này bàn tay khổng lồ. Đúng. Diệp Phi hét lớn một tiếng, đem đạo thân ảnh này lăng không cho căng. Bành! Âm thanh lớn vang lên, đạo thân ảnh này bị Diệp Phi cho vung vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung, trung điệp té ngã trên đất, đem mặt đất đập tựa như là động đất. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, nếu như nếu là thật thiên cương cảnh cường giả, Diệp Phi như thế hất lên, khẳng định không thể đem đối phương cho bãi ra. Diệp Phi từ tấn lôi thú phía trên nhảy xuống, đến đạo thân ảnh này phía trước, muốn đem hắn áo choàng cho nhấc lên, xem bọn hắn dung mạo ra sao. Đúng. Đạo thân ảnh này lại là cũng không khoanh tay chịu chết, đấm ra một quyền. Bành! Diệp Phi cùng đạo thân ảnh này quyền đầu cứng đụng cứng rắn đối một chút, lập tức Diệp Phi thân thể liền bay ngược ra ngoài, đem ven đường một cái cây trực tiếp đụng thành vỡ nát. Ta ít ít ít. Diệp Phi lập tức kinh hãi, khí lực của người này thật lớn, so với hắn phải lớn hơn nhiều a, nhưng là làm sao lại bị hắn như vậy nhẹ nhõm liền cho vãi ra đây? Cái này không khoa học a. Diệp Phi mặc dù bị đánh bay, nhưng là không có bị thương nặng, một cái lý ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, nhanh chóng đi tới gia hỏa này bên người, lấy ra mình đánh nhau thần khí, cục gạch. Đánh hắn, đánh hắn, hắn lại dám đánh chúng ta, quá đáng ghét. Có đoàn bạc đoán. Có cửu báo cửu. quân tử báo thù 10 năm không muộn. Có thù không báo không phải là quân tử. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cái kia bén nhọn thanh âm hét lớn. Diệp Phi. Hiện tại, hắn càng phát ra xác định, gia hỏa này hẳn là cùng mình kiếp trước địa cầu có quan hệ gì, bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng hiểu được nhiều như vậy trên địa cầu từ ngữ. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng là người xuyên biệt? Khổng Tử nói, chớ trang bức gặp xét đánh, mạnh tử mây, đừng giả vờ thuần, giả thuần bị người vòng, hai người các ngươi, từ đâu tới? Diệp Phi nói ra câu nói này, chính là tại đối ám hiệu, nếu như đối phương thật là địa cầu xuyên qua tới, như vậy, bọn hắn khẳng định hiểu được hai câu này hàm nghĩa. Nói hiệu nói vượng, chúng ta nhìn qua nhiều như vậy sách, căn bản là không có hai câu này. Cái kia bén nhọn thanh âm nói, ừm, đọc sách. Các ngươi là từ trên sách xem ra, không phải xuyên qua. Diệp Phi khẽ giật mình. Nhưng là, mặc kệ đối phương đến cùng là lai lịch gì, hắn là tuyệt đối không thể để cho hai người kia chạy, nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Đương nhiên là có, đằng sau còn có, võ công lại cao, cũng sợ giao phay, công phu lại điều, một gạch quần ngã, hiện tại, để các ngươi nếm thử ta cục gạch thần công. Diệp Phi nói, vung lên cục gạch liền đối ra hỏa này ở tới. Chương 508, một gốc cải trắng cùng một cái thạch đầu nhân bành bành bành. Diệp Phi một trận đập mạnh, cùng ra hỏa này giao chiến lại với nhau. Nhưng là, để Diệp Phi khiếp sợ là, gia hỏa này thực lực kỳ thật rất mạnh, Diệp Phi như thế một trận đệ, liền xem như một cái thần hồn cảnh tam trọng tứ trọng võ giả, đều đã là bị nện nát. Nhưng là gia hỏa này lại là tựa hồ toàn vẹn không biết cái gì gọi là đau đớn, vẫn như cũ cứng chắc vô cùng. Diệp Phi cũng hoài nghi, gia hỏa này thân thể là tảng đã làm. Mà lại, bởi vì cái này gia hỏa hoàn toàn không sợ đau đớn, Diệp Phi ngược lại là tại không cẩn thận phía dưới bị hắn đánh hai quyền, đau đớn ghê gớm. Xem nào. Diệp Phi cũng không muốn lại nhiều chậm trễ thời gian, đột nhiên ở giữa cải biến sách lược, giao giải phẫu hàn mang bắn ra. Siêu siêu siêu. Giao giải phẫu một trận nhanh chóng cắt chém, da hỏa này áo choàng lập tức liền bị cắt chém thành vỡ nát, hóa thành vô số màu đen tấm vải bốn phía tàn mát. Hắt. Khi Diệp Phi nhìn rõ ràng trước mắt người này, hoặc là nói là da hỏa này, trên thực tế hẳn là nói, hai da hỏa này thời điểm, Diệp Phi con mắt hoàn toàn thẳng. Mặc dù Diệp Phi đã là huyễn tượng thật nhiều liên quan tới cái này thần bí da hỏa chân diện mục, nhưng khi chân chính nhìn thấy thời điểm, hắn vẫn là một mặt mộng bức. MB, một câu thành sấm a. Một câu thành sấm a. Da hỏa này, thật là tảng đã làm. Diệp Phi ngửa mặt lên trời kêu rên, khó trách hắn làm sao nện đều nện không đau ra hỏa này. Không sai, lúc này ở Diệp Phi trước mắt, chính là một cái toàn thân đều là từ tảng đá tạo thành. Thạch đầu nhân, yêu tộc bên trong có loại như vậy sao? Không nghe nói a. Diệp Phi lúc này là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như chỉ là một cái thạch đầu nhân, Diệp Phi có lẽ còn không có như thế mộng bức cùng chấn kinh, nhất làm cho Diệp Phi mộng bức cùng khiếp sợ là, tại cái này thạch đầu nhân trên bờ bay, đứng một cái. A không, là một gốc cải trắng. Ân, không sai, chính là một viên cải trắng. Tên khoa học rau cải trắng cái chủng loại kia. Mặc dù Diệp Phi đi vào cái này thế giới về sau, biết cái này thế giới không có uổng phí đồ ăn loại thực vật này, nhưng là, một gốc cải trắng cũng không về phần để hắn như thế chấn kinh cùng một bước. Nhưng là, nếu như một gốc cải trắng mọc ra con mắt, cái mũi cùng miệng, còn một mặt phẫn nộ nhìn xem ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ chấn kinh cùng một bước. Tích tích tích. Cảnh báo cảnh báo. Ngài mộng bức giá trị đã đạt tới cảnh giới trình độ, mời thu liễm cảm xúc, mời thu liễm cảm xúc. A. Vậy mà là một viên sống cải trắng. Chúng ta cũng một bước, ảnh. Hiện tại loại tình huống này, ai gặp ai cũng được một bước. Diệp Phi đối với yêu tộc vẫn là có rất sâu hiểu rõ, đối với yêu tộc lịch sử, chủng tộc các loại đều nghiên cứu qua. Nếu như nói ra một cái thạch đầu nhân, Diệp Phi cũng vẫn chỉ là kinh ngạc, sẽ không như vậy không thể nào hiểu được, mà xuất hiện một viên mọc ra con mắt, cái mũi cùng miệng cải trắng, vậy hắn liền không thể không đem mộng bức giá trị nó bạo. Diệp Phi sau lưng Mặc Như Yên cũng là trợn mắt hốt mồm, một màn này thực sự là vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Thậm chí, liền ngay cả Tấn Lôi Thú lúc này đều là ngơ ngác nhìn thạch đầu nhân cùng cải trắng. Dù ai cũng không cách nào lý giải cái này trên thế giới làm sao lại xuất hiện như thế hai cái đồ vật. Diệp Phi thực sự không tốt phán định hai người bọn họ đến cùng là cái gì. Hỗn đản, hắn vậy mà sẽ toang chúng ta áo choàng, xem ra chúng ta chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Cải trắng lúc này hai cây cải trắng lá phút chốc một quyển biến thành hai đầu cánh tay, nắm chặt nắm đấm lớn hô. Cái kia bén nhọn thanh âm chính là cải trắng phát ra tới. Thế nhưng là trên sách cũng nói giết người là không đúng hành vi, thậm chí sát hại hết thể có sinh mệnh đồ vật đều là tội ác. Thạch đầu nhân lại là gãi đầu một cái, biểu thị phản đối. Ngươi nhìn đều là cái gì sách? Ta để ngươi nhìn nhiều một chút phía ngoài sinh hoạt thưởng thức, ngươi hết lần này tới lần khác thích xem những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Cải trắng dùng cải trắng lá cây cầm nắm đấm, đối thạch đầu nhân đầu trùng điệp đập hai lần. Diệp Phi, Mặc Như Yên, Thấn Lôi Thú, càng thêm một bước. Ngươi, các ngươi, đến cùng là cái gì? Diệp Phi thận trọng hỏi. Chúng ta là cái gì? Hừ hừ, nói cho ngươi, hèn mọn phàm nhân, chúng ta là vĩ đại thượng đế sáng tạo nhất vĩ đại giống loài, ta là cái này thế giới cao quý nhất. Cải trắng hai tay hướng trời cao giơ, một bộ điên cuồng bộ dáng. Âm thanh kêu lên. Diệp Phi, cái này trên thế giới có vẻ như không có uổng phí đồ ăn thứ này, nếu như ngươi nói ngươi mình là cao quý nhất, cũng không có vấn đề gì, dù sao sẽ không có cái khác cải trắng cùng ngươi so. Diệp Phi nói, hèn mọn phàm nhân, ngươi là tại châm chọc ta sao? Cải trắng giận dữ nói. Diệp Phi không thể nào hiểu được, một viên cải trắng, vì sao lại tính tình như thế táo bạo? Cái này thạch đầu nhân lại là cái gì? Diệp Phi không để ý đến viên này táo bạo cải trắng, quay đầu hỏi Thạch Đầu Nhân. Cái này một viên táo bạo cải trắng, hiển nhiên không thế nào tốt câu thông. Như ngươi thấy, ta là một cái Thạch Đầu Nhân. Thạch Đầu Nhân giang tay ra nói. Thạch Đầu Nhân vừa mới đánh nhau là rất dũng mãnh, nhưng là hắn rõ ràng là một tính cách mười phần chất phác cùng ôn hòa người, không thích bạo lực. Hai người các ngươi là yêu tộc chi nhánh sao? Diệp Phi hỏi. Yêu tộc, chúng ta không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, hai chúng ta là vĩ đại thượng đế sáng tạo độc nhất vô nhị sinh vật. Cải trắng lần nữa hai tay giơ lên, như là một cái điên cuồng giáo đồ. Diệp Phi, như khói, ngươi nghe nói qua yêu tộc bên trong có cải trắng, cùng Thạch Đầu Nhân sao? Diệp Phi hỏi Mặc Như Yên. Mặc Như Yên ra học yên thầm, nói không chừng sẽ biết. Ta biết một chút. Mặc Như Yên lúc này từ mộng bức bên trong kịp phản ứng, nói, ta đã từng nhìn qua một cuốn sách, trên sách nói, tại thượng cổ thời đại, cái này trên thế giới là có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều sinh mệnh đều có thể khai linh trí, biến thành sinh linh. Nghe nói, trước kia còn sẽ có thụ nhân, Thạch Đầu Nhân, hoa yêu các loại tồn tại đâu, về sau tại dài rằng giặc trong lịch sử đều biến mất. Chỉ là, ta chưa nghe nói qua cải trắng cái này giống loài. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi gật gật đầu, nếu như trên sách có dạng này đi chép, như vậy liền không như vậy kỳ quái. Cái này quả cải trắng cùng cái này Thạch Đầu Nhân, có thể là thượng cổ lưu truyền xuống dị chủng, giống như là mao mao đồng dạng. Không đúng. Rất nhanh, Diệp Phi liền nghĩ tới một điểm, cái này Thạch Đầu Nhân cùng cải trắng không riêng gì bản thân giống loài kỳ lạ đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là hai người bọn hắn đều sẽ luận ngữ à, ngay cả quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đều biết. Hai người các ngươi, là thế nào học được những này ngôn ngữ? Tỷ như câu kia quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Diệp Phi lại hỏi Thạch Đầu Nhân cùng cải trắng. Chúng ta từ trên sách nhìn thấy. Thạch Đầu Nhân thành thật nói. Nhìn Thạch Đầu Nhân cái dạng này, rõ ràng là không có bất kỳ cùng người xa lạ liên hệ kinh nghiệm, Diệp Phi hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Trên sách. Diệp Phi nhìn không được ngơ ngẩn, sau đó hỏi, hai người các ngươi trước kia có phải là bị vây ở cái gì địa phương, cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Diệp Phi kết hợp hai người bọn họ ngây thơ nói chuyện hành động, suy đoán bọn hắn hẳn là vừa mới tiếp xúc bên ngoài xã hội. Ừm, chúng ta ra ba ngày, cái gì đều chưa từng ăn qua, ta sắp chết đói. Thạch Đầu Nhân xoa bụng, một mặt ủy khuất nói, sớm biết chúng ta liền không ra ngoài. Ba. Cải trắng lại cho Thạch Đầu Nhân một bàn tay, nói, có chút tiền đồ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, ngươi chẳng lẽ sách đều phí công đọc sách sao? Liền xem như chúng ta lại đói, chúng ta cũng phải có cốt khí. Chương 509, muốn làm nhân vật chính cải trắng ứng, có cốt khí. Diệp Phi nhẹ gật đầu, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đống đồ ăn, bao quát hoa quả, rau quả, ăn thịt các loại, cái gì cần có đều có, thậm chí, Diệp Phi còn lấy ra mấy bình rượu ngon. Thực sự là đáng tiếc, ta nơi này có rất nhiều đồ ăn, lúc đầu nghĩ mời các ngươi ăn một chút. Diệp Phi bóp lấy cái cằm nói, đại ca, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của chúng ta, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Cải trắng bám một chút từ Thạch Đầu Nhân trên bờ vai nhảy xuống, rơi trên mặt đất, đối Diệp Phi theo đầu liền bái. Diệp Phi, đã nói xong phải có cốt khí đâu, đã nói xong nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục đâu. Thạch Đầu Nhân nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, càng là không có hình tượng chút nào lưu lên chảy nước miếng, một cái tay ôm bụng, phát ra ùng ục cùng ục thanh âm, nhìn xem Diệp Phi con mắt tràn đầy lấy lòng cùng khẩn cầu chi sắc. Đã các ngươi nguyện ý làm tiểu đệ của ta, vậy những này đồ vật các ngươi liền tùy tiện ăn đi. Diệp Phi con mắt híp lại thành một đạo khe hở, hai gia hỏa này quả nhiên là vừa ra, dễ lừa gạt như vậy. Đa tạ đại ca. Cải trắng hai mắt sáng loáng, đối Diệp Phi ôm một quyền, bá liền lao đến, sáu cánh cải trắng lá cây biến thành cánh tay, trên thân lại xuất hiện bốn con mắt, hai cái miệng, hóa thành ba đầu sáu tay, bắt đầu đem những này đồ ăn điên cuồng hướng miệng bên trong nhét. Ta đi, gia hỏa này vậy mà lại ba đầu sáu tay. Diệp Phi lập tức liền chấn kinh. Càng làm cho Diệp Phi khiếp sợ là, cái này quả cải trắng không chỉ ăn rau quả hoa quả, lại còn ăn thịt. Ăn thịt cải trắng. Cái này họa phong quá mẹ nó không hài hòa. Tương đối mà nói, Thạch Đầu Nhân mặc dù ăn cũng rất hung mãnh, nhưng là tương đối cải trắng đến nói, xem như mười phần bình thường. Thạch Đầu Nhân lúc đầu hình thể liền rất lớn, nhìn liền rất hung ác, dạng này ngoạm miếng thịt lớn, rất phù hợp hình tượng của hắn. Đây là cái gì? Cải trắng hung hăng lấp một trận về sau, nhìn thấy Diệp Phi xuất ra rượu, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy mong đợi nói, đây là rượu. Diệp Phi nói, cái gì? Đây chính là rượu. Cải trắng hiển nhiên là ở trong sách thấy qua rượu loại vật này, nhưng lại là không có uống qua, lúc này hết sức hưng phấn, đưa ra hai cánh tay, há miệng, mở ra bình rượu. Ung 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 liền hướng trong bụng rót, phúc, vừa rót vào một ngụm, cải trắng liền lại một ngụm phun tới, tiện thể lấy đem mặt khác hai cái miệng bên trong ăn vào đi đồ vật cũng cùng một chỗ đều phun tới. Khu khu, cải trắng sang ba tấm miệng cùng một chỗ ho khan, nói, không phải nói rượu uống rất ngon sao? Làm sao như thế sang? Ta uống một ngụm. Thạch Đầu Nhân tiếp nhận chai rượu, hướng miệng bên trong được một hớp, bắt đầu nhíu một chút lông mày, sau đó miệng rộng liền vỡ ra, cười ngây ngô nói, dễ uống, thật uống ngon sao? Cải trắng nhìn xem Thạch Đầu Nhân một bộ hưởng thụ dáng vẻ, lại cầm lấy một bình rượu, uống từ từ. Lần này. Hắn mặc dù vẫn là không ngừng phát ra tê lạp thanh âm, nhưng lại rõ ràng đối mùi rượu càng ngày càng thích. Hai gia hỏa này, xem ra là trời sinh tử quỷ. Một trận này ăn uống, một mực kéo dài khoảng chừng hơn một giờ. Hai gia hỏa này mỗi người đều lấp không biết bao nhiêu đồ ăn, suýt nữa đem Diệp Phi sống sót đều cho ăn sạch. Thạch Đầu Nhân lớn như vậy một cái khổ người, khí lực lại lớn như vậy, có thể ăn là không hề thấy quái lạ, nhưng là cải trắng nhỏ như vậy một cái thể hình, bụng cũng rất giống là hang không đáy đồng dạng. Về sau Diệp Phi trực tiếp xuất ra cái bình rượu, hắn một hơi uống hai vò tử. Nấc, nấc. Thạch đầu nhân cùng cải trắng cơm nước non nê, đánh lấy cách nhi, sờ lấy bụng, trên mặt toàn thân bên trên hưởng thụ biểu lộ. Quả nhiên cùng trên sách nói đồng dạng, phía ngoài những thức ăn này mặc dù là không có như vậy thiên tài địa bảo có dinh dưỡng, nhưng là hương vị thật sự là ăn ngon, ta suýt nữa đem mình đầu lưỡi đều cho căn xuống tới. Cải trắng nuốt ve tròn trịa bụng, trên mặt đỏ ửng bốc lên, nhìn biến thành một gốc nửa đỏ nửa lục cải trắng. Là ăn ngon, ha ha. Thạch đầu nhân nuốt ve bụng, trên mặt tất cả đều là cười ngây ngô. Từ nay về sau các ngươi đi theo ta, mỗi ngày đều có thể ăn vào vật như vậy. Diệp Phi cười tủm tỉm đối cải trắng cùng thạch đầu nhân nói. Loại này siêu cấp chủng loại, không ngặt ngu sao mà không ngặt, trước bắt góc lại nói. Ha ha, tốt. Thạch đầu nhân lập tức con mắt tỏa ánh sáng, có thể làm cho hắn mỗi ngày đều ăn dạng này rượu đồ ăn, thực sự chính là hắn cả đời hạnh phúc lớn nhất. Không có tiền đồ. Lúc này, cải trắng lại là nhảy dựng lên, tại thạch đầu nhân trên đầu đánh một bàn tay, nói, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, sao có thể thần phục với tại một phàm nhân đâu. A, vừa rồi thế nhưng là chính ngươi muốn làm tiểu đệ của ta. Diệp Phi nói. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi bị ta lừa. Cải trắng cười ha ha, dương dương đắc ý, ta vừa rồi chỉ là vì ăn ngươi đồ ăn, cho nên mới nói muốn làm tiểu đệ của ngươi, hiện tại chúng ta ăn uống no đủ, đương nhiên sẽ không lại làm tiểu đệ của ngươi. Hắc hắc, thế nào? Ta rất thông minh a. Trên sách nhân vật chính đều là làm như vậy, cái này kêu là binh bất tiếm trá. Ta về sau nhất định là muốn trở thành nhân vật chính nam nhân. Diệp Phi, cái này cải trắng nhìn đều mẹ nó cái gì sách a? Cái gì sách nhân vật chính là như vậy a? Khẳng định là cái kia vốn không đáng tin cậy tiểu thuyết mạng a. Không tốt tiểu thuyết mạng, quả nhiên là độc hại thanh thiếu niên a. Khu khu, bất quá, quyển sách nam nhân vật chính giống như chính là như vậy. Chẳng lẽ cái này quả cải trắng nhìn chính là tác giả mặt khác một quyển sách? Đã ngươi nhìn nhiều như vậy sách, vậy ngươi có không có ở trong sách thấy qua một câu? Diệp Phi đi hướng thạch đầu nhân cùng cải trắng, nụ cười trên mặt thoạt nhìn như là ác ma đầu dạng. Cải trắng nhìn thấy Diệp Phi cái này giống như ma quỷ tiểu dung, toàn thân đánh một cái đột, nói, là gì? Bất luận cái gì thế giới, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Các ngươi nếu như nếu là nắm đấm cũng đủ lớn, hết ăn lại uống đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu như quả đấm của các ngươi không đủ lớn. Hắc hắc. Diệp Phi lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nói, vậy các ngươi hạ chàng liền sẽ mười phần thê thảm. Ngươi muốn làm gì? Cải trắng thân thể không ngừng lùi lại. Không có gì, chính là ta rất lâu chưa từng ăn qua cải trắng, dự định hầm một nồi, ngươi cái đầu, hẳn là có thể hầm hai lần. Diệp Phi nhìn từ trên xuống dưới cải trắng, con mắt cười thủng tịm, một bộ thèm nhỏ dai dáng vẻ. Biến thái, vậy mà muốn ăn ta. Tảng đá, đánh hắn. Cải trắng bèo một tiếng nhảy tới thạch đầu nhân trên thân, hét lớn. Tốt. Thạch đầu nhân tính cách chất phác, không có cái gì chủ kiến, mặc dù hắn cảm thấy mình ăn đồ của người khác hiện tại lại muốn đánh người ta không tốt lắm, nhưng là hắn luôn luôn nghe cải trắng, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một quyền liền đánh về phía Diệp Phi. Bành. Một tiếng vang trầm, thạch đầu nhân thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trùng điệp ngã xuống đất. Diệp Phi trong tay cầm cục gạch. Vừa rồi, hắn mở ra luyện ngục chi thuật. Chương 510, cải trắng hầm miến nếu như không mở ra luyện ngục chi thuật, Diệp Phi cùng cái này thạch đầu nhân đánh nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, bởi vì cái này thạch đầu nhân phòng ngự thực sự là quá dày. Nhưng là, nếu như mở ra luyện ngục chi thuật, thạch đầu nhân liền hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc này, Diệp Phi cũng đã là minh bạch, thạch đầu nhân kỳ thật cũng không biết võ kỹ gì, hắn chính là dựa vào tuyệt đối lực lượng cùng phòng ngự đánh người. Vô luận là cải trắng vẫn là thạch đầu nhân, mặc dù nhìn rất nhiều sách, nhưng là giống như không có nhìn qua võ đạo phương diện sách, bằng không mà nói, thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối không về phần như thế. Thế nào? Hiện tại biết cái gì gọi là nắm đấm lớn để chết người sao? Diệp Phi đi tới cải trắng cùng thạch đầu nhân bên người, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn mười phần sán lạ. Nhưng là, cải trắng lại là tại run lẩy bẩy, hắn cảm thấy Diệp Phi thật sẽ đem hắn cho chặt hầm đồ ăn. Cải trắng hầm miến, thêm chút đi thịt ba chỉ, nghe nói hương vị kia. Chậc chậc. Cải trắng ở trong sách thấy qua món ăn này, từ đó về sau, bị làm thành đồ ăn, liền trở thành hắn vĩnh viễn ác mộng. Tảng đá, chạy. Cải trắng đối thạch đầu nhân hô lớn một tiếng. Đánh không lại liền chạy, đây cũng là hắn từ kia bản tiểu thuyết mạng bên trên nhìn thấy, kia bản tiểu thuyết mạng nhân vật chính là dựa vào đánh không lại liền chạy, cuối cùng trở thành một đời chạy thần. Cái này trên thế giới, không ai có thể tóm đến hắn. Đó chính là cải trắng tha thiết ước mơ anh hùng bộ dáng. Thạch đầu nhân xoay người chạy. Nhưng là, hắn vừa mới chạy ra không có mấy bước, bình một tiếng liền lại bị Diệp Phi một cục gạch cho đập trở về. Thạch đầu nhân lực lượng cùng phòng ngự trời sinh vô địch, nhưng là tốc độ tuyệt đối không phải hắn cường hạng. Cải trắng hầm miến, món ăn này ngươi biết sao? Diệp Phi cười tủm tỉm nhìn xem cải trắng. Quả nhiên, hắn quả nhiên biết món ăn này. Hắn chính là trong truyền thuyết tát ma. Đầu bếp. Cải trắng răng không ngừng run lên. Đại đại ca, ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, có thể đi theo ngươi dạng này anh minh lão đại, là ta cùng tảng đá cả đời vinh hạnh lớn nhất. Chúng ta vừa rồi chỉ là nghĩ thử một lần lão đại thực lực của ngươi. Quả nhiên, lão đại ngươi là đáng giá chúng ta chung thân đi cùng theo. Cải trắng lần nữa hai tay giơ lên, làm ra động tác quá mức. A, nguyên lai là dạng này. Diệp Phi gật gật đầu, tựa hồ là tin tưởng cải trắng. Bất quá, ta cái này lão đại là rất hữu duyên thì, nên khen thưởng, nên trừng phạt trừng phạt. Diệp Phi nhếch răng cười nhìn xem cải trắng. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Cải trắng run lẩy bẩy, núp ở thạch đầu nhân đầu đằng sau. Tinh hà, loại thực vật này hệ sinh mệnh, lột xuống vài miếng lá cây, sẽ có hay không có sự tình? Diệp Phi lúc này hỏi Tinh hà, hắn cần cho cái này cải trắng một chút trừng phạt, nhưng là lại không muốn để cho cải trắng nhận quá lớn thương tích. Sẽ không, loại thực vật này hệ sinh mệnh, chỉ cần sợi rễ vẫn còn, liền sẽ không tử vong. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giúp loại thực vật này hệ sinh mệnh rút đi phía ngoài lá cây, ngược lại có trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Tinh Hà nói, như vậy cũng tốt. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, một thanh tiến lên đem cải trắng bắt lại.
Không,
không nên thương tổn cải trắng. Thạch Đầu Nhân sợ xanh mặt lại đạo, yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, ta chỉ là giúp hắn hảo hảo tu bổ một chút. Diệp Phi nói, ba mấy lần, liền đem cải trắng phía ngoài cùng bốn mảnh lá cây cho tách ra xuống dưới. Đừng nói, cái này cải trắng lá cây, thật sự chính là rất rắn chắc. Diệp Phi đều là vận dụng luyện ngục chi thuật mới đem cải trắng lá cây cho lột xuống. Mà cái này cải trắng lá cây tính bền dẻo cực mạnh, dùng qua tới làm áo giáp đều có thể.
A a a a,
cải trắng khoa trương phát ra bốn tiếng rú thảm, sau đó cả người tựa như là lập tức hư thoát, ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt thất thần, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tựa như là bị 7-8 cái đại hán cho 20-10 mấy lần. Đi nhớ dạy dỗ sao? Diệp Phi cười nhẹ nhàng đạo. Cái này cải trắng bị tách ra mất bốn mảnh lá cây, bên trong lá cây càng thêm thủy nộn, cải trắng tựa như là lập tức trẻ mấy tuổi, rắn người lập tức thon thả rất nhiều. Nhớ kỹ. Cải trắng nghẹn ngào nói.
Tốt, đã ghi nhớ dạy dỗ, vậy liền đứng lên đi, chúng ta muốn lên đường.
Diệp Phi nói, về tới tấn lôi thú trên thân.
Lạc lạc.
Diệp Phi, cái này quả cải trắng cùng cái này thạch đầu nhân thật thú vị. Mặc Như Yên một trận yêu kiều cười, rất thích sái bảo cải trắng cùng thật thả thạch đầu nhân.
Ừ, ngươi nếu là thích, liền tặng cho ngươi làm sủng vật.
Diệp Phi nói.
Không cần à, ta đã có Mao Mao, hai người bọn họ liền cho Diệp Phi ngươi làm sủng vật đi, nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ.
Mặc Như Yên nói.
Vậy thì tốt, ta trước hết điều giáo bọn hắn.
Diệp Phi gật gật đầu, nếu như chỉ là thạch đầu nhân còn dễ nói, rất dễ dàng liền bị thuần phục, nhưng là nhiều cái này một gốc cải trắng, liền rất phiền toái.
Cải trắng ra hỏa này, quá bất an phận.
Diệp Phi nhất định phải hảo hảo điều giáo một phen, mới có thể để hắn an phận xuống tới. Có hai người bọn họ đi theo, Diệp Phi liền không thể quá nhanh chạy, chỉ có thể là chậm rãi chạy, tốt ấy nấy thạch đầu nhân tốc độ.
Lão đại, ngươi vừa rồi vì cái gì chỉ xử phạt ta, không có xử phạt tảng đá?
Cải trắng ngồi tại thạch đầu nhân trên bờ bay, cũng sớm đã khôi phục lại, một mặt bất mãn nói.
Cải trắng ra hỏa này, ra mặt độ dày tuyệt đối cùng Diệp Phi không kém cạnh, vừa mới nhục nhã cùng đau xót đảo mắt liền quên, ngược lại cùng Diệp Phi bắt chuyện.
Diệp Phi có đôi khi thật sự là không thể nào hiểu được, như thế một viên không chịu cô đơn cải trắng, làm sao có thể tại một cái địa phương đợi thời gian lâu như vậy?
Bởi vì ngươi là dẫn đầu, ta chỉ xử phạt dẫn đầu.
Diệp Phi nói.
Tốt ta, về sau ta không dẫn đầu.
Cải trắng tựa hồ nhận mệnh dáng vẻ, nhưng là Diệp Phi lại biết, viên này cải trắng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thuần phục, cái đầu nhỏ của hắn bên trong khẳng định là còn tại nổi lên âm mưu quỷ kế.
Các ngươi là từ đâu ra?
Diệp Phi hỏi cải trắng.
Diệp Phi đối với dựng dụng ra bọn hắn địa phương, mười phần hiếu kỳ.
Vừa rồi Diệp Phi trưng cầu ý kiến Tinh Hà, Tinh Hà nói, có thể dựng dụng ra đến bọn hắn địa phương, khẳng định là một cái bảo địa, nơi đó khẳng định là ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh khí, đồng thời có vô cùng vô tận thiên tài địa bảo. Mà lại, căn cứ cải trắng cùng thạch đầu nhân nhìn sách, Tinh Hà lại tính toán ra, bọn hắn chỗ địa phương, khả năng vẫn là một cái vết nứt không gian. Cái không gian này khe hở, liên tiếp lấy mấy cái thế giới, cho nên cải trắng cùng thạch đầu nhân mới có thể nhìn thấy cái khác thế giới sách. Nếu là nơi đó thật là một cái vết nứt không gian, Diệp Phi ngược lại là muốn nhìn một chút mình có thể hay không trở lại địa cầu đi. Dù sao, địa cầu mới là quê hương của mình, có dứt bỏ không xong tình cảm. Nhưng là, Tinh Hà nói cho Diệp Phi, vậy cơ hội là không thể nào. Nhục thân xuyên qua vết nứt không gian, kia nhất định phải là cấp vũ trụ tồn tại. Mà Diệp Phi muốn tu luyện tới cấp vũ trụ, chỉ sợ được trăm vạn năm, nhiều năm như vậy, địa cầu chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa.
Diệp Phi mười phần tiếc nuối, nhưng là vẫn nghĩ đến cái khe hở không gian kia đi xem một chút.
Chương 511, tự do.
Có thể ăn sao?
Chúng ta cũng không biết.
Cải trắng lắc đầu, nói, chúng ta chính là nào đó một ngày đột nhiên tỉnh lại, liền phát hiện mình ở bên ngoài, sau đó chúng ta liền đến chỗ đi, kết quả liền đi tới nơi này.
Nói cho ta một chút các ngươi ra đời cái kia địa phương, đến cùng là dạng gì, các ngươi là thế nào sinh hoạt?
Diệp Phi lại hỏi.
Chúng ta ra đời địa phương, khắp nơi đều là trắng xóa, cũng không biết lớn bao nhiêu.
Lúc bắt đầu, ta cùng tảng đá đều là hai cái không có ý thức tồn tại, ta chính là một gốc cải trắng, hắn chính là một khối đá.
Về sau, không biết trải qua bao nhiêu và năm, chúng ta bắt đầu có ý thức. Sau đó liền kết bạn đi khắp nơi.
Nơi đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, chúng ta mỗi ngày liền ăn những cái kia thiên tài địa bảo làm thức ăn.
Chậm rãi, chúng ta từng chút lớn lên, có một ngày, chúng ta phát hiện một cái sơn động rất kỳ quái, có đủ mọi màu sắc quang mang, có một loại để chúng ta tìm đập nhanh lực lượng. Có đôi khi chúng ta không cẩn thận ném một khối đá xuống dưới, tảng đá lập tức liền hóa thành vỡ nát.
Bất quá, nơi đó cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một vài thứ, sách của chúng ta liền đều là từ nơi đó đạt được.
Cải trắng chậm rãi giảng thuật.
Nghe cải trắng giảng thuật, Diệp Phi nhịn không được gật gật đầu. Nơi đó quả nhiên là một cái bảo địa, đồng thời lại rảnh rỗi ở giữa khe hở tồn tại.
Chỉ có sách, lại không có người dạy các ngươi biết chữ, không có người dạy các ngươi nói chuyện, các ngươi là thế nào học tập đây này?
Diệp Phi lại hỏi.
Cái kia đủ mọi màu sắc địa phương, không riêng gì có sách, còn thường xuyên sẽ chuyển vào đến một chút thanh âm, một chút hình chiếu. Chúng ta đang nghe thanh âm, kết hợp những cái kia sách, chậm rãi liền học được.
Cải trắng nói.
Diệp Phi một bên nghe một bên gật đầu, đại khái minh bạch cải trắng cùng tảng đá xuất sinh cùng trưởng thành quá trình.
Diệp Phi, ngươi vận khí rất tốt. Tinh Hà lúc này nói, hai người bọn họ là nguyên thủy nhất sinh mệnh, là hỗn độn bên trong trực tiếp dựng dục ra tới, tiềm lực vô hạn. Nguyên thủy sinh mệnh. Diệp Phi ngạc nhiên một chút, nói, rất nở bờ sao? Cái gì gọi là rất nở bờ? Kia là tương đương nở bờ. Tôn Ngộ Không biết không? Tinh Hà nói, Tôn Ngộ Không ta đương nhiên biết, chúng ta cái kia thế giới có ai không biết Tôn Ngộ Không? Người nước ngoài đều biết. Diệp Phi nói, hai người bọn hắn liền tương đương với Tôn Ngộ Không đồng dạng tồn tại, thiên phụ địa mẫu, trong thân thể có nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí, một khi tu luyện sẽ cực kỳ đáng sợ, thậm chí hai người bọn họ có thể trở thành cấp vũ trụ tồn tại. Tinh Hà nói, cái ANB. Diệp Phi lập tức chấn kinh. Diệp Phi vừa mới nghe Tinh Hà giảng giải cấp vũ trụ hàm nghĩa, biết cái này cấp vũ trụ đến cùng đại biểu cho cái gì. Không sai, chính là cái ANB. Tinh Hà nói, vậy ta là nhặt được bảo, vận khí thật tốt ta. Diệp Phi cảm thán nói, kia là Mặc Như Yên vận khí. Tinh Hà nói, Diệp Phi, không cần như vậy đả kích người được chứ. Diệp Phi trên đường đi nghe cải trắng nói liên miên lại nhải, mang theo hai người bọn hắn tìm kiếm hai người bọn hắn ra địa phương. Nhưng là hai người bọn hắn vốn là cho tới bây giờ cũng không có đi ra, hoàn toàn không có bất kỳ phương hướng cảm giác. Diệp Phi mang theo bọn hắn chạy cả ngày, cũng không có tìm được địa phương. Ban đêm, Diệp Phi mang theo bọn hắn tại một chỗ doanh địa xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Phi thực hiện hứa hẹn, lại để cho hai người bọn họ hảo hảo ăn một bữa. Hai người bọn họ đều là ăn phong quyển tàn vân, cuối cùng cơm nước no nê, sờ lấy bụng một mặt thỏa mãn. Diệp Phi cùng Mặc Như Yên tiến vào lều vải bên trong nghỉ ngơi, cải trắng cùng thạch đầu nhân ngay tại bên ngoài đi ngủ. Dù sao hai người bọn họ cũng không cần lều vải. Ngươi gặp qua tảng đá cùng cải trắng cần lều vải sao? Đêm đã khuya, Diệp Phi cùng Mặc Như Yên đã tiến vào trong động, nguyên bản ngủ cải trắng đông nhiên nở rộ lóe sáng con mắt, gõ tỉnh thạch đầu nhân. Ngu xuẩn tảng đá, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Thạch đầu nhân mơ mơ màng màng mở to mắt, nói, cải trắng, làm gì? Muốn như vậy làm sao còn chưa ngủ? Xuyệt. Ngươi cái ngốc tảng đá, chẳng lẽ nghĩ đánh thức cái kia ác ma sao? Cải trắng phát điên đạo, cái này ngu xuẩn tảng đá, ngay cả một điểm phản trinh sát năng lực đều không có. Lúc trước hắn cực lực đề cử hắn nhìn những cái kia tiểu thuyết chính thám, cái này ngốc tảng đá khẳng định là một bản đều không có nhìn. Ác ma, người nói lão đại, ta cảm thấy hắn rất tốt ta. Thạch đầu nhân gãi đầu nói, hắn tốt. Cải trắng lập tức liền sù lông, ngươi chẳng lẽ không thấy được hắn đến cỡ nào tàn nhẫn sao? Hắn lột xuống ta bốn mảnh lá cây, muốn đi làm cải trắng hầm miến, chẳng lẽ hắn còn không phải ác ma? Đó là bởi vì ngươi lừa gạt hắn a. Ta nhìn một quyển sách, gạt người đều là phải tiếp nhận xử phạt. Thạch đầu nhân ngay thẳng đạo, ngươi nhìn quyển sách kia. Cải trắng hỏi, nhi đồng giáo dục triết học cùng nhi đồng giáo dục tâm lý học. Thạch đầu nhân nói, cải trắng nếu như có thể trào máu lời nói, hiện tại khẳng định là đã phun ra thạch đầu nhân một mặt. Ba ba ba. Cải trắng đắng tại thạch đầu nhân trên đầu trung điệp đấm vào, cực độ hận không tránh nói, ta để ngươi xem thật kỹ đại thám tử Hermes, ngươi đi cho ta nhìn nhi đồng giáo dục triết học cùng nhi đồng giáo dục tâm lý học. Đầu óc ngươi là thế nào nghĩ? Đầu óc ngươi có hồ sao? Ta đầu óc vốn là có rất nhiều hồ à, nếu như thái bình thường, ta cảm thấy liền không phù hợp ta thẩm mỹ. Thạch đầu nhân tự hào sờ lên mình mấp mô đầu. Ngươi. Cải trắng khí nắm lấy mình lá rau một trận loạn kéo, đây mới thực là phát điên. Tốt, chúng ta không thảo luận hắn có phải là ác ma vấn đề, chúng ta đào thoát nơi này, không phải là bởi vì ác ma không ác ma vấn đề, cũng không phải bởi vì hắn trừng phạt không trừng phạt vấn đề của ta, chúng ta chi cho nên muốn thoát đi nơi này, là bởi vì tự do. Cải trắng tại trùng điệp ít mấy hơi về sau, đổi lại một bộ thâm trầm ngữ khí, một mảnh cải trắng đám nắm thành quả đấm, để ở trước ngực, hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời, một bộ truy cầu độc lập tự do dân chủ đấu sĩ bộ dáng. Tự do. Thạch đầu nhân ánh mắt lộ ra mê mang, có thể làm cơm ăn sao? Chúng ta tại nơi này ăn ngon uống tốt, nếu như rời đi lão đại, chúng ta lại phải bị đói. Phúc. Cải trắng cảm giác nếu như chính mình là cái khí cầu, khẳng định cũng sớm đã là nổ tung. Hắn cảm giác tâm thật mệt mỏi, mình làm sao bày ra như thế một cái hai hàng đồng đội? Đây chính là trong truyền thuyết heo đồng đội sao? Chuyên môn phụ trách cản trở. Tư tưởng của hắn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể giới hạn tại ăn, chẳng lẽ liền không có càng vĩ đại truy cầu sao? Người, tinh thần cường đại, mới thật sự là cường đại. Hắn nhưng là lập chí muốn làm cái này trên thế giới nhất vĩ đại cải trắng cải trắng. Tàng đá, ngươi không thể bị một chút mỹ thực liền ma diệt ý chí, có một câu thơ biết tốt, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Tự do, là so sinh mệnh cùng tình yêu càng thêm vĩ đại. Cải trắng hai tay giơ lên trời, toàn thân kích động đọc diễn cảm nói. Tình yêu, kia là cái gì? Có thể ăn sao? Thạch đầu nhân lại hỏi. Cải trắng. Bành bành bành. Cải trắng, ngươi cầm đầu đụng đầu của ta làm gì? Ngươi muốn cùng ta chơi đùa sao? Loại trò chơi này quá ngây thơ, chúng ta không phải cũng đã sớm nói không chơi sao? Thạch đầu nhân nhìn xem cử động hết sức kỳ quái cải trắng. Ta hiện tại rốt cũng biết, bùn não không dính lên tường được câu nói này hàm nghĩa. Cải trắng ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt cô độc mà tịch mịch. Có ai, có thể, lý giải, hán, cái này một viên, vĩ đại cải trắng, chí hướng. Chương 512, các ngươi tự do ta giống như ngửi thấy cải trắng hầm miến hương vị. Ngay tại cải trắng cảm khái yến tức làm sao biết chí lớn thời điểm, lều vải bên trong đông nhiên chuyển đến một tiếng chuyện hoang đường. Ối. Cải trắng bèo một chút co lại đến thạch đầu nhân dưới thân, run lẩy bẩy. Cải trắng hầm miến mấy chữ này, đối với hắn sát thương thực sự là quá lớn. Phát hiện Diệp Phi nói chỉ là một câu chuyện hoang đường, cũng chưa hề đi ra, cải trắng mới thật dài thở ra một hơi. Xem ra, mình tốt nhất làm xong kế hoạch hoàn mỹ về sau lại đào tẩu, bằng không, lại bị gia hỏa này bắt lại, hắn rất có thể thật đem tự mình làm thành cải trắng hầm miến.
Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhân vật vĩ đại, luôn luôn cần trải qua vô số ma luyện mới có thể thành công, cải trắng quyết định, tạm thời trước chịu đủ.
Cải trắng, chúng ta không trốn đi sao?
Thạch đầu nhân hỏi cải trắng.
Đào tẩu cái rắm, ngươi lại không biết bị làm thành hầm miến.
Cải trắng cắn răng nghiến lợi nói.
Ngày thứ hai, Diệp Phi tiếp tục để cải trắng cùng thạch đầu nhân mang theo bọn hắn tìm bọn hắn ra đời địa phương, nhưng là tìm nửa ngày, vẫn như cũng là không có thể tìm tới. Diệp Phi đối với cái kia địa phương 10 phần khát vọng, liền xem như nơi đó không có bảo tàng, nhưng là có thể có một chút đã từng trên địa cầu đồ vật, với hắn mà nói cũng là 10 phần có ý nghĩa. Buổi trưa, Diệp Phi cơm nước xong xuôi, không có lập tức đi tìm, mà là lấy ra ma cao cho hắn quyển bí tịch kia, chuẩn bị tu luyện một chút. Diệp Phi hiện tại mặc dù là thần lực vô tận, mà lại còn có tiểu thiến cùng long hồn hai cái cường đại mệnh hồn trợ chiến, nhưng là công kích của hắn thủ đoạn vẫn là thiếu đi một chút. Hiện tại hắn nhiều một bản đao pháp bí tịch, vừa vặn đền bù thiếu sót của hắn. Quyển bí tịch này địa, dùng yêu tộc tiểu chữ viết mấy chữ, Phong Chi Thương. Còn rất có duyên. Một cây đao này, Ma Cao nói rất trịnh trọng, xem ra là một thanh khó được thần binh lợi nhận, dùng để phối hợp cái môn này đao pháp phù hợp. Ân, liền cho cây đao này lấy cái tên là Kệ Sải Ga đi. Diệp Phi cảm thấy đã mình giả mạo một lần nữa xa, liền giả mạo nguyên bộ đi. Đao pháp này 10 phần thâm ảo, nhưng là Diệp Phi thực lực bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, lĩnh ngộ, mặc dù không phải rất nhanh, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn không cách nào lý giải. Diệp Phi nhìn một lần về sau, liền bắt đầu vung đẩy Kệ Sải Ga tại hiện trường diễn luyện. Thạch đầu nhân cùng cải trắng ăn uống no đủ, đang nằm trên mặt đất tiêu hóa, nhìn thấy Diệp Phi bắt đầu luyện đao, lập tức đều tinh thần. Đây chính là trong truyền thuyết võ kỹ sao? Hai người bọn họ con mắt đều là trừng thật to, muốn xem rõ ràng Diệp Phi võ kỹ đến cùng là thế nào thi triển, sau đó tốt học trộn một chút. Hai người bọn họ mặc dù là nhìn rất nhiều sách, nhưng lại cho tới bây giờ không có nhìn qua võ đạo phương diện thư tịch, bởi vì cái khe hở không gian kia bên trong cho tới bây giờ chưa hề đi ra một quyển võ đạo thư tịch. Đối với võ kỹ, hai người bọn họ đều là 10 phần hướng tới. Diệp Phi tu luyện một hồi, liền dừng lại một hồi, cẩn thận lĩnh ngộ, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Lúc chiều, bọn hắn chỗ nào đều không có đi, Diệp Phi ngay tại nơi này một mực tu luyện đao pháp. Trải qua đến trưa tu luyện, Diệp Phi đối với đao pháp này cũng là lĩnh ngộ không ít. Lúc đầu, đao pháp này là cần yêu tộc thể chất, hoặc là ít nhất là nửa yêu thể chất mới có thể tu luyện, nhân tộc không cách nào tu luyện. Nhưng là Diệp Phi trước kia tu luyện qua yêu tộc công pháp, lúc này ngược lại là có thể phù hợp đao pháp này bên trong lực lượng vận hành. Môn này đao pháp chủ yếu chính là giảng một cái gió chữ, lợi dụng yêu tộc chân nguyên, bộc phát ra một loại phong lực, kích thương địch nhân, mọi việc đều thuận lợi. Lúc buổi tối, ăn cơm xong, Thạch Đầu Nhân đi vào Diệp Phi trước mặt, có chút không tốt ý tứ mà nói, "Lão đại, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?"
"Chuyện gì?"
Diệp Phi hỏi. "Ngươi có thể hay không giáo sư ta võ kỹ?"
Thạch Đầu Nhân nói.
Nghe được Thạch Đầu Nhân lời này, Diệp Phi trong lòng hơi động, cái này Thạch Đầu Nhân hoặc là cải trắng đều là cực kỳ khó được nguyên thủy sinh mệnh, nếu là đem hắn bồi dưỡng, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Chỉ là cái này cải trắng một mực rất không an phận, nếu là dạy bảo bọn hắn võ kỹ, bọn hắn trở nên lợi hại hơn, rất có thể sẽ đào tẩu. Đến lúc đó, Diệp Phi liền dã tràng xe cắt biển đông. Nếu như ta giáo sư ngươi võ kỹ, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn lại đến tổn thương ta làm sao bây giờ?
Diệp Phi nói thẳng.
Sẽ không, ngươi là lao đại của ta, ta làm sao lại thương tổn ngươi?
Thạch Đầu Nhân vội vàng khoát tay.
Đây chính là khó mà nói.
Diệp Phi từ tốn nói, các ngươi đọc nhiều như vậy sách, lòng người khó dò câu nói này, các ngươi khẳng định là nghe nói qua.
Nhất là viên này cải trắng nhìn trong sách nhân vật chính đều là nói chuyện không tính toán lừa đảo, hắn còn lấy đây là tấm gương.
Cải trắng là cải trắng, ta là ta, ta chưa có xem những cái kia sách, ta từ trên sách nhìn thấy đều là quân tử nhất ngôn, tám ngựa khó truy.
Thạch Đầu Nhân tranh thủ thời gian cùng cải trắng phân rõ giới hạn.
Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tảng đá, là muốn cùng ta quyết liệt sao?
Cải trắng lập tức hét lớn.
Ta không phải muốn cùng ngươi quyết liệt, chỉ là ta đã thụ lao đại ân huệ, liền chắc chắn sẽ không phản bội hắn.
Tảng đá nói.
Ừ, không có tiền đồ, có năng lực, đương nhiên muốn tranh thủ tự do. Nhân sinh tới là tự do và bình đẳng, không có người có thể trói buộc tự do của chúng ta.
Cải trắng hai tay giơ lên, gióng giạc lớn tiếng kêu lên.
Ngươi nói không sai, nhân sinh tới là tự do và bình đẳng, ta không nên trói buộc các ngươi.
Các ngươi đi thôi.
Diệp Phi lúc này lại là nhẹ gật đầu, nói rất chân thành.
A,
ngươi để chúng ta đi,
có âm mưu gì?
Cải trắng lập tức cảnh giác.
Âm mưu?
Ta có thể đối các ngươi có âm mưu gì?
Ta cũng không phải tội ác tày trời ác nhân, làm gì không phải muốn giam cầm các ngươi.
Hôm qua là bởi vì các ngươi muốn ăn cướp ta, sau đó không phải muốn nhận ta làm đại ca, cho nên ta mới thu lưu các ngươi.
Diệp Phi thản nhiên nói, hiện tại nếu là các ngươi muốn rời khỏi, như vậy các ngươi liền đi đi thôi.
Ngươi thật cho chúng ta tự do?
Cải trắng cẩn thận hỏi.
Đương nhiên là thật.
Diệp Phi phất phất tay, nói, tốt, các ngươi đi thôi.
Ngươi sẽ không ở phía sau đâm đao à?
Cải trắng hiển nhiên là nhìn không ít hắc ám tiểu thuyết, đối với một chút thường gặp người xấu xáo lộ vô cùng hiểu rõ.
Ta nếu muốn giết các ngươi, căn bản cũng không cần từ phía sau lưng.
Diệp Phi bĩu môi, nói,
đây cũng là.
Cải trắng gật gật đầu, nói, vậy chúng ta coi như thật đi.
Đi thôi, bất quá, các ngươi phải nhớ được, các ngươi đã từng ăn ta mấy bữa cơm, về sau các ngươi kiếm tiền, muốn đem tiền cơm trả lại cho ta.
Diệp Phi phất phất tay, tiếp tục nghiên cứu đạo pháp đi.
Tiền cơm?
Cải trắng cùng Thạch Đầu Nhân nghe nói như thế, lập tức biểu lộ đều là cứng đờ.
Nhắc lên tiền cơm, bọn hắn chợt nhớ tới, nếu như chính mình nếu là rời đi, tựa như là tạm thời không có địa phương đi ăn cơm.
Cái kia,
chúng ta trước thiếu được không?
Cải trắng cẩn thận hỏi. Ta hiện tại cũng không cùng các ngươi muốn à, về sau các ngươi lúc nào đã kiếm được lại cho ta là được. Diệp Phi nói. Cái này. Cải trắng lúc bắt đầu không ngừng hô to tự do, nhưng là hiện tại Diệp Phi thật để bọn hắn rời đi, bọn hắn lại là bước bất động bước. Chương 513, làm công hiệp nghị bọn hắn trước đó 3 ngày tìm khắp nơi ăn, khắp nơi vấp phải chắc trở. Hiện tại, bọn hắn thật vất vả tìm được một cái vô hạn bao ăn, cứ như vậy rời đi, vậy bọn hắn liền lại muốn một lần nữa trở lại phiêu bạt không chừng, bụng ăn không no sinh sống. Bọn hắn mặc dù đọc rất nhiều sách, nhưng là đối cái này thế giới thế nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ a làm sao bây giờ. Thạch đầu nhân ồm ồm hỏi cải trắng. Cải trắng dùng sức vào đầu, lại là hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp. Hắn hiện tại chợt phát hiện, đi theo Diệp Phi bên người, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt nhất. Cái kia, chúng ta bỗng nhiên không muốn đi, chúng ta trước đi theo bên cạnh người, chờ thêm đoạn thời gian lại rời đi được không? Cải trắng lúng túng cười hỏi Diệp Phi. Các ngươi đi theo ta sao? Các ngươi cùng ta lại không có bất kỳ quan hệ gì, ta tại sao phải mang theo các ngươi, còn muốn quản các ngươi ăn uống? Các ngươi biết các ngươi cái này mấy ngày ăn ta bao nhiêu tiền không? Các ngươi chỉ ít mỗi người ăn ta 1000 lượng hoàng kim. Diệp Phi một bộ ghét bỏ dáng vẻ nói. 1000 lượng. Cải trắng cùng thạch đầu nhân lập tức đều có lên, bọn hắn mỗi ngày đều muốn ăn nhiều như vậy cơm, rời đi Diệp Phi, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ à? Cái kia. Lão đại, nếu không dạng này, chúng ta trước đi theo ngươi, ngươi quản cơm của chúng ta, chờ sau này chúng ta kiếm được tiền sẽ trả lại cho ngươi thế nào? Cải trắng lấy lòng nói. Ngươi à, chính là hèn như vậy, không cho thời điểm ra đi, bước lên nguy hiểm tính mạng cũng phải đào tẩu, hiện tại có thể đi, ngược lại khóc hô hào muốn lưu lại. Các ngươi cùng ta quan hệ thế nào a? Ta tại sao phải quản các ngươi cơm? Ta làm sao biết các ngươi về sau có không có năng lực trả ta tiền cơm a? Ta đều đã bồi thường nhiều như vậy, cũng không muốn lại càng nhiều bồi thường. Diệp Phi lại là một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Cải trắng cùng thạch đầu nhân lập tức sầu mi khổ kiểm. Kỳ thật, nếu như ngươi muốn kiếm tiền lời nói, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Diệp Phi lúc này cười híp mắt nói. Cái gì đường sáng? Cải trắng lập tức đại hỉ, nói. Rất đơn giản, ngươi là một viên cải trắng a, ngươi đi đem mình lá cây đều cho lột xuống bán, hẳn là có thể lời ít tiền. Người bên ngoài đều là rất thích ăn cải trắng, ngươi chỉ cần hướng nhiều người địa phương một trạm, ngay lập tức sẽ có rất nhiều người tới mua ngươi, sẽ đi hầm yến. Diệp Phi thần bí hề hề nói. Cái gì? Cải trắng sắc mặt lập tức liền tái rồi. Trên thực tế, mặt của hắn vốn chính là lục, hiện tại là càng lục. Ta cứ nói đi, tự do có làm được cái gì? Có thể ăn sao? Ngươi không phải nhao nhao muốn tự do, hiện tại tốt, chính ngươi đều muốn bị ăn. Thạch đầu nhân lúc này lẩm bẩm nói. Cái này. Cải trắng không ngừng mà xoa xoa mình hai mảnh cải trắng lá cây, vắt hết óc, suy tư đối sách. Nếu không như vậy đi. Thạch đầu nhân lúc này đống nhiên chủ động, lão đại, ngươi còn tiếp tục mang theo chúng ta không cần tự do. A, từ bỏ. Cải trắng lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn thật vất vả tranh thủ tới tự do, cứ như vậy không có. Thực sự là quá không cam lòng. Nếu không ngươi có biện pháp nào? Thạch đầu nhân tức giận. Cải trắng ủ rũ, cũng không biết nên làm cái gì. Mất đi tự do, hắn cố nhiên là không nguyện ý, nhưng là nếu như bây giờ rời đi, hai người bọn hắn ăn cơm cũng thành vấn đề. Nếu không như vậy đi. Lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi đâu, bản thân là tự do. Nhưng là vì ta làm công làm việc, ta cho các ngươi phát tiền công, chống đỡ tiền cơm của các ngươi, như thế nào? Chờ sau này các ngươi lúc nào kiếm tiền nhiều, muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể rời đi. Cái này tốt, cái này tốt. Cải trắng lập tức hưng phấn kêu lên, cứ làm như thế, ta cho lão đại ngươi làm công, ngươi phát cho chúng ta tiền công. Loại này thuê quan hệ, hắn ở trong sách cũng là thấy qua. Đây là song phương tự nguyện, không tính là mất đi tự do. Ừm, bất quá, hai người các ngươi sẽ làm cái gì đâu? Diệp Phi cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta. Cải trắng lập tức tạm ngừng. Hắn sẽ làm cái gì? Chẳng lẽ đem mình lá cây lột xuống cho Diệp Phi hầm miến? Có phải là cảm thấy ngươi trừ hầm miến bên ngoài, liền cái gì cũng sẽ không? Diệp Phi lại cười mị mị hỏi. Ta sẽ rất nhiều. Ta xem rất nhiều sách, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Cải trắng gãi đầu, trên thực tế cũng không biết mình sẽ làm cái gì. Ai, được rồi, ai bảo con người của ta tâm địa thiện lương đâu, trông thấy hai người các ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, ta cũng không đành lòng liền đem các ngươi hai cái cho từ bỏ. Diệp Phi một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, các ngươi trước hết đi theo ta đi. Ta về sau nhìn có thể cho các ngươi tìm cái gì sống. Các ngươi lại từ từ kiếm tiền trả lại cho ta. Tốt, tốt. Cải trắng liên tục không ngừng gật đầu. Kỳ thật, các ngươi dễ dàng nhất kiếm tiền sống, chính là giúp ta đánh nhau. Điểm này, tảng đá là có thể giúp chút gì không, nhưng ngươi là một viên cải trắng, lại không được đi. Diệp Phi lại nói. Ta mặc dù là quả cải trắng, nhưng là ta cũng có thể đánh nhau à, trước kia tảng đá đều đánh không lại ta. Cải trắng tranh thủ thời gian thể hiện giá trị của mình, sợ mình giá trị giới hạn tại hầm yến. Như thế hắn liền chân chính bi kịch. Tốt, vậy ngươi đi săn giết một con yêu thú đi thử một chút. Diệp Phi nói. A, cái này ta mặc dù đánh nhau không lợi hại, nhưng là ta có mưu trí nhà, trí thông minh của ta, tuyệt đối so cái này đần tảng đá mạnh mấy lần, ta có thể làm lão đại ngài quân sư. Cải trắng cười làm lành nói. Tốt, vậy bây giờ Hắc Y quân quy mô tiến quân yêu tộc, ngươi giúp ta nghĩ một cái kế sách, làm sao có thể để song phương đều không làm thương hại đối phương bình dân. Diệp Phi nói. Cải trắng. Lão đại, ta vừa tới cái này thế giới, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống a. Cải trắng lệ rơi đầy mặt. Cho nên, ngươi trừ hầm miến bên ngoài, giống như thật không có tác dụng gì. Diệp Phi thở dài nói. Lão đại, tiền của hắn ta giúp hắn cùng một chỗ còn.
Tảng đá lúc này tại đứng bên cạnh ra nói. Cải trắng lập tức cảm động ào ào. Tốt ta, vậy liền trước như vậy đi. Tiền cơm của các ngươi, ta trước hết cho các ngươi đi lại. Diệp Phi nói. Tốt. Thạch đầu nhân gật gật đầu. Ngươi mới vừa nói muốn cùng ta học tập võ đạo. Diệp Phi lại đối thạch đầu nhân nói. Đúng vậy a, lão đại, nếu như ta học tập võ đạo, ta có thể tốt hơn giúp ngài đánh nhau. Thạch đầu nhân phấn chấn đạo. Ta có thể dạy cho ngươi võ đạo, nhưng là, đây cũng là cần tiêu tiền a, cái này cũng không so vài bữa cơm, giá trị liên thành a. Diệp Phi từ tốn nói. Thạch đầu nhân sửng sốt một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngài đánh càng nhiều công đền bù ngài. Nếu như không đền bù xong, ta nhất định sẽ không rời đi. Ừm, đối với nhân phẩm của ngươi, ta vẫn là tin tưởng. Diệp Phi gật gật đầu, nói, vậy ta trước hết dạy cho hai người các ngươi một chút tu luyện tri thức, sau đó lại dạy cho các ngươi võ kỹ. Tốt. Thạch đầu nhân cùng cải trắng cùng một chỗ gật đầu. Diệp Phi khỏe miệng lơ đãng nổi lên một vòng tà tà thiếu dung, hai gia hỏa này nếu là thiếu tiền của mình, có dễ dàng như vậy trả hết sao? Chương 514, bạo tạc. Diệp Phi đối với hai cái nguyên thủy sinh mệnh tình huống thân thể cũng là 10 phần hiếu kỳ, hắn đầu tiên là cho hai tên gia hỏa kiểm tra thân thể một cái, dò xét thân thể bọn họ bên trong chân nguyên phương thức vận chuyển, sau đó lại có tính nhắm vào truyền thụ cho bọn hắn võ đạo. Bằng không mà nói, nếu là võ đạo không xứng đôi, tu luyện thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không cần kiểm tra, bọn hắn là nguyên thủy sinh mệnh, trong thân thể là dư thừa hỗn độn chi khí, có thể xứng đôi bất kỳ tu luyện công pháp. Tinh hà thanh âm bỗng nhiên tại Diệp Phi trong óc vang lên. Như thế nào bở? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi. Không sai, chính là như thế nào bở. Tinh hà nói, bằng không gọi thế nào nguyên thủy sinh mệnh. Tốt a. Diệp Phi mang mãnh liệt ước ao kiến thị, bắt đầu cho cải trắng cùng thạch đầu nhân giảng giải một chút liên quan tới võ đạo kiến thức căn bản, bao quát thể nội chân nguyên vận dụng, như thế nào hấp thu thiên địa linh khí chờ chút. Cải trắng cùng thạch đầu nhân trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu luyện, hoàn toàn chính là dựa vào bọn hắn nơi sinh cường đại linh khí, cộng thêm vô số thiên tài địa bảo ăn thành như vậy. Hiện tại Diệp Phi cho bọn hắn giảng giải những này kiến thức võ đạo, bọn hắn lĩnh ngộ đều nhanh vô cùng. Bất chi bất giác, hai người bọn họ vậy mà là liền tiến vào trạng thái tu luyện. Thật không hổ là nguyên thủy sinh mệnh, tiềm lực quá mức to lớn. Diệp Phi nhịn không được cảm thán. Sáng sớm hôm sau, cải trắng cùng thạch đầu nhân tu luyện hoàn tất, đều là cảm giác một trận đói. Lão đại, ăn cơm không? Cải trắng ôm bụng, cười theo hỏi. Hiện tại, hắn không cần nghĩ lấy trốn, biết về sau cần nhờ nhìn Diệp Phi sắc mặt ăn cơm, cho nên thái độ tốt rất nhiều. Ăn cơm. Diệp Phi lấy ra rất nhiều đồ ăn, cùng bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Phi kiểm tra một chút hai người bọn hắn tu luyện thành công, phát hiện hai người bọn họ tăng lên cực kỳ rõ rệt. Hai người bọn họ giống như là hai cái đổ đầy xăng đại mã lực xe thể thao, trước kia là sẽ không điều khiển, hiện tại Diệp Phi dạy cho bọn hắn như thế nào điều khiển, tiềm lực của bọn hắn lập tức bắt đầu vô cùng vô tận bộc phát. Diệp Phi lại cho bọn hắn giảng giải một chút tu luyện tri thức, để bọn hắn hai cái mình tu luyện, sau đó Diệp Phi mình cũng ở một bên tu luyện phong chi thương. Đối với phong chi thương, Diệp Phi đã là tu luyện sơ bộ nhập môn. Không thể không nói, Diệp Phi lực lĩnh ngộ theo không ngừng tu luyện, cũng có rất lớn biên độ tăng lên. Ba ba bá. Diệp Phi vung vẩy trường đao, hướng về phía trước chém vào ra ngoài, mấy trăm đạo phong nhận bộc phát ra, một mảnh rừng cây trực tiếp bị cắt thành vỡ nát. Diệp Phi thực lực bản thân đầy đủ cường đại, cái này phong chi thương bạo phát đi ra uy lực cũng càng mạnh. Tốt. Diệp Phi đối với cái này phong chi thương cùng thẻ sải ra uy lực, cảm thấy vừa lòng phi thường. Nếu là có thể đem phong chi thương tu luyện tới hóa cảnh, như vậy, thực lực của hắn liền lại tăng lên một đại tầng. Tại cái này địa phương tu luyện sau một khoảng thời gian, Diệp Phi chính là mang theo cải trắng cùng thạch đầu nhân rời đi, trong túi đựng đồ của hắn đồ ăn đều đã là bị ăn sạch, hắn nhất định phải đi bổ sung một chút. Hiện tại, nơi này khoảng cách gần nhất thành trì vẫn là Quỷ Khốc Thành, Diệp Phi vẫn là được lại đi một lần. Chờ bổ sung xong cấp dưỡng, sau đó lại đi cái khác địa phương tìm kiếm tư. Diệp Phi có tấn lôi thú, tốc độ cực nhanh, nhưng là thạch đầu nhân lại chạy không được nhanh như vậy, nghiêm trọng liên lụy tốc độ. Diệp Phi một trận nâng chán, đối Tinh Hà nói, Tinh Hà, có không có biện pháp gì có thể để thạch đầu nhân chạy nhanh lên a? Ngươi có thể truyền thụ cho hắn một môn bộ pháp. Tinh Hà nói, ta nơi nào có thích hợp hắn bộ pháp à, còn nữa nói, hắn liền xem như học xong cũng phải một đoạn thời gian. Diệp Phi thật là bất đắc dĩ, dạng này chấp nhận lấy bọn hắn tốc độ, thực sự là quá chậm. Chờ đến Quỷ Khốc Thành, ta nhất định cho bọn hắn mua một thất toa kỵ, dạng này liền sẽ không liên lụy chậm như vậy. Diệp Phi thầm nghĩ, kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Tinh Hà nói, biện pháp gì? Diệp Phi hỏi, đem bọn hắn hai cái thu vào túi chữ vật bên trong. Tinh Hà nói, thu vào túi chữ vật bên trong. Diệp Phi lập tức không hiểu chút nào, nói, vật sống không phải là không thể thu vào túi chữ vật bên trong sao? Hai người bọn họ khác biệt. Tinh Hà nói, hai người bọn họ là nguyên thủy sinh mệnh, xen vào sinh linh cùng tử vật ở giữa, bị thu vào đi cũng sẽ không có sự tình. A, còn có thể dạng này. Diệp Phi lập tức rung động. Chính là như vậy. Tinh Hà nói, tốt ta, vậy ta thử một chút. Diệp Phi rìm chặt tấn lôi thú, đối thạch đầu nhân cùng cải trắng nói, hai người các ngươi chạy quá chậm, trong mắt liên lụy tốc độ. Các ngươi đứng vững, ta đem các ngươi hai cái thu vào túi chữ vật bên trong mang theo các ngươi, dạng này tốc độ cũng nhanh. Tốt. Cải trắng cùng thạch đầu nhân đều là lên tiếng, mảy may không có kháng cự. Bởi vì bọn hắn đối với người sống không thể tiến vào túi chữ vật, hoàn toàn không hiểu rõ. Bọn hắn còn rất hưng phấn có thể tiến vào túi chữ vật bên trong đi chơi đâu. Diệp Phi nắm tay đặt ở hai người bọn họ trên thân, tâm niệm vừa thu lại, lập tức, thạch đầu nhân cùng cải trắng ngay tại nơi đó biến mất không thấy gì nữa, tiến vào túi chữ vật bên trong. Diệp Phi,
hai người bọn họ còn có thể bị thu vào túi trữ vật bên trong. Mặc Như Yên cũng là 10 phần kinh ngạc, vật sống không phải là không thể bị thu vào đi sao? Hai người bọn họ không giống, hai người bọn họ là nguyên thủy sinh mệnh, còn không có hoàn toàn thoát ly vật thể phạm chủ, cho nên có thể thu vào đi. Diệp Phi cười nói, vậy bọn hắn sẽ không nín chết ta? Mặc Như Yên lo lắng nói, sẽ không, hai người bọn họ trên thân đều có nồng đậm hỗn độn chi khí, là không có việc gì. Diệp Phi nói, vậy là tốt rồi. Mặc Như Yên gật gật đầu, nói, hai người bọn họ thật là quá thần kỳ. Diệp Phi đem bọn hắn thu vào túi trữ vật bên trong, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Thôi động tấn lôi thú, Diệp Phi hóa thành một làn khói bụi, phóng tới Quỷ Khốc Thành. Tấn lôi thú tốc độ chính là nhanh, 2 giờ về sau, bọn hắn đã là tiếp cận Quỷ Khốc Thành. Ngay lúc này, đột nhiên ở giữa cái hông của hắn phát ra hoành một tiếng vang, nổ cái hông của hắn một trận kịch liệt đau đớn. Làm sao cái tình huống? Diệp Phi lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian ghìm chặt tấn lôi thú, xuống tới xem xét. Thế nào? Mặc Như Yên cũng là 10 phần kinh ngạc, Diệp Phi trên thân làm sao nổ tung, không phải là mang theo thiên lôi tử loại hình đồ vật bị dẫn nổ. Ta cũng không biết ta. Diệp Phi từ bên hông tìm tòi một chút, lấy ra cái kia khói đen bốc lên túi chữ vật. Ừm, là túi chữ vật. Diệp Phi sững sờ, túi chữ vật làm sao nổ tung? Trong túi lượng đồ của hắn mặt, không có thiên lôi tử loại này dễ bạo phẩm a. Liền xem như có, trong túi chữ vật đồ vật là đứng im, cũng không có khả năng bạo tạc a. Diệp Phi cẩn thận quan sát, phát hiện túi chữ vật đã là lộ một cái đại lỗ hổng, khói đen quấn. Lộ lỗ hổng, túi chữ vật không gian trận pháp liền mất hiệu lực, đồ vật bên trong lập tức bắt đầu bành trướng lên, bao quát cải trắng cùng thạch đầu nhân, cũng là bắt đầu biến lớn. Bành. Diệp Phi nhanh tay lẹ mắt, đem túi chữ vật bãi ra, sau đó một đống lớn đồ vật liền tản mát đầy đất. Thạch đầu nhân cùng cải trắng bị các loại thảo dược cho trồng chất tại ở giữa. Chương 515, đại phát minh ra cải trắng thạch đầu nhân trên thân rõ ràng có bị sụp đổ vết tích, hiển nhiên là vừa rồi vụ nổ tác động đến hắn. Cải trắng cũng là mặt mũi tràn đầy đen nhánh, phía ngoài vài miếng lá rau bị tạc rách dưới, nhìn mười phần thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Bên trong làm sao đột nhiên nổ tung? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn là sinh mệnh nguyên nhân? Diệp Phi cực độ không hiểu. Không có khả năng, coi như bọn hắn là sinh linh, cũng không có khả năng gây nên bạo tạc, cái này rõ ràng là bên trong có chất nổ nổ tung. Tinh Hà nói. Thế nhưng là, ta trong túi trữ vật căn bản không có bất kỳ chất nổ a. Diệp Phi nói. Đó chính là bọn họ hai cái trên thân có cái gì chất nổ. Tinh Hà nói. Có khả năng này. Diệp Phi gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có cái này mới có thể nói được thông. Diệp Phi nhìn xem hai cái này hai hàng, trên mặt biểu lộ tận lực bình thản, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trên người của các ngươi mang theo cái gì chất nổ? Là muốn ám sát ta? Không phải không phải. Cải trắng tranh thủ thời gian quát tay, lo lắng nói, chúng ta làm sao lại ám sát lão đại? Chúng ta từ ra đời địa phương ra, thứ gì cũng không mang à, nếu như mang, khẳng định cũng là mang thức ăn, mà sẽ không mang cái gì chất nổ à. Thật sao? Diệp Phi trầm giọng nói. Thật, là thật. Cải trắng liên tục không ngừng gật đầu, nói, không tin lão đại ngươi hỏi tảng đá. Là thật lão đại, chúng ta lúc đi ra cái gì cũng không có mang à. Thạch đầu nhân cũng liền bộ nói. Kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta túi chữ vật nổ tung? Diệp Phi lông mày hung hăng nhăn lại, xem bọn hắn hai cái dáng vẻ. Hẳn không phải là nói dối, nhưng là túi chữ vật thứ này chưa nghe nói qua sẽ bạo tạc ra cái này. Lão đại, nhưng thật ra là ta tại không gian của ngươi trong túi thấy được rất nhiều trên sách giảng vật liệu, cho nên nhịn không được làm một cái thí nghiệm. Lúc này cải trắng run lẩy bẩy nói, thí nghiệm? Diệp Phi lập tức một bước, ngươi làm cái gì thí nghiệm? Diệp Phi hỏi. Thuốc nổ. Cải trắng nói. Thuốc nổ? Diệp Phi cơ hồ nhảy dựng lên, hắn cái này người địa cầu đều không biết làm sao chế tạo thuốc nổ, viên này cải trắng vậy mà lại chế tác thuốc nổ. Nếu như là tại trên địa cầu tìm tới thích hợp vật liệu, chế tác được thuốc nổ cũng còn nói quá khứ, nhưng là nơi này là Thánh Vũ Đại Lục, không phải địa cầu a, nơi này không có trên địa cầu những tài liệu kia a, hắn làm sao chế tác được thuốc nổ? Là, lão đại, ta không phải cố ý, ngươi tha ta lần này đi. Cải trắng khóc ròng ròng, quỳ gối Diệp Phi trước mặt nhận lầm, sợ Diệp Phi đem hắn đi chặt hầm yến. Chờ một chút, ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi là dùng nào vật liệu chế tác thành thuốc nổ? Diệp Phi hỏi cải trắng, thuốc nổ chế tác là trên địa cầu công nghệ, cần lưu mình, diêm tiêu, than, tuổi phối hợp, cái này thế giới thế nhưng là không có những vật này. Không cần không phải những cái kia a. Cải trắng nói, lão đại trong túi chứa vật có rất nhiều vật liệu, ta tùy ý chế biến một chút, liền chế tác được thuốc nổ. Cải trắng nói, ngay tại chỗ bắt đầu thu thập vật liệu cho Diệp Phi biểu hiện ra. Diệp Phi tập trung nhìn vào, phát hiện đây đều là mình thu thập một chút vật liệu luyện khí. Diệp Phi mặc dù không phải chính hiệu luyện khí sư, năm đó dù sao cũng từng giả mạo qua. Cho nên, hắn có đôi khi gặp được tốt vật liệu luyện khí, cũng đều sẽ mua lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi chính là dùng những này chế tác thành thuốc nổ. Diệp Phi mở to hai mắt nhìn. Vâng. Cải trắng nhìn xem Diệp Phi, răng không ngừng run lên, hắn cũng không biết Diệp Phi đối với hắn đến cùng là một cái gì thái độ. Ngươi lại cho ta chế tác một lần, để ta xem một chút. Diệp Phi nói. Không dám không dám, lão đại ta không dám, không nên đem ta chặt hầm miến. Cải trắng lập tức oa oa kêu lớn lên. Ngươi đứng lên cho ta không có trách ngươi, ta là muốn nhìn ngươi một chút năng lực. Nếu là ngươi thật sự có thể chế tác thuốc nổ, nói không chừng đối ta sẽ có chút giá trị. Diệp Phi trấn an cải trắng nói. Ê, lão đại ngươi thật không trách ta. Cải trắng nháy mắt. Thật không trách ta, lúc đầu ta cho là ngươi không còn gì khác đâu, không nghĩ tới ngươi lại còn biết chế tác thuốc nổ.
Diệp Phi mang trên mặt tán thưởng mỉm cười, nếu là cải trắng có thể chế tác được đại uy lực thuốc nổ, đối với hắn như vậy thế nhưng là thật sẽ có không nhỏ trợ giúp.
Ha ha, lão đại, ta cùng ngươi giảng, ta cũng không chỉ là biết chế tác thuốc nổ, ta sẽ còn chế tác súng tháo đâu, xe tăng ta cũng sẽ, đạn đạo ta cũng sẽ.
Cải trắng thấy Diệp Phi khen ngợi hắn, lập tức mặt mày hớn hở lên, hưng phấn kêu lên.
Cái gì? Ngươi sẽ còn chế tác súng tháo, xe tăng?
Diệp Phi càng thêm sợ ngây người.
Đây là một viên dạng gì cải trắng a?
Không sai, chỉ cần có thích hợp vật liệu, những này đều không đáng kể, bao quát máy bay cũng có thể chế tác.
Cải trắng ngạo nghễ nói, lúc này, hắn cảm giác sống lưng của mình rốt cục nhô lên tới.
Máy bay cũng được.
Diệp Phi càng thêm rung động, không nghĩ tới, hắn vậy mà là đào được như thế một viên cải trắng.
Nếu như điều kiện cho phép, ta còn có thể chế tạo ra vũ trụ chiến hạm, máy móc cao đến Transformer.
Cải trắng nhìn xem Diệp Phi rung động biểu lộ, trực tiếp trôi giặt đến trên trời.
Ê, ngươi còn biết gần đắm.
Transformer.
Diệp Phi phát hiện cái này cải trắng nhìn sách quả nhiên là không ít.
Đúng vậy a, ta thích nhất kình thiên trụ.
Cải trắng một bộ sắt phấn dáng vẻ.
Diệp Phi, cái này khóa cải trắng, thật đúng là không là bình thường cải trắng a. Được rồi, đừng nói những này khoác lác, hiện tại, trước hết để cho ta nhìn ngươi chế biến thuốc nổ.
Diệp Phi nói.
Vâng.
Cải trắng lên tiếng, lập tức bắt đầu bận rộn tại bốn phía sưu tập chế tác thuốc nổ vật liệu.
Cũng không lâu lắm, cải trắng liền dùng một cái bình nhỏ chế tác thành một bao thuốc nổ, bỏ vào đủ xa khoảng cách, cải trắng đốt lên dây dẫn nổ.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, hiện trường núi đá băng liệt, một mảnh hỏa vân bay thẳng vần tiêu đạt tới hơn 100 mét, tạo thành một đóa mây hình ấm.
Ta đi, như thế một bọc nhỏ thuốc nổ uy lực cứ như vậy đại.
Diệp Phi lập tức chấn kinh.
Những tài liệu này cũng không phải lưu mình, Diệp Tiêu những cái kia có thể so sánh được, uy lực đương nhiên lớn.
Cải trắng đắc ý nói.
Kia,
nếu như ngươi nghĩ chế tác súng ống, cần gì linh kiện?
Diệp Phi hưng phấn hỏi.
Tuy nói đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới, nhưng là nếu là có thể chế tác được một chút vũ khí nóng, như vậy cũng sẽ đưa đến to lớn trợ giúp tác dụng. A, ta cần một chút cơ sở linh kiện.
Cải trắng nói, trực tiếp cầm lên giấy bút, ngay tại nơi đó vẽ lên bản vẽ.
Chỉ là mấy phút công phu, cải trắng liền vẽ xong bản vẽ, đưa cho Diệp Phi, nói, những này là chế tác súng ống cùng đạn linh kiện cơ sở.
Diệp Phi tiếp nhận bản vẽ, nhìn thoáng qua, lập tức càng thêm chấn kinh.
Cái này cải trắng vẽ ra tới bản vẽ, quả thực so những cái kia chuyên nghiệp công trình sư vẽ ra tới còn muốn càng thêm chuyên nghiệp cùng tiêu chuẩn. A, không thể không nói, cái này cải trắng ở phương diện này thật sự chính là một cái siêu cấp thiên tài.
Chương 516, chế tác vũ khí nóng lao đại, chỉ cần có thể làm tới những này linh kiện, ta lập tức liền có thể chế tác được một khẩu súng.
Cải trắng chủ trừ mãn trí nói,
cái này không là vấn đề.
Diệp Phi ánh mắt lấp lóe một phen, mặc dù cái này thế giới chưa hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, nhưng là cái này thế giới có phát đạt luyện khí ngành nghề.
Những này cơ bản nhất đồ vật, bất quá chỉ là một chút cái ống, lò xo, vỏ đạn các loại, liền ngay cả cấp thấp nhất luyện khí học đồ đều có thể chế tác ra.
Diệp Phi mình mặc dù không phải cái gì cao cấp luyện khí sư, nhưng là muốn chế tác được những vật này cũng sẽ không rất khó khăn.
Chỉ là hắn không thường thường luyện khí, chế tác lên tương đối hao thời hao lực, không bằng tìm hợp cách luyện khí sư đến giúp đỡ chế tạo nhanh chóng cùng tiêu chuẩn.
Những này linh kiện cần là tài liệu gì chế thành?
Diệp Phi hỏi.
Đương nhiên là độ cứng càng cao càng tốt.
Cải trắng hưng phấn nói, càng cứng rắn, có thể gánh chịu thuốc nổ liền càng nhiều, uy lực cũng liền lớn hơn.
Vừa mới những cái kia thuốc nổ chỉ là ta sơ bộ chế ra, ta còn có thể lại tiến hành cải tiến, để thuốc nổ trở nên uy lực càng lớn.
Minh bạch.
Diệp Phi gật gật đầu, chúng ta bây giờ đi Quỷ Khốc Thành, tìm kiếm luyện khí sư hỗ trợ chế tác những này linh kiện.
Tốt.
Cải trắng lập tức hưng phấn lên, kia lão đại, ta có thể hay không lại nhiều hỏa mấy chương bản vẽ, ta suy nghĩ nhiều chế tác mấy thứ vũ khí.
Không có vấn đề, ngươi muốn chế tác bao nhiêu đều được.
Diệp Phi nói,
có như thế một cái đại phát minh ra tại bên cạnh mình, Diệp Phi làm sao lại không hào hào lợi dụng.
Thậm chí, Diệp Phi đã là nghĩ đến, chuẩn bị về sau mở một cái xưởng công binh, đại quy mô chế tác loại này vũ khí nóng.
Cái này thế giới mặc dù là võ đạo thế giới, nhưng là vũ khí nóng đối với chiến tranh uy lực lớn, cũng sẽ sinh ra tác dụng lớn.
Thậm chí, Diệp Phi cảm thấy, nếu như chính mình có một chi hoàn toàn do vũ khí nóng tạo thành bộ đội, quét ngang Tử Hồng Đế quốc đều không phải vấn đề gì.
Diệp Phi đem những này đồ vật thu được một cái khác trong túi chữ vật, sau đó lại cùng Mặc Như Yên mượn một cái túi đựng đồ, chuyên môn dùng để giả thạch đầu nhân cùng cải trắng.
Diệp Phi, các ngươi lời mới vừa nói ta làm sao đều nghe không hiểu a?
Cải trắng chế ra đây là cái gì a?
Các ngươi nói địa cầu lại là cái gì a?
Mặc Như Yên lúc này hiếu kỳ hỏi Diệp Phi.
Địa cầu là một cái khác thế giới, một vị diện khác.
Thế giới rất lớn, có rất nhiều vị diện, ta từng tại một bản cổ thư phía trên thấy qua một vị diện khác tư liệu, vị diện kia cùng chúng ta nơi này không giống nhau lắm, bọn hắn có đại lượng cường đại vũ khí, có thể so với Thiên Lôi Tử, Kim Phụ Tiễn, bọn hắn dùng những này làm vũ khí thông thường tiến hành chiến đấu, uy lực to lớn.
Diệp Phi đơn giản cho Mặc Như Yên giải thích nói.
Cái gì?
Thiên Lôi Tử, Kim Phụ Tiễn làm vũ khí thông thường?
Kia xài hết bao nhiêu tiền a?
Mặc Như Yên lập tức mở to hai mắt nhìn, mặc dù nàng rất bại gia, nhưng là nàng cũng biết Thiên Lôi Tử, Kim Phụ Tiễn loại vật này chỉ có thể là cần thiết thủ đoạn bảo mệnh, không thể làm vũ khí thông thường đến sử dụng.
Bởi vì giá trị của những thứ này thực sự là quá cao,
không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ cần có vừa rồi những cái kia thuốc nổ, đồng dạng uy lực vũ khí giá cả, nhiều lắm là tương đương với Thiên Lôi Tử một phần bạn, thậm chí một phần 100 ngàn.
Diệp Phi nói.
Cái gì?
Mặc Như Yên lập tức chấn kinh.
Nếu là như vậy, về sau đánh trận chẳng phải là cũng chỉ cần cùng ném Thiên Lôi Tử là được rồi?
Võ đạo còn có cái gì tác dụng a? Đây chẳng phải là lật đổ võ đạo? Mặc Như Yên nói.
Sẽ không.
Diệp Phi lắc đầu, nói, mặc dù những vũ khí này uy lực rất cường đại, nhưng là, đối với cường giả chân chính, những vật này chỉ sợ là không đáng chú ý, mà lại, cường giả chân chính có thể có được vô tận tuổi thọ, thậm chí là có cơ hội trở thành giống như thần tồn tại, đây là những vũ khí này so với không được.
Cái kia còn tốt.
Mặc Như Yên vô ngực. Nhưng là, liền xem như chỉ đối cấp thấp võ giả hữu dụng, những vật này cũng đủ đáng sợ.
Mặc Như Yên nói.
Đúng vậy a, cho nên mới nói trắng ra đồ ăn rất hữu dụng a.
Diệp Phi cười nói, ngươi thật sự là ta tiểu phúc tinh, để ta gặp được cái này quả cải trắng.
Sẽ không a, là Diệp Phi mình vận khí cũng rất tốt.
Mặc Như Yên nghe Diệp Phi khen nàng, lập tức con mắt híp lại thành hai trang quyết sáng.
Diệp Phi về tới Quỷ Khốc Thành, lập tức bắt đầu tìm kiếm luyện khí cửa hàng. Mặc dù nơi này là yêu tộc địa bàn, nhưng là bởi vì nơi này là hỗn loạn chi thành, có không ít nhân tộc tại nơi này làm ăn, cho nên luyện khí cửa hàng cũng không khó tìm.
Vị công tử này, ngài muốn cái gì?
Hỏa Kế nhìn thấy Diệp Phi cùng Mặc Như Yên đều là khí vũ bất phàm, phục sức lộng lẫy, lên mau chào hỏi.
Ta cần luyện chế một vài thứ.
Diệp Phi đem cải trắng kia mấy chương bản vẽ đều giao cho cái này Hỏa Kế.
Hỏa Kế cầm lên xem xét, nhịn không được lông mày nhướng lên, tốt kỹ càng, tinh tế bản vẽ a.
Trước kia hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này bản vẽ.
Xin hỏi cần tại những này phía trên tiến hành phụ ma sao?
Hỏa Kế hỏi.
Phụ ma chính là tuyên khắc trận pháp, để luyện khí vật phẩm gia tăng một chút phụ trợ đặc tính.
Diệp Phi nghe vậy, do dự một chút, nói, tạm thời không cần.
Diệp Phi cảm thấy nhóm đầu tiên vật thí nghiệm vẫn là không cần tuyên khắc trận pháp đến phụ trợ, chờ sau này cải trắng thí nghiệm hoàn tất lại tuyên khắc trận pháp.
Tốt, công tử ngài lúc nào cần?
Hỏa Kế lại hỏi.
Ta thời gian đang gấp, muốn tốc độ nhất nhanh.
Diệp Phi nói, lấy ra một chương 10 vạn lượng hoàng kim tinh tạp đưa tới.
Vâng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ tại thời gian ngắn nhất chế tác hoàn thành.
Hỏa Kế mừng lớn nói.
Mặc dù hỗn loạn chi thành giá cả luôn luôn rất cao, nhưng là giống như là Diệp Phi hào phóng như vậy, vẫn là không nhiều.
Diệp Phi cần những vật này, cũng không phải là cái gì quá khó làm đồ vật, luyện khí học đồ đều có thể chế tác, để bọn hắn đẩy nhanh tốc độ chính là.
Về sau, Diệp Phi lại đi ra ngoài mua một chút vật tư, nhất là bổ sung một chút đồ ăn.
Thạch Đầu Nhân cùng cải trắng hai gia hỏa này đều quá tham ăn.
Diệp Phi tại nơi này nghỉ ngơi một ngày, đến sáng ngày thứ hai, cửa hàng luyện khí tử cũng đã là đem Diệp Phi muốn những vật này chế tạo tốt.
Không thể không nói, cái này thế giới luyện khí sư vẫn là có rất lớn ưu thế, tự chủ luyện chế năng lực rất mạnh, chế ra đồ vật đều 10 phần tiêu chuẩn.
Diệp Phi cầm những vật này chạy như bay đến ngoài thành trống trải khu vực, sau đó đem tảng đá cùng cải trắng phong xuất.
Lão đại, ăn cơm sao?
Cải trắng chạy nước miếng nói.
Liền biết ăn.
Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt, nhưng là vẫn lấy ra một đống lớn rượu ngon thức ăn ngon, để bọn hắn hai ăn một cái đủ.
Cơm nước no nê, Diệp Phi đem những cái kia linh kiện lấy ra, để cải trắng đến lắp ráp.
Cải trắng nhìn thấy những này linh kiện, con mắt lập tức phát sáng lên.
Ba ba ba.
Cải trắng như là xe nhẹ đường quen, trong nháy mắt chính là đem mấy loại súng ống cho lắp ráp hoàn thành. Hắn hết thảy là mấy loại súng ống, theo thứ tự là súng tiểu liên, xoát gùn, mắt thấm súng máy hạng nặng, súng ngắm cự ly xa, cùng 23 ly pháo máy. Khi những này thành phẩm lắp ráp hoàn tất, đặt ở Diệp Phi trước mắt, Diệp Phi lập tức trợn cả mắt lên.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, có thể tại cái này thế giới nhìn thấy những vũ khí này.
Cải trắng thật là thiên tài a.
Chương 517, vật thí nghiệm cải trắng đã điều phối rất nhiều thuốc nổ, lắp ráp tốt súng pháo về sau, liền bắt đầu cho vỏ đạn rót ra thuốc nổ.
Cải trắng tám mảnh lá cây làm việc với nhau, tốc độ cực nhanh.
Cải trắng mặc dù vũ lực giá trị không đủ, nhưng là đối với loại này tình tế làm việc lại là 10 phần nắm hiểu, một người rót giả thuốc nổ cũng là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền làm mấy trăm phát.
Không sai biệt lắm có thể sử dụng, cải trắng cũng liền không còn nhiều lắp ráp, mà là đem đạn lắp đặt tại súng pháo bên trên, chuẩn bị thí nghiệm một chút.
Lão đại, thương thứ nhất mời ngài đến.
Cải trắng không có quên Diệp Phi cái này lão đại, hai tay giơ đem một thanh mô phỏng MP5 súng tiểu liên đưa cho Diệp Phi.
Diệp Phi đối cải trắng biểu hiện hết sức hài lòng, hắn nhận lấy súng tiểu liên, một tay giơ, đối phía trước chính là một trận bắn phá.
Đột đột đột.
Súng tiểu liên phun ra một trận hỏa diễm, phía trước một gốc hai người ôm hết thô đại thụ rất nhanh liền bị đánh phần eo hóa thành vỡ nát, ngã trên mặt đất.
Ta đi, thật mạnh mẽ.
Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi.
Hoa, thật là lợi hại.
Mặc Như Yên cũng là 10 phần rung động, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại.
Cái này súng tự động uy lực gặp phải trên địa cầu mát thấm súng máy uy lực.
Nay chủ yếu là bởi vì cải trắng chế ra thuốc nổ uy lực lớn, mà lại đạn chất liệu tốt, độ cứng cao hơn.
Thế nào?
Lão đại, thích không?
Cải trắng nhìn xem cái này khiến hắn chế tác súng tự động uy lực, cũng là hết sức hưng phấn.
Rất tốt, thích vô cùng, cải trắng, ngươi là thiên tài.
Diệp Phi tán thưởng nói.
Đa tạ lão đại khích lệ.
Cải trắng lập tức một trận lâng lâng.
Ta thử lại lần nữa cái khác súng ống.
Diệp Phi lại hướng về mát thấm súng máy đi đến.
Vừa rồi súng tự động uy lực mặc dù không yếu, nhưng là tại cái này thế giới đến nói, chưa hẳn có thể đánh xuyên qua một chút cứng rắn áo giáp.
Cái này thế giới làm võ đạo thế giới, áo giáp cũng không phải trên địa cầu có thể so sánh.
Thật giống như Mặc Như Yên mặc trên người bộ giáp này, liền xem như bị đạn đạo nổ một chút, cũng chưa chắc sẽ bị nổ chết.
Đây chính là hai cái thế giới khác biệt.
Diệp Phi đi tới mát thấm súng máy bên cạnh, nhắm ngay một khối nham thạch to lớn, bắt đầu bắn phá.
Đột đột đột.
Ngọn lửa phun ra, kia một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt liền bị đánh mảnh đá bay tán loạn, hóa thành một chỗ mảnh vỡ.
Nờ mờ.
Diệp Phi rung động, uy lực như vậy, bình thường thuần nguyên cảnh võ giả nếu như trên thân không có quá tốt áo giáp, đều sẽ bị đánh xuyên qua.
Lão đại, ngài thử lại lần nữa cái này xoạt gùn. cải trắng lại đem sọt gùn đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi kết quả sọt gùn, đối phía trước một mảnh rừng cây đánh tới.
Bang!
Một tiếng vang thật lớn, một mảnh trên trăm bình phương rừng cây trực tiếp bị bình định.
Ta đi.
Diệp Phi mở to hai mắt nhìn, cái này sọt gùn uy lực vậy mà là mạnh như vậy. Cuối cùng, Diệp Phi đi vào nặng ký nhất pháo máy phía trước. Bành bành bành. Pháo máy thúc đẩy, thanh âm kia liền hoàn toàn khác biệt, ngọn lửa phun ra mà ra, trước mặt một vách đá bị pháo máy đánh kích, nham thạch một mảng lớn vỡ vụn. Diệp Phi rung động trong lòng vô cùng, cái này pháo máy uy lực, thần hồn cảnh trở xuống võ giả nếu như không có tốt áo giáp, đều không thể ngăn cản. Quá mạnh. Diệp Phi trong lòng cực độ rung động. Cái này nếu là dùng tại trên chiến trường, phải là như thế nào nở bờ? Lão đại, thích không? Cải trắng lần nữa đến tranh công.
Thích lắm.
Diệp Phi trên mặt mang đầy ý cười, nói, nhớ ngươi một đại công.
Đà tạ lão đại.
Cải trắng hưng phấn không hiểu, nói, kia lão đại những này có thể chống đỡ ta bao nhiêu tiền cơm à? Cải trắng tranh thủ thời gian mình khoảng cách tự do không xa, có thể chống đỡ không ít. Diệp Phi nói, làm rất tốt, chỉ cần các ngươi làm cho ta đủ nhiều, các ngươi liền có thể tùy thời rời đi.
Tốt, đà tạ lão đại.
Cải trắng mừng rỡ phi thường.
Lão đại, kỳ thật những tài liệu này chế ra vũ khí, nếu là có tốt hơn vật liệu, ta còn có thể đem những này vũ khí uy lực lại để thăng một cái cấp bậc.
Cải trắng nói, chờ ta gặp tốt vật liệu, đều sẽ mua lại, cho ngươi đi thí nghiệm.
Diệp Phi nói,
lão đại ngươi thật sự là quá tốt.
Cải trắng tươi cười rạng rỡ.
Ai nha, lại có xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ nhi, xem ra chúng ta không có uổng phí đến a.
Lúc này, đột nhiên tại cách đó không xa xuất hiện hơn 10 đạo bóng người.
Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy 10 cái người mặc áo giáp nhân tộc võ giả hướng về bên này đi tới, trên mặt đều mang cười gian.
Ừm.
Diệp Phi sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Những người này xem xét, cũng không phải là người tốt ta, mà lại, xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là tìm đến sự tình a, các ngươi là ai?
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói,
chúng ta là.
A, đó là cái gì?
Tựa như là một viên rau quả, làm sao mọc ra con mắt cái mũi?
Tên kia làm sao toàn thân đều là tảng đá?
Một người cầm đầu đầu chọc đại hán vừa mới muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy cải trắng cùng thạch đầu nhân, lập tức mở to hai mắt. Bọn hắn hiển nhiên cũng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chủng tộc như vậy.
Hán,
bọn hắn là cái gì a?
Những người khác cũng là trợn mắt hốt mồm.
Hẳn là đặc thù yêu tộc đi, không nghĩ tới, yêu tộc bên trong vậy mà còn có loại tồn tại này.
Một cái độc nhãn người gầy nói,
được rồi, mặc kệ bọn hắn là cái gì, dù sao hôm nay bọn hắn đều là chúng ta.
Cầm đầu cái kia đầu chọc đại hán ha ha cười nói,
các ngươi muốn làm gì?
Diệp Phi lạnh lùng nhìn xem những người này.
Không phải có nhân chủ động đi lên chịu chết ta?
Làm gì?
Ha ha.
Tiểu tử, ngươi nói chúng ta muốn làm gì?
Chúng ta nhân tộc đi vào các ngươi yêu tộc địa bàn, có thể làm gì đâu?
Đầu chọc đại hán con mắt đặt ở Mặc Như Yên trên thân, liền hoàn toàn không rời ra.
Mặc Như Yên phối hợp Diệp Phi trang điểm, dung nhan quả thực là tuyệt thế, bọn hắn gặp được, nơi nào sẽ không động tâm.
Bọn hắn thực lực cũng không quá mạnh, chỉ là thuần nguyên cảnh ngũ trọng tả hữu, nhưng là, bọn hắn không cách nào nhìn ra Diệp Phi đám người thực lực chân thật, chỉ nhìn Diệp Phi cùng Mặc Như Yên trẻ tuổi, liền cho rằng thực lực bọn hắn an chắc Diệp Phi cùng Mặc Như Yên.
Diệp Phi bởi vì luyện thể nguyên nhân, khí tức trên thân một mực 10 phần mịt mờ, người bình thường căn bản nhìn không ra, Mặc Như Yên hất lên từ bức áo choàng, cũng có thể che giấu mình thực lực, mà thạch đầu nhân cùng cải trắng trải qua tu luyện về sau, khí tức trên thân hiện tại cũng chính là thuần nguyên cảnh trình độ. Cho nên, những người này không có sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới tái ngoại săn giết yêu tộc, bọn hắn săn giết yêu tộc vượt qua 1000, đối phó Diệp Phi cùng Mặc Như Yên như thế hai một đứa con nít, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay.
Một đám bại hoại.
Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói.
Bại hoại?
Hắc hắc, ngươi nói đúng. Chúng ta chính là một đám bại hoại, một hồi chúng ta sẽ còn để ngươi biết cái gì gọi là xuất sinh.
Ha ha.
Những người này từng cái đều lấy mình là xuất sinh vì tự hào.
Đã các ngươi mình thừa nhận mình là xuất sinh, vậy ta liền để các ngươi biết làm xuất sinh đại giới.
Diệp Phi nói, ôm lấy sọt gùn.
Mấy người này thực lực đều là tại thuần nguyên cảnh ngũ trọng tả hữu, cứ như vậy cấp bậc Diệp Phi đều chẳng muốn động thủ.
Bất quá bọn hắn vừa vặn có thể làm những vũ khí này vật thí nghiệm.
Đại giới?
Ha ha.
Tiểu tử này thật càn rỡ a.
Để chúng ta trả giá đắt.
Tốt, ta để ngươi lấy một đầu cánh tay, nhìn ngươi làm sao để ta trả giá đắt.
Đầu chọc đại hán thích nhất chính là trêu đùa những này thực lực không bằng hắn người, loại kia mèo trêu đùa chuột cảm giác thực sự là quá mức nghiện.
Không cần, ta để ngươi trả giá đắt không cần cánh tay.
Diệp Phi thản nhiên nói.
Không cần cánh tay?
Ha ha.
Vậy ngươi dùng ngươi cái gì đâu?
Dùng ngươi răng nanh sao?
Ta biết yêu tộc đều là thích dùng răng đến cắn người, đến để ta nhìn ngươi răng lợi thế nào.
Đầu chọc đại hán tiếp tục rêu rêu nói.
Hắn người xung quanh đều là một trận cười ha ha.
Ta dùng cái này.
Diệp Phi nhàn nhạt nói, giơ lên sọt gùn bó cỏ.
Vâng.
Chương 518, vũ khí nóng uy lực một tiếng vang thật lớn, sọt gùn đạn bộc phát ra đi, hóa thành một mảnh hàn mang, như là một trường to lớn lưới, đem những này người hoàn toàn cho bao phủ.
Cải trắng chế tác thanh này sọt gùn, đường kính thế nhưng là đạt đến gần 20 ly, thuốc nổ uy lực to lớn, bổ sung viên đạn đều là cứng rắn một mài.
Một thương này xuống tới, quả thực liền xem như phô thiên cái địa.
Cái này 10 cái nhân tộc võ giả, toàn bộ đều bị bao khỏa tại bên trong, hoàn toàn không cách nào trốn tránh.
Trên thực tế, bọn hắn thực lực đều đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, nếu là bọn hắn hiểu rõ sọt gùn là cái gì, bọn hắn trước đó có thể làm ra phản ứng, trình độ nhất định né nhanh qua đi, hoặc là xuất ra tấm thuẫn ngăn cản. Nhưng là, bọn hắn căn bản không biết sọt gùn là cái gì,
hoàn toàn không có làm ra ngăn cản cùng tránh né động tác, bị đánh một cái bên chắc.
A a a.
Những này võ giả mặc dù mặc giáp da, nhưng là cũng không tính là quá cao cấp, xoạt gùn viên đạn vẫn là xuyên thấu qua, đánh vào thân thể của bọn hắn bên trong. Nhất là bộ mặt của bọn hắn vị trí, bởi vì không có phòng hộ, lúc này đều là biến thành máu thịt be bét một mảnh, vô cùng thê thảm. Vẫn là câu nói kia, lấy xoạt gùn hiện tại uy lực, nếu như bọn hắn có chuẩn bị, sẽ không nhận tổn thương nặng như vậy. Giáp da của bọn họ có thể ngăn cản một bộ phận lớn tổn thương, lại tăng thêm bọn hắn chân nguyên hộ thể, viên đạn sát thương tiến vào thể nội sẽ không chí mạng. Nhưng là bọn hắn không biết đây là cái gì, vừa đối mặt liền toàn bộ bị trọng thương, nhất là trên mặt bị đánh máu thịt bé bét, mấy cái con mắt đều bị đánh nổ, đã mất đi thị lực, không cách nào phản ứng. Mà lúc này đây, Diệp Phi đã là lần nữa lên đạn, lại là một thương đánh ra. Bèn, xoát gùn tiếng nổ, chính là thoải mái, lại là một mảng lớn viên đạn bao phủ tới, những người này giáp da đều hoàn toàn bị đập nát. Bèn, bèn, bèn. Diệp Phi tại trên địa cầu thời điểm không có cơ hội học tiểu mã ca đồng dạng tiêu sái nổ súng trăm bước, hiện tại có thể đã nghiền. Chạy. Liền xem như Diệp Phi dạng này liên tục nổ súng, những người này dù sao cũng là thuần nguyên cảnh, mặc dù thân chịu trọng thương, vẫn như cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, quay người phi tốc đào tẩu. Lại đến thử một chút cái này đi. Diệp Phi lại tới bưng lên vừa rồi không có dùng thử súng ngắm. Diệp Phi không có sử dụng mát thấm súng máy, bởi vì mát thấm súng máy uy lực mặc dù rất lớn, nhưng là không thích hợp truy kích. Pháo máy cũng giống như vậy. Thanh này súng ngắm cải trắng còn chuyên môn phối một cái ống nhắm. Diệp Phi bưng lên đến, nhắm ngay trong đó một cái nhân tộc võ giả, bóc cỏ. Bành! Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, cái này nhân tộc võ giả trực tiếp bị nổ đầu. Súng ngắm muốn chính là nhất kích tất sát, cho nên tả hữu súng ngắm đạn không riêng gì đường kính lớn, vật liệu càng tốt hơn, đầu đạn đều là thất phẩm tinh cương chế tạo thành. Một cái thuần nguyên cảnh ngũ trọng võ giả đầu, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Diệp Phi mặc dù không có chân chính sử dụng qua súng ngắm, nhưng là trước kia không có ít chơi xạ kích loại trò chơi, lúc này bưng súng ngắm một trận nổ bắn ra, 10 cái nguyên bản liền tụ thương. Hoảng sợ chạy trốn võ giả căn bản là không có cách trốn tránh, toàn bộ bị ám sát. Thông quái. Diệp Phi một trận tán thưởng, cái này súng ngắm cảm giác thật sự là tán. Chỉ là, cái này súng ngắm đối với thần hồn cảnh trở lên cường giả, chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Thần hồn cảnh cường giả thần thức đều 10 phần cường đại, nếu là ở phía xa bị người khóa chặt, lập tức liền có thể sinh ra cảm ứng. Diệp Phi mặc dù đối với mấy cái này vũ khí 10 phần tán thưởng, nhưng lại cũng biết, những vũ khí này đối phó cường giả chân chính, còn chưa đủ nhịn. Muốn đối thần hồn cảnh trở lên cường giả tạo thành tổn thương, như vậy nhất định phải chế tạo càng cường đại vũ khí nóng. Bất quá, Diệp Phi cũng không nóng nảy, đây mới là cải trắng lần thứ nhất chế tác vũ khí, có thể có cái này uy lực cũng đã là rất tốt. Lão đại, thế nào? Cải trắng lại chạy tới tranh công. Không sai, tiếp tục làm rất tốt, lão đại sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phi nói. Tốt, đà tạ lão đại. Cải trắng đại hỉ. Nếu là đến Quỷ Khốc Thành một chuyến, ta liền lại nhiều mua một chút vật liệu, để ngươi nhiều nghiên cứu một trận, ta cũng thừa cơ hảo hảo điều giáo một chút thạch đầu nhân. Diệp Phi quyết định tại Quỷ Khốc Thành phụ cận nghỉ ngơi một đoạn thời gian, một phương diện để cải trắng lại nghiên cứu một chút vũ khí, khác một phương diện thì là dự định điều giáo một chút thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân cùng cải trắng không giống, thạch đầu nhân mặc dù không biết chế tạo những này vũ khí nóng, nhưng là tảng đá võ đạo tiềm lực trưởng thành lại là 10 phần to lớn. Hiện tại thạch đầu nhân căn bản là không có tu luyện qua bất kỳ võ đạo, đều có thể so sánh thần hồn cảnh tam trọng, tứ trọng võ giả. Nếu là tu luyện võ đạo, như vậy thực lực sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Diệp Phi hảo hảo huấn luyện hai người bọn hắn, vừa vặn cũng là nhiều hai người trợ giúp. Diệp Phi liền lại đi một chuyến Quỷ Khốc Thành, đem quỷ khốc trong thành những cái kia các loại cực phẩm vật liệu luyện khí mua một mấy lần, để cải trắng thỏa thích chế tác. Cải trắng đại hỉ, tiến vào điên cuồng phát minh chế tác hình thức. Cải trắng mình cũng biết, những vũ khí này hiện tại mặc dù nhìn uy lực không tệ, nhưng là đối phó cường giả chân chính còn chưa đủ, cho nên hắn đem những vũ khí này đều tiến hành cải tiến, để vũ khí đạt được tiến hóa. Mười mấy ngày sau, cải trắng hưng phấn lấy ra súng tự động siêu cấp phiên bản cải tiến tìm đến Diệp Phi. Lão đại, chỉ cần đổi thành những tài liệu này, lại khắc lên những trận pháp này, thanh này súng tự động uy lực có thể tăng lên gấp 20 lần. Cải trắng hưng phấn nói. Ta đi. Diệp Phi nhìn thoáng qua cải trắng cái này súng tiểu liên phía trên liệt kê vật liệu cùng các loại trận pháp, nhịn không được khỏe miệng bỗng nhiên co lại. Cái này cải trắng thật đúng là không khách khí à, đem Diệp Phi thu thập tới mấy loại chân quý nhất vật liệu toàn bộ dùng tới, hơn nữa còn cần một chút thực phẩm vật liệu. Như vậy, cái này một thanh súng tự động làm giả liền đạt đến mười mấy ước lượng hoàng kim làm giả. Dạng này cũng không thể so tiên lôi tử tiện nghi bao nhiêu a. Diệp Phi có chút khóc không ra nước mắt. Về sau tận lực áp xúc một chút chi phí, dùng dạng này vật liệu, chi phí hoàn toàn tính không ra a. Diệp Phi cho cải trắng tính toán một khoản, nhiều như vậy vật liệu cần bao nhiêu tiền? Lão đại, ngươi cũng đã có nói muốn toàn lực ủng hộ ta. Cải trắng một mặt cười làm lành, lão đại, chỉ có tốt hơn vật liệu mới có thể để ta được đến càng nhiều linh cảm a, mới có thể sáng tạo ra nhất hàng đẹp giá rẻ vũ khí. Diệp Phi một trận cuốn mắt trợn trắng, nói, dù sao cái này chút tiền đều tính là ngươi làm thí nghiệm tiền, về sau từ ngươi thủ gì mặt khấu trừ. Không có vấn đề. Cải trắng hưng phấn nói, ta chắc chắn sẽ không để cho lão đại hoa trắng tiền, khẳng định sẽ vì lão đại chế tạo ra vô số cường đại vũ khí. Được rồi, đừng nói nhảm, còn có cái khác cải tiến bản vẽ không? Ta cùng đi mua vật liệu. Diệp Phi nếu là quyết định đầu tư cải trắng, liền không thể quá keo kiệt. Còn có một chương ta sửa đổi phần hoàn toàn mới xoát gùn bản vẽ. Nếu là dùng những tài liệu này chế tác thành xoát gùn, uy lực có thể so trước đó cường đại gấp trăm lần. Thanh này hoàn toàn mới sọt gùn có thể phát xạ đại hào chi đạn, đạn địa, bạo liệt đạn các loại, liền xem như tảng đá bị thanh này sọt gùn cho đánh một chút, cũng tuyệt đối chịu không được. Cải trắng nghe được Diệp Phi nói như vậy, hưng phấn lại lấy ra một chương bản vẽ. Diệp Phi nhìn một chút bản vẽ này, mặt đều tái rồi. Chương 519, thang cấp bản súng tiểu liên mẹ nó, những tài liệu này nếu là góp đủ, hắn toàn bộ thân gia đều góp đi vào đều không đủ. Huống hồ, những tài liệu này đều là có tiền mà không mua được, muốn mua đủ, không biết được ngày tháng năm nào. Một khẩu súng hoa nhiều tiền như vậy, đáng ra không? Diệp Phi nhịn không được lộ vẻ do dự. Hắn là nghĩ phát triển vũ khí nóng, nhưng là nếu như thế đốt tiền, vậy thì phải suy nghĩ một chút. Ngươi nói một thương này phát ra ngoài, tảng đá đều ngăn cản không nổi. Diệp Phi do dự một hồi, hỏi: Tảng đá hiện tại mặc dù là võ kỹ không được, nhưng là phòng ngự lại là tuyệt đối dày, liền xem như thiên cương cảnh võ giả, muốn cho tảng đá tạo thành một chút tổn thương cũng không dễ dàng. Nếu là một thương này đều có thể trọng thương tảng đá, như vậy một thương này cũng có thể trọng thương thiên cương cảnh võ giả. Điều kiện tiên quyết là cái này thiên cương cảnh võ giả không có mặc như yên loại này cấp bậc cao giáp, liền xem như đánh không chết, cũng tuyệt đối có thể để hắn vứt bỏ nửa cái mạng. Cải trắng tự tin đạo: Ngươi làm gì muốn đánh ta? Tảng đá ở một bên bất mãn nói: Ta là bắt ngươi làm so sánh. Cải trắng trợn trắng mắt nói: Ngươi xác định? Diệp Phi hỏi: Nếu là thật có uy lực như vậy, những này đầu nhập cũng vẫn là đáng giá. Ta 10 phần xác định. Cải trắng hào hứng bảo đảm nói: Tốt, bất quá cái này sọt gùn vật liệu một lát nhưng thu thập không nổi, ta trước giúp ngươi đem súng tự động vật liệu cho chuẩn bị cho tốt. Ngươi có rảnh đừng lão nghiên cứu những này chi phí quá cao vũ khí, ngươi giúp ta chế tác một chút phối chế đơn giản, tỷ suất chi phí hiệu quả cao vũ khí. Diệp Phi là dự định cầm những vũ khí này mở ra xưởng công binh, đương nhiên là phải đi lượng. Không có vấn đề, ta lại đi giúp ngài bản vẽ thiết kế. Cải trắng hưng phấn nói: Lão đại, súng tự động đạn làm nhiều một chút, ta phiên bản cải tiến súng tiểu liên xạ tốc tăng lên hơn 30 lần, đạn tiêu hao quá nhanh, tốt nhất đem đạn kẹp bên trong biến thành túi chứa vật đồng dạng không gian dự trữ loại hình. Cải trắng lại nói: Tốt. Diệp Phi ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại là đang dỉ máu. Cải trắng cái này hoàn toàn mới súng tiểu liên đạn cũng không rẻ à, đạn phía trên đều muốn viên khắc trận pháp, vật liệu cũng đều thăng cấp, một viên làm giả đoán chừng liền phải chí ít một lượng hoàng kim. Dựa theo súng tự động cái này xạ kích tốc độ, kia hoàn toàn chính là tại đốt tiền a. Bất quá, Diệp Phi nếu là đáp ứng cải trắng, liền không thể đổi ý mà lại, hắn cũng rất chờ mong nhìn xem cái này hoàn toàn mới súng tự động uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao, Diệp Phi về sau sẽ gặp phải càng nhiều cường giả, đối với loại này ứng phó người mạnh hơn vũ khí, vẫn là rất cần. Khỏi cần phải nói, nếu là những vật này có thể so sánh kim phù tiễn loại kia uy lực, như vậy kỳ thật không coi là rất thua thiệt. Diệp Phi cầm cải trắng bản vẽ, tiến về Quỷ Khốc thành, tại toàn bộ trong thành tìm kiếm súng tự động vật liệu. Đừng nói, lần này Diệp Phi vận khí cũng thực không tồi, súng tự động vật liệu đều tìm đầy đủ hết. Diệp Phi lại đến luyện khí tác phường, để nơi này luyện khí sư tiến hành rèn đúc. Diệp Phi vận khí vẫn như cũng là rất không tệ, vừa vặn nơi này có một cái đạt đến ngũ phẩm luyện khí đại sư, dạng này cải trắng yêu cầu súng tiểu liên phía trên trận pháp, liền đều có thể làm ra. Mà lại, cải trắng yêu cầu hộp đạn gia tăng không gian trận pháp, cũng thực hiện. Có cái không gian này hộp đạn, súng tiểu liên cũng không cần lo lắng tấp nập thay đổi hộp đạn vấn đề. Đem tất cả linh kiện chuẩn bị cho tốt, Diệp Phi về tới cải trắng bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, cải trắng không kịp chờ đợi liền bắt đầu đem những này linh kiện lắp ráp. Trong nháy mắt, cải trắng liền đem hoàn toàn mới súng tiểu liên lắp ráp tốt, đồng thời nhét vào tốt 500 quả đạn. Lão đại, ngài đi thử một chút tay. Cải trắng cung kính đem súng tiểu liên đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi cầm lấy hoàn toàn mới súng tiểu liên, một tay giơ, đối phía trước rừng cây lại bắt đầu bắn phá. Đột đột đột. Ngọn lửa phun ra, đạn như mưa chút xuống, không đến 5 giây, 500 phát đạn toàn bộ đánh hụt, mà trước mặt bọn hắn một mảnh rừng cây đã biến thành một vùng bình địa, cây cối đều bị đánh thành vỡ nát. 5 giây, một mảnh rừng cây không có. Cái loại cảm giác này, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta ít, đây là súng tiểu liên. Diệp Phi trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chẳng cảnh, triệt để rung động. Cái này uy lực, so máy bay chiến đấu bên trên pháo máy còn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần à. Diệp Phi đoán chừng, thân hồn cảnh trở xuống võ giả đối mặt cái này súng tự động bắn phá, nếu như không có cao cấp áo giáp, rất khó ngăn cản cùng chống tránh. Nếu là tại đại quy mô trên chiến trường, cái này súng tự động uy lực sẽ không thể đo lường. Mặc dù là bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng là Diệp Phi cảm thấy, cái này tiền tiêu giá trị lão đại, thế nào? Cải trắng lại là hưng phấn tới tranh công. Rất tốt, ta sẽ mau chóng giúp ngài góp đủ sọt gùn tài liệu. Giờ khắc này, Diệp Phi quyết định muốn kiên định ủng hộ cải trắng nghiên cứu. Hiện tại, cải trắng vẫn chỉ là nghiên cứu súng ống đơn giản, nếu là đằng sau hắn lại nghiên cứu ra được trọng pháo, đạn đạo những vật này đâu? Diệp Phi không dám tưởng tượng. Có lẽ, cải trắng thật sự có thể phá vỡ thời đại này võ đạo thế giới. Quỷ Khốc thành đồ vật có thể mua Diệp Phi không sai biệt lắm đã đều mua hết, phía dưới hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục tại nơi này ở lại. Cái này mười mấy ngày, Diệp Phi đem môn kia yêu tộc công pháp và cự viên cuồng bạo kích truyền thụ cho tảng đá. Diệp Phi phát hiện, tảng đá gia hỏa này võ đạo thiên phú có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, thậm chí là vượt qua Mạc Như Yên. Hắn học tập cực nhanh, lực lĩnh ngộ kinh người. Ngắn ngủi mười mấy ngày, đã đem môn kia yêu tộc công pháp nhập môn, đồng thời đem cự viên cuồng bạo kích tu luyện đến tiểu thành. Diệp Phi còn không ngừng cùng thạch đầu nhân đối chiến, dạy cho hắn kinh nghiệm chiến đấu. Tảng đá học tập những này kỹ xảo chiến đấu, thực lực đã là vững vàng chế trụ Diệp Phi, liền xem như Diệp Phi mở ra luyện ngục chi thuật, muốn đánh bại thạch đầu nhân, cũng căn bản làm không được. Không có cách, thạch đầu nhân phòng ngự quá dày, Diệp Phi liền xem như cầm cục gạch lại thế nào đập, cũng không thể tổn thương tảng đá mảy may.
Diệp Phi cảm nhận được lúc trước đối mặt yêu tộc đại tế ti lúc cái chủng loại kia bất lực. Hắn cũng minh bạch tảng đá phòng ngự đến cùng là đạt đến cái gì cấp bậc. Nhiều như thế hai người trợ giúp, Diệp Phi cảm giác mình lực lượng tăng lên rất nhiều, a Diệp Phi phong chi thương khoảng thời gian này cũng tiến bộ không nhỏ, đao pháp bạo phát đi ra, uy lực kinh người. Chuyện chỗ này, Diệp Phi đem cải trắng cùng thạch đầu nhân thu vào một cái mới trong túi chữ vật, để bọn hắn hai tại trong túi chữ vật tùy tiện giày vò, sau đó Diệp Phi mang theo bọn hắn hướng về cái khác địa phương mà đi. Diệp Phi vẫn là được tìm tới Tư Tư a. Nếu như không tìm được Tư Tư, ẩn trong khói cốc khẳng định sẽ tìm hắn phiền phức, bị như thế thế lực nhớ, nhưng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Diệp Phi một đường chạy vội, tiến về yêu tộc kế tiếp thành trì. Cái này thành trì tên là Ba Sư Thành, nghe danh tự liền biết cùng yêu tộc bên trong sư tộc có quan hệ. Trên thực tế, cái này thành trì ban đầu đích thật là sư tộc thành lập, nhưng là sư tộc cái chủng tộc này sinh dục lực cứ thấp, lại tăng thêm mấy năm liên tục chiến tranh, chậm rãi nhân số không ngừng giảm bớt. Ba sư trong thành sư tộc liền bắt đầu vận hành những chủng tộc khác vào ở Ba Sư Thành, làm bọn hắn phụ thuộc. Bởi vì hữu dung mãi đại, chậm rãi, cái này Ba Sư Thành cũng trở thành yêu tộc một tòa 10 phần phồn vinh thành trì. Chương 520, Tam Sư Thành nguy cơ. Tam Sư Thành khoảng cách nơi này không gần, Diệp Phi cưỡi tấn lôi thú cũng là lao vụt hơn một ngày mới đến. Khi hắn đi tới Tam Sư Thành thời điểm, lại là phát hiện cái này Tam Sư Thành bốn cái cửa thành thật chặt quan bế, trên đầu thành cung nọ lên dây cung, dáng vẻ như lâm đại địch. Chẳng lẽ Hắc Y Quân muốn đánh tới nơi này tới? Diệp Phi nhịn không được sờ lên cái mũi. Nếu như vậy, Hắc Y Quân đánh thế nhưng là đủ xâm nhập, cái này Tam Sư Thành đã coi như là yêu tộc nội địa. Phiền phức mở cửa thành. Diệp Phi lớn tiếng hô. Cái này Tam Sư Thành mặc dù tương đối phồn hoa, nhưng là quy mô kỳ thật không phải phi thường lớn, cùng Thiên Môn Quan dạng này đại thành trì căn bản không so được, tường thành cũng không cao, phòng ngự cũng không mạnh, chỉ có thể coi là một chỗ trung đẳng thành trì. Nếu là Hắc Y Quân thật tới, liền thành này chống nước bình, một canh giờ đều không kiên trì nổi. Người nào? Thuộc bộ là nào? Trên đầu thành một cái yêu tộc binh sĩ lớn tiếng hô. Ê! Diệp Phi bị hỏi lên như vậy, lập tức một trận cứng họng, không biết làm như thế nào trả lời. Ta là lang thang yêu tộc. Diệp Phi hô lớn. Không được, cửa thành đã quan bế, thân phận của ngươi không rõ, không thể tiến đến, đi nơi khác đi. Trên đầu thành yêu tộc binh sĩ hiển nhiên là vô cùng cẩn thận, cũng không chịu mở cửa thành ra. Ta chỉ là muốn đi vào nghỉ ngơi một chút. Diệp Phi hô lớn, tạo thuận lợi thôi. Không được, hiện tại khắp nơi đều là nhân tộc võ giả, vạn nhất ngươi là nhân tộc gian tế làm sao bây giờ? Yêu tộc binh sĩ lớn tiếng cự tuyệt. Ta không phải gian tế. Diệp Phi một trận bất đắc dĩ, nếu là không thể đi vào, như vậy, hắn liền không thể xác định, Tư Tư đến cùng có không có tại nơi này. Cái này xui xẻo hải tử, không phải một người chạy đến nơi này đến, thật sự là làm giận. Chờ bắt đến nàng, nhất định hung hăng đánh nàng cái mông. Ngay tại Diệp Phi không thể làm sao, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, trên đầu thành một thanh âm hét lớn, "Ân công!" Diệp Phi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên đầu thành một người mang theo vui mừng nhìn xem hắn. Diệp Phi nhìn xem người này có chút quen mắt, nhưng là nhớ không rõ ràng là ở nơi đó nhìn thấy. Người bên hắn? Bên cạnh yêu tộc binh sĩ hỏi. Đương nhiên, chính là vị này anh hùng cứu được tiểu mỹ các nàng. Cái này đại hắn nói. Thì ra là thế, kia mau nhường hắn vào đi. Tên lính này nhẹ gật đầu, hô lớn một tiếng, mở cửa thành. Cửa thành kẹt 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 một tiếng mở ra. Diệp Phi mang theo Hồng Nghi tiến vào cửa thành bên trong. Cái kia đen đại hắn đã là từ đầu tường nhảy xuống tới, đến Diệp Phi trước mặt, ôn quyền nói, "Ân công, còn nhớ được ta?" Ngươi? Diệp Phi nghĩ, đống nhiên nói, ngươi là đen ba. Diệp Phi nghĩ tới, cái này đại hán, chính là lúc trước Diệp Phi cứu được những yêu tộc kia nữ tử thời điểm nhận biết đen ba. Không sai, chính là ta. Đen ba thấy Diệp Phi nhớ lại hắn, hết sức cao hứng. Cái khác yêu tộc lúc này cũng đều tới cùng Diệp Phi gặp mặt, đối Diệp Phi đều là 10 phần tôn kính. Diệp Phi lúc ấy giết rất nhiều nhân tộc võ giả, cứu vớt trên 100 tên yêu tộc nữ tử, cho nên bọn hắn đối Diệp Phi đều là 10 phần tôn kính. Diệp Phi không nghĩ tới, vậy mà là sẽ tại nơi này gặp được đen ba, cũng coi là hữu duyên. Cùng đen ba bắt chuyện vài câu, Diệp Phi biết được, đen ba bọn hắn nghe theo Diệp Phi khuyên cáo, mang theo toàn thôn đi tới Tam Sư Thành, tránh cho bị nhân tộc võ giả cho bưng. Đen ba 10 điểm hào sảng, không phải mang theo Diệp Phi đi tới trong thành một nhà tử lâu, mở tiệc chiêu đãi Diệp Phi. Diệp Phi lúc này cũng không có khách khí, đi theo đen tam đại ăn một bữa. Nhìn các ngươi tại nơi này để phòng 10 phần sâm nghiêm, là chuyện gì xảy ra? Là Hắc Y Quân muốn tới sao? Qua 3 lần rượu, Diệp Phi hỏi. Không phải Hắc Y Quân. Đen ba lắc đầu nói, Hắc Y Quân không đến được nơi này, chúng ta phòng bị chính là yêu thú. Yêu thú? Diệp Phi khẽ giật mình, nói, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện yêu thú công thành tỉnh hữu sao? Cũng không phải thường xuyên, lần này vừa bạn gặp được mà thôi. Hiện tại nhân tộc quy mô tiến công, yêu thú đoán chừng cũng là thấy được cơ hội, đã là tập kích thật nhiều thôn xóm, đại đánh giá yêu thú ngay tại một con cường đại xà yêu dẫn dắt phía dưới, hướng bên này xuất phát. Chúng ta nhất định phải giữ vững, bằng không mà nói, một thành bách tính liền toàn bộ tao ương. Đen ba nói, nguyên lai là dạng này. Diệp Phi gật gật đầu, yêu tộc sinh hoạt tại tái ngoại, gia tăng dễ dàng nhận yêu thú xâm nhập. Trên thực tế, yêu tộc chi như vậy yêu chiến, cũng là bởi vì trưởng kỳ tại dạng này gian khổ hoàn cảnh bên trong sinh tồn nguyên nhân. Nếu là gặp, vậy ta cũng không thể mặc kệ, một hồi yêu thú tới, ta giúp các ngươi cùng một chỗ ngăn cản. Diệp Phi vừa rồi đã phát hiện, nơi này thành phòng năng lực vô cùng yếu, nếu là yêu thú rất nhiều, như vậy rất có thể sẽ ngăn cản không nổi. Diệp Phi mặc dù không phải yêu tộc, nhưng là cũng không đành lòng nhìn xem nhiều như vậy người già trẻ em bị yêu thú ăn. Quá tốt rồi, đa tạ dạ xoa huynh. Đen tam lập khắc đại hỉ, bọn hắn hiện tại đang thiếu nhân thủ, Diệp Phi thực lực phi phàm,
có thể làm biệt thủ là không thể tốt hơn. Ăn uống một phen, thừa dịp yêu thú còn không có tới, Diệp Phi để Đen Ba mang theo hắn ở trong thành dạo qua một vòng. Một phương diện, Diệp Phi là nhìn xem nơi này có không có gì có thể mua hàng hóa, khác một phương diện, Diệp Phi cũng là tìm kiếm một chút, nhìn xem Tư Tư cái nha đầu kia có hay không tại. Tư Tư cái nha đầu kia, nếu là tại trong thành này, Diệp Phi chạy một vòng liền có thể cảm giác được. Đáng tiếc, Diệp Phi chú định thất vọng, Tư Tư cũng không có tại tòa này Tam Sư thành bên trong. Được rồi, giúp bọn hắn ngăn cản xong yêu thú về sau, ta liền rời đi đi. Diệp Phi thầm nghĩ. Đến lúc buổi tối, Diệp Phi đi theo Đen Ba cùng nhau lên đầu tường. Đen Ba thanh Diệp Phi giới thiệu cho những này thủ thành tướng sĩ, bọn hắn đối Diệp Phi tham gia muốn thủ thành chiến đấu đều biểu thị ra cảm kích. Vị này là Tam Sư thành hiện tại đại diện thống soái, Liên Áo. Đen Ba cho Diệp Phi giới thiệu một cái vóc người khôi ngô đại hán, cái này đại hán mặc dù cũng không có ở vào yêu thú hình thái, Diệp Phi cũng có thể nhìn ra, hắn là một cái sư nhân. Mặt của hắn hình, liền 10 phần giống như là sư tử, lại tăng thêm hắn kia một đầu mang tính tiêu chí tóc vàng, nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Yêu tộc mặc dù bình thường cũng đều là hình người hình thái, nhưng là bọn hắn cũng đều là mang theo một chút chủng tộc đặc thù, cẩn thận quan sát đều có thể nhìn ra. Vị này chính là Yến Lư Xạ tiểu đệ sao? Ha ha, ta khoảng thời gian này nghe Đen Ba nói ngươi nghe lộ hại đều xinh kén. Liên Áo trùng điệp tại Diệp Phi trên bờ vai đập mấy lần, hết sức thân mật. Đen Tam ca quá mức quá khen ta. Diệp Phi khiêm tốn nói. Ha ha, có thể một người liền diệt đi một cái nhân tộc tiểu đội, Yến Lư Xạ tiểu đệ khẳng định là có thực lực tuyệt đối. Một hồi thủ thành, muốn toàn dựa vào ngươi. Liên Áo cười to nói. Chỉ cần có ta ở đây, liền chắc chắn sẽ không khiến cái này yêu tộc xâm hại bách tính. Diệp Phi nói. Ha ha, cái này quá tốt rồi. Liên Áo lần nữa trùng điệp vỗ vỗ Diệp Phi bả vai. Đúng rồi, Tam Sư thành hẳn là cũng xem như một tòa trung đẳng thành trì à, thành phòng binh sĩ làm sao ít như vậy à? Đều ra ngoài ngắm bắn nhân tộc sao? Diệp Phi lúc này đỗng nhiên nghi ngờ nói. Mặc dù nói Tam Sư thành cũng không phải là thành lớn, nhưng là hắn bây giờ thấy được những binh lực này, cũng thực sự là quá keo kiệt một chút. Nhất là làm Tam Sư thành chủ nhân, sư tộc, số lượng ngay cả 30 cũng chưa tới, cái này có chút không bình thường. Bọn hắn là bị đại tế ti điều trôi qua. Nếu không, chúng ta cũng không cần e ngại những yêu tộc này. Liên Áo nói. Bị đại tế ti điều trôi qua. Làm gì? Diệp Phi khẽ giật mình. Hừ, chúng ta lần trước tại Thiên Môn quan bị thiệt lớn, hiện tại bọn hắn cũng dám xâm nhập chúng ta địa bàn, chúng ta đương nhiên muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Liên Áo âm thanh lạnh lùng nói. Chương 521, ta 40 mét đại đào cái gì? Diệp Phi lập tức biến sắc, nói, đại tế ti lại muốn quy mô đối nhân tộc dụ binh. Không sai, đại tế ti thần cơ diệu toán, hừ hừ, lần trước bọn hắn trốn ở Thiên Môn quan đằng sau, chúng ta ăn phải cái lô bốn, lần này bọn hắn rời đi Thiên Môn quan, chúng ta liền để bọn hắn hảo hảo nếm thử chúng ta yêu tộc lợi hại. Liên Áo ngạo nghễ nói. Hoàng bét, đại tế ti chỉ sợ là thiết trí cạm bẫy chờ hắc y quân nhảy vào đến. Diệp Phi trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn nhưng là được chứng kiến đại tế ti thủ đoạn, biết đại tế ti một khi tính trước làm sau, khẳng định liền không phải bình thường. Nói không chừng nàng lại thiết trí cái gì thủ đoạn đặc thù, chuẩn bị đối nhân tộc đại quân phát động một kích chí mạng. Hắc y quân một đường tiến vào tái ngoại về sau, đều là xuôi gió xuôi nước, lòng cảnh giác đã giảm xuống. Nếu như bị đột nhiên tính toán một chút, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Thế là Diệp Phi làm bộ bất động thanh sắc hỏi, Liệt Áo đại ca biết đại tế ti chuẩn bị làm sao đối phó nhân tộc sao? Cũng không nên chịu thua thiệt nữa mới tốt. Mới sẽ không. Liệt Áo đối đại tế ti rõ ràng là 10 phần sùng bái lại lòng tin 10 phần. Ta nghe ta đường ca hồng thể nói, đại tế ti lần này chuẩn bị yêu tộc một cái thượng cổ cấm thuật, chỉ cần là hắc y quân bước vào cái cạm bẫy kia, nhất định là toàn quân bị diệt, có đến mà không có về. Cái gì? Cấm thuật? Diệp Phi càng thêm lấy làm kinh hãi. Lần này hắc y quân không nói là dốc hết toàn lực, cũng chí ít xuất động hơn một nửa binh lực. Nếu là toàn quân bị diệt, Thiên Môn quan thế nhưng là nguyên khí đại thương a. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vớt hắc y quân mới được. Không sai, cho nên lần này nhân tộc khẳng định là phải thua thiệt lớn. Inuisa tiểu đệ, ngươi khẳng định cũng là rất muốn đi tham chiến a. Ta hiểu tâm tình của ngươi, năm đó ta lúc còn trẻ cũng là giống như ngươi nhiệt huyết xúc động, làm ta kia 40 mét đại đao ra khỏi vỏ thời điểm, nhật nguyệt đều sẽ không ánh sáng, thiên địa đều muốn biến sắc, một mình ta một đao đi khắp tái ngoại, không có địch thủ. Liên Áo hồi ức trước kia, ngửa đầu nhìn trời, không thắng thổn thức. Trong hoàng hốt, tựa hồ có một cái một đầu tóc vàng thiếu niên khiên một thanh tay a dáng dấp đại đao, một người cô độc đi tại hoang vu sắt vách phía trên. Sau đó hắn mệt chết. Diệp Phi lập tức cảm giác mình có chút phương. 40 mét đại đao, cái này trên thế giới thật sự có binh khí như thế? Dài như vậy binh khí, liền xem như lấy lực lượng lấy xương yêu tộc cũng rất khó thi triển a. Nhất là một cây đao dài như vậy sẽ vô cùng không tiện, ngược lại sẽ liên lụy thân pháp. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Hắc Tam, phát hiện Hắc Tam đám người trên mặt đều hết sức khó xử dáng vẻ. Chuyện này tựa hồ có chút cấp độ sâu nội tình. Diệp Phi hiện tại cũng không phải hỏi cái này thời điểm, vẫn là tiếp tục hỏi liên quan tới đại tế ti bố trí cạm bẫy vấn đề. Liên Áo huynh vung vẩy lên thanh này 40 mét đại đao, khẳng định là tư thế liên ngang, ta dựa mắt mà đợi. Diệp Phi nói, cái kia đại tế ti cạm bẫy chừng nào thì bắt đầu thu lưới, cũng không biết ta có thể hay không theo kịp. Căn cứ ta được đến tin tức, đại tế ti muốn thu lưới chí ít còn được mấy ngày, nếu là lần này yêu thú triều dân quy mô không phải lớn như vậy ngươi khẳng định kịp. Liên Áo vô vô Diệp Phi bả vai, một đôi màu nâu đôi mắt thâm tình nhìn xem Diệp Phi, cảm khái nói, nhìn thấy ngươi ta giống như liền thấy ta lúc còn trẻ, tuổi trẻ thật tốt. Đáng tiếc, ta đã giả, mà ta kia một thanh 40 mét đại đao cũng bẻ gãy, ta vinh quang chú định như vậy mất đi.
Bẻ gãy?
Diệp Phi nhịn không được không còn gì để nói.
Không nói cái này, lần này ngăn cản yêu thú chi chiến, nhất định là muốn trông cậy vào Yến Ngư Xạ tiểu đệ ngươi.
Hừ hừ, nếu là ta 40 mét đại đao vẫn còn ở đó, ta một đao xuống dưới, liền có thể đem những này yêu thú cho đánh chết một mảnh.
Liên Áo đứng tại trên tường thành, vung tay lên, hào hùng bắn ra, tựa hồ trong tay lần nữa cầm kia một thanh 40 mét đại đao, vệ nghệ thiên hạ.
Tốt, vậy ta cùng Hắc Tam ca đi quen thuộc một chút hoàn cảnh, một hồi ngăn cản thời điểm tốt có thể lợi dụng được địa thế.
Diệp Phi nói,
đi thôi.
Yến Ngư Xạ tiểu đệ, ta xem trọng ngươi.
Ở trên người của ngươi, ta thấy được cái bóng của mình, nếu như không phải ta 40 mét đại đao bẻ gãy, ta nhất định tặng nó cho ngươi, để ngươi đến kế thừa nó.
Liên Áo một bộ đối Diệp Phi ưu ái có thừa dáng vẻ.
Diệp Phi một trận bạo mồ hôi, nếu là thật để hắn làm như vậy một thanh đại đao, hắn còn không bằng đi phân được rồi.
Suy nghĩ một chút, vung đẩy như vậy một thanh đại đao, liền nhiều mất mặt. A Diệp Phi mang theo Mặc Như Yên, đi theo Hắc Tam tại trên tường thành xem xét địa hình, đi xa một chút về sau, hắn hỏi Hắc Tam nói, Hắc Tam ca, thật sự có giải như vậy đại đao sao?
Hắc Tam nghe vậy, khoe miệng lập tức co lại, nói, đích thật là có.
Ê!
Diệp Phi nhìn xem Hắc Tam biểu lộ không đúng, hỏi, cây đao kia, thật lợi hại như vậy?
Nó như thế nào đây?
Liên Áo đại nhân người này ngươi cũng nhìn thấy, hắn tương đối
trầm mê ở mình ảo tưởng.
Hắc Tam nói, lúc đầu tại yêu tộc trong lịch sử đích thật là có như thế một tây đao, nghe nói là yêu tộc thần binh, vẫn là các ngươi chó tộc, lúc bình thường cùng phổ thông trường đao không khác, nhưng là một khi kích phát ra đến trong đó lực lượng, có thể hóa thành dài 40 mét. Năm đó vị yêu chó tộc đại năng sử dụng thanh này trường đao quét ngang thiên hạ, thậm chí đã từng thống nhất yêu tộc, cho nên hắn cùng hắn kia một thanh đại đao nhận toàn bộ yêu tộc sùng bái. Chỉ là vật đổi sao rời, vị yêu đại năng đã chôn vùi tại trong lịch sử, cây bảo đao kia cũng tung tích không rõ.
Thật sự có thần binh như vậy?
Diệp Phi nhịn không được lông mày nhướng lên, nói, kia Liệt Áo đại nhân 40 mét đại đao lại là cái gì?
Hàng ngái.
Hắc Tam nói, Liệt Áo đại nhân lúc nhỏ đã thấy nhiều anh hùng cố sự, đối bị kia chó tộc đại năng sùng bái ghê gớm, cho nên con phụ thân của hắn tìm người chế tạo dạng này một thanh 40 mét siêu cấp đại đao ra.
Kia,
cây đao này thật có thể sử dụng sao?
Diệp Phi không hiểu hỏi.
Đương nhiên không thể.
Hắc Tam lắc đầu nói, trừ phi là có chó tộc đặc thù đao pháp, bằng không mà nói, dạng này một cây đao căn bản là thi triển không nổi.
Lúc ấy Liệt Áo đại nhân phụ thân thấy được cây đao này, khí một gần chết, hung hăng rút hắn dừng lại, để hắn về sau không được sử dụng cây đao này.
Nhưng là Liệt Áo đại nhân lại là kiên trì ý mình, cho là mình cái này một thanh đại đao uy lực vô tận, cho nên hắn về sau liền khiêng cái này một thanh bảo đao rời nhà đi ra ngoài.
Diệp Phi,
vị này Liệt Áo đại nhân lúc còn trẻ quả nhiên
là cái hai hàng.
Vừa rồi hắn nói thưởng thức mình, đây là cái gì cái ý tứ?
Chẳng lẽ là cảm thấy mình hai có hắn năm đó thần vận?
Liệt Áo đại nhân cầm thanh này 40 mét trường đao, tìm khắp nơi người khiêu chiến, dùng cái này đến chứng minh mình.
Hắc Tam nói,
hiệu quả kia thế nào?
Diệp Phi hỏi.
Như thế một thanh đại đao, đương nhiên là không có cách nào dùng, ngươi còn không có vung lên đến đâu, đối phương liền đến ngươi trước mặt, ngươi cái này đại đao có ý nghĩa gì?
Hắc Tam lắc đầu nói,
kia Liệt Áo đại nhân thua nhiều như vậy trận, cũng không có tỉnh ngộ.
Diệp Phi hỏi,
Liệt Áo đại nhân không có thua?
Hắc Tam nói,
chương 522, Chu U Ni Bi U anh hùng không có thua.
Diệp Phi nhịn không được giật mình, không phải nói cây đao kia không có cách nào sử dụng sao?
Làm sao còn không có thua?
Liệt Áo đại nhân mỗi lần cùng người khác thời điểm chiến đấu, đem đại đao lấy ra, sau đó để qua một bên, dùng hai tay cùng đối phương vật lộn, chờ đem đối phương cho đánh cho tàn phế, đối phương thời điểm chạy trốn, Liệt Áo đại nhân liền sẽ nhặt lên đại đao, ba khí giống một tiếng, ta cho phép ngươi chạy trước 39m. Chờ đối phương thật chạy tới 39m thời điểm, hắn liền một đao xuống dưới, đem đối phương cho chém chết.
Hắc Tam nói đến nơi này thời điểm, khoe miệng đều là từng trận có rúm.
Diệp Phi,
cái này mẹ nó phải là đến cỡ nào nhất cả trứng a?
Dùng hai tay đem đối phương đánh bại, sau đó chờ đối phương chạy ra 39m thời điểm bổ khuyết thêm một đao.
Hợp lấy thanh này 40m đại đao chính là dùng để làm cái này.
Đầu này phải là bị lửa đá bao nhiêu hạ mới có thể làm loại chuyện này a?
Cái này,
Liên Áo đại nhân đầu có phải là có vấn đề gì?
Diệp Phi thận trọng hỏi.
Ai?
Hắc Tam thở dài một tiếng, nói, Liên Áo đại nhân kỳ thật rất thông minh, hắn võ đạo thiên phú rất cao, thậm chí có thể nói là hắn trong gia tộc thiên phú cao nhất, cho nên hắn gia tộc đối với hắn kỳ vọng vô cùng cao. Vốn là nhớ hắn về sau trưởng thành sẽ làm dạng dỡ tổ tông, kết quả không nghĩ tới.
Vậy mà lại dạng này.
Diệp Phi cũng đi theo lắc đầu, cái này Liệt Áo kỳ thật cũng không phải đầu óc thật sự có ma bệnh, nói trắng ra là chỉ là có chút hay.
Cùng Quách Song cùng tên sát thủ kia ngại trễ tính chất không sai biệt lắm.
Nói dễ nghe một chút, đây là thiên nhiên ngốc, nói khó nghe chút, chính là ngốc thiếu, dùng hiện đại lời nói đến nói, chính là thâm niên tượng của anh hùng tổn tợ lệ chủ Uni bị u nặng chứng người bệnh thời kỳ cuối.
Sau đó thì sao?
Diệp Phi hỏi.
Về sau, Liệt Áo đại nhân vì cứu vớt một cái bị nhân tộc võ giả đổ sát thôn xóm, thân chịu trọng thương, từ đây võ đạo không cách nào lại tiến bộ, cái kia thanh 40 mét đại đao cũng trong chiến đấu tổn hại.
Hắc Tam cảm thán một tiếng, nói, từ đó về sau, Liệt Áo đại nhân liền không lại đi ra, ngoan ngoãn trở về Tam Sư Thành, an tâm làm một người thống lĩnh, mãi cho đến hôm nay.
Diệp Phi nghe được nơi này, một trận trầm mặc.
Mặc dù toàn bộ yêu tộc thế giới đều chế giễu Liệt Áo đại nhân, nhưng là cái kia bị hắn cứu vớt người trong thôn, đều đối với hắn vô cùng cảm kích, khắp nơi truyền tụng sự tích của hắn.
Hắc Tam nói, cái kia thanh 40 mét đại đao đích thật là không có tác dụng gì, nhưng là khi cái kia thanh đại đao bị nhân tộc võ giả cho đánh gãy về sau, liền áo đại nhân dựa vào dài hơn 3 mét đao gãy, quả thực là giết chết hơn 30 cùng hắn cùng cảnh giới nhân tộc võ giả. Liền áo đại nhân võ đạo chi lộ, như vậy hủy, hắn không cách nào lại nhiệt huyết ra ngoài sông sáo, nhưng là, cái này một thanh 40 mét đại đao, hắn lại một mực lấy làm tự hào, thỉnh thoảng liền sẽ nhấc lên. Diệp Phi gật gật đầu, nói, hắn có tư cách nhấc lên. Năm đó ta chính là cái thôn kia bên trong người. Ta nhìn tận mắt liệt áo đại nhân cơ cái kia thanh đao gãy, trên thân bị thương mấy trăm, toàn thân đẫm máu, đánh chết những cái kia nhân tộc võ giả. Hắc Tam lại nói, mặc dù những người khác nghe có thể sẽ cảm giác buồn cười, nhưng là năm đó, liệt áo đại nhân đem kia một thanh 40 mét trường đao nằm ngang ở cửa thôn, hào ngôn chỉ cần có hắn cùng cây đao này tại, liền sẽ không để bất kỳ một cái nào nhân tộc võ giả vào thôn chẳng diện, là ta cả đời sùng bái nhất hình tượng. Diệp Phi khẽ giật mình, không nghĩ tới Hắc Tam lại chính là liệt áo đại nhân cứu vớt nhân chi một. Cái này liệt áo mặc dù là có chút hồ nháo, nhưng lại là một cái chính thức có được đại dũng khí người, là một cái đáng giá tôn kính người. Khó trách liệt áo nói mình có hắn tuổi trẻ lúc cái bóng, đoán chừng liệt áo là bởi vì Diệp Phi cũng cứu được một cái làng nữ nhân duyên cớ. Yêu thú tới. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm kêu lớn, lập tức cảnh báo vang vọng toàn bộ Tam Sư Thành. Tới. Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức quay người, liền thấy lít nha lít nhít yêu thú ở trong màn đêm như là thành đàn con kiến hướng về Tam Sư Thành tới gần. Thật nhiều a. Diệp Phi nhìn thoáng qua, lập tức chính là giật mình. Yêu thú này số lượng thực sự là quá nhiều, chỉ sợ là có 10 vạn chi chúng. Lấy Tam Sư Thành điểm ấy lực lượng quân sự, muốn ngăn cản được, chỉ sợ là 10 phần khó khăn. Vậy mà nhiều như vậy, lần này phiền toái. Hắc Tam cũng là biến sắc. Yêu thú này triều dân quy mô, hiển nhiên cũng là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Căn cứ cái này quy mô, bọn hắn lần này chỉ sợ là làm sao đều ngăn cản không nổi. Giống. Ngay lúc này, đột nhiên phía trước trên tường thành bạo phát ra gầm lên giận dữ. Diệp Phi nhìn về phía trước, liền thấy liệt áo đứng tại lỗ châu mai phía trên, mái tóc dài vàng nóng bay lên, giống to. Ngần ấy yêu thú các ngươi liền sợ sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có ta liệt áo tại, cho dù là ta đã không có 40 mét đại đao, đám xuất sinh này cũng đừng nghĩ bước vào Tam Sư Thành một bước. Giống. 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 Nghe nói như thế, binh lính thủ thành nhóm lập tức đều nhiệt huyết sôi trào lên, phát ra lớn tiếng gầm rú. Mặc dù rất nhiều người sau lưng sẽ chế rêu liệt áo, nhưng là lúc này, bọn hắn đều tin tưởng liệt áo. Bởi vì năm đó, hắn cùng hắn kia một thanh dài 40 mét đại đao, liền giữ vững một cái làng. Giết chết đám xuất sinh này. Liệt áo đứng tại lỗ châu mai bên trên, lần nữa giống to. Giết chết đám xuất sinh này. Bốn phía một mảnh phụ họa. Yêu thú đến khoảng cách thành chỉ khoảng 1000 mét khoảng cách về sau, chính là bắt đầu công kích. Giống. 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 Yêu thú từng cái phát ra giống giận rung trời, tứ chi tung bay, nhanh chóng hướng về tường thành lao đến. Cơ hồ là chỉ chớp mắt công phu, những này yêu thú chính là đến phía dưới tường thành, bọn hắn lợi chảo trộn vào tường thành khe hở bên trên, siêu siêu liền bắt đầu leo lên trên. Bán tên. Liên áo lớn tiếng quát. Mũi tên như là châu chấu bắn ra, vô số yêu thú chúng tên ngã xuống khỏi đi. Nhưng là, cái này mũi tên độ dày lại là quá thấp, căn bản là không có cách ngăn cản bao lâu thời gian. Yêu tộc luyện khí trình độ thực sự là quá kém, cung tiễn quá ít, cung tiễn thủ cũng quá ít. Diệp Phi nhịn không được nhíu mày, nếu là nhân tộc thành trì, cho dù là so đây càng tiểu nhân thành trì, cung tiễn cùng cung tiễn thủ số lượng cũng sẽ càng nhiều. Một khi thủ lên thành đến, cung tiễn có thể tạo thành to lớn sát thương. Yêu tộc trời sinh trên thân thể mặt chiếm cư ưu thế, nhưng là bọn hắn tại luyện khí, gen đúc, luyện dược các phương diện lại là xa xa lạc hậu hơn nhân tộc. Có chút yêu tộc thậm chí là phi thường bài xích sử dụng vũ khí, chỉ mê tín mình lợi trảo. Duy nhất để Diệp Phi vui mừng là yêu tộc bởi vì trời sinh khí lực lớn, cho nên chuẩn bị gỗ lăn tương đối nhiều, lúc này đem gỗ lăn cùng một chỗ ném xuống, đem số lớn yêu thú cho rơi đập. Rất nhiều bình dân lúc này cũng đều hỗ trợ đến vận chuyển gỗ lăn, hiệp trợ thủ thành. Bọn hắn đều minh bạch, nếu là một khi thành phá, như vậy bọn hắn không ai có thể sống, toàn bộ đều phải biến thành yêu thú đồ ăn. Bởi vì công kích từ xa không đủ, chỉ là mấy phút về sau, chính là đã có yêu thú đến bên tường thành duyên. Yêu tộc các binh sĩ sử dụng một chút trường mâu một loại vũ khí đối những này sắp trèo lên tới yêu thú mãnh đâm, đám yêu thú không ngừng rơi xuống. Ngẫu nhiên có mấy cái yêu thú xông lên, bị yêu tộc binh sĩ liên thủ công kích, rất nhanh liền giết chết. Chương 523, chiến đấu khốc liệt như thế một mực rằng có hơn 30 phút, phun lên đầu tường yêu thú liền càng ngày càng nhiều, mà lại, cửa thành vị trí cũng hội tụ rất nhiều lực lượng hình tê giác quái, voi ma mút chờ yêu thú. Những này yêu thú lực lượng to lớn, đối cửa thành tạo thành to lớn va chạm. Cửa thành trước đó cũng sớm đã là bị chất thành rất nhiều khối lớn nham thạch, tiến hành gia cố. Nhưng là đối diện với mấy cái này quái vật khổng lồ va chạm, những cái kia nham thạch đều đã là bị đụng không đoạn hậu rời. Nhìn tình hình này, cửa thành mở rộng là chuyện sớm hay muộn. Như khói, đi theo ta. Diệp Phi đối Mặc Như Yên nói đến, sau đó lấy ra kệ sả gà, dọc theo tường thành nhanh chóng chạy như bay, nơi nào tường thành gặp được nguy cơ, hắn cùng Mặc Như Yên liền đi qua viện trợ. Toàn bộ Tam Sư Thành bên trong, chỉ có mấy cái tam gia yêu tộc, nhưng là bọn hắn thực lực cùng Diệp Phi so sánh, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại, tòa này Tam Sư Thành có thể hay không giữ vững, liền đều xem Diệp Phi. Diệp Phi mười phần may mắn học tập cái môn này Phong Chi Thương, đồng thời đạt được kệ sả gà. Phong Chi Thương là quần công tính võ kỹ, một đao xuống dưới, chính là một mảnh phong nhận, một mảnh sông lên yêu thú, trực tiếp đều bị đánh thành hai nửa. Nếu là đổi lại cục gạch, lúc này coi như không dùng được. Mặc Như Yên lúc này đi theo Diệp Phi bên người, kiếm quang lấp lóe, giết chóc tốc độ cũng rất nhanh. Mặc Như Yên đã là trải qua thiên môn quan đại chiến, đối với dạng này chẳng diện đã là có kinh nghiệm, lúc này không chút nào bối rối, kiếm pháp thi triển đi ra, yêu thú nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Diệp Phi cùng Mặc Như Yên cái này tổ hai người, để Tam Sư Thành bị công hãm tốc độ thật to chậm lại. Những yêu tộc này nhìn xem hai người những nơi đi qua, yêu thú tất cả đều mất mạng, đều là nhịn không được sau khi khiếp sợ mừng rỡ. Có dạng này cường giả, bọn hắn liền nắm chắc. Trận này đại chiến, đánh có thể nói là dị thường thảm liệt. Yêu thú lần này hiển nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị, thế phải đánh vào Tam Sư Thành, đem trong thành tất cả yêu tộc đều biến thành miệng của mình lương. Mà Tam Sư Thành quân dân một lòng, ai cũng biết nếu như thủ không được thành, tất cả mọi người muốn chết, cho nên mỗi người đều là tử chiến đến cùng, khí thế cao, một bước cũng không nhường. Rất nhanh, chiến đấu chính là đánh hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ, phía dưới tường thành yêu thú đã là chồng chất đi lên cao hơn 5 mét núi thây. Mà yêu tộc binh sĩ cũng đã tử trận vượt qua 1/3. Đây là tại có Diệp Phi cùng Mặc Như Yên hai cái này cường lực ngoại viện tình huống dưới. Nếu là buổi tối hôm nay không có Diệp Phi cùng Mặc Như Yên tại, Tam Sư Thành cũng sớm đã là phá, trong thành chỉ sợ đều đã biến thành yêu thú thao thiết thịnh yến. Liền xem như có Diệp Phi cùng Mặc Như Yên, nhưng là những này yêu thú số lượng cũng thực sự là nhiều lắm. Lúc này, rất nhiều yêu thú đều đã là chiếm cứ tường thành, yêu tộc binh sĩ không cách nào lại nhanh chóng đem bọn nó bức cho lui xuống đi hoặc là giết chết. Nhất là trong đó xuất hiện rất nhiều cao cấp yêu thú, các binh sĩ rất khó ngăn cản. Diệp Phi nhìn thấy loại tình huống này, mày nhăn lại, đột nhiên giữ chặt Mặc Như Yên cánh tay, nói: "Như khói, ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại muốn ôm lấy thành trì, chúng ta nhất định phải tách ra. Chỉ có chúng ta tách ra, mới có thể chi viện càng nhiều địa phương, tránh thành trì luân hãm." Diệp Phi, ngươi không cần một mực coi ta là làm là tiểu hải tử, ta đã trưởng thành, ta biết mình đang làm cái gì, ta cũng có thể bảo vệ mình. Mặc Như Yên mười phần hiểu chuyện nói. Ừm, lần này, liền xem như ngươi đúng nghĩa lần thứ nhất độc lập đối mặt nguy hiểm, ngươi hết thể muốn lấy tự vệ là điều kiện tiên quyết, biết sao? Ngươi nếu như chết rồi, cái khác cái gì đều không có ý nghĩa. Diệp Phi lại căn dặn. Tốt. Mặc Như Yên gật gật đầu, lại nói, ta muốn hay không đem Mao Mao kêu đến. Diệp Phi nghe vậy, nhịn không được chủ trừ. Cuối cùng, hắn nói, tạm thời trước không cần, một khi Mao Mao tới, vậy chúng ta thân phận liền triệt để bại lộ, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ dẫn tới không tưởng tượng được phiền phức. Chờ đằng sau nếu như thực sự không được, chúng ta lại gọi Mao Mao tới. Mao Mao ban đầu ở Thiên Môn quan thế nhưng là đại sát đặc sát, như thế một con thái thản cự vượng, phàm là công thành yêu tộc, khẳng định đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Một khi Mao Mao đến nơi này chi viện, nếu như trong thành có một cái tham gia qua Thiên Môn quan chiến dịch, như vậy thân phận của bọn hắn liền bại lộ. Coi như Diệp Phi giúp bọn hắn, lúc kia bọn hắn biết Diệp Phi cùng Mặc Như Yên thân phận là nhân tộc, bọn hắn cũng sẽ không nhận bọn hắn tỉnh. Thậm chí còn có thể sẽ đối bọn hắn thống hận, công kích. Tốt. Mặc Như Yên gật gật đầu. Hai người tách ra, riêng phần mình đi bốn phía chi viện, yêu tộc binh sĩ áp lực liền thấp xuống rất nhiều. Diệp Phi vừa mới rào sát một mảnh yêu thú, chợt nghe phía trước truyền đến một trận kịch liệt gầm thét. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện liệt áo đã là hóa thành hình thú thái, một viên đầu to biến thành thịt viên, song chảo bén nhọn, thân thể tăng vọt nhiều gấp đôi, cùng mấy cái yêu thú cường đại đánh thảm liệt phi thường. Cái này mấy cái yêu thú thực lực đều không thể so liệt áo chênh lệch, một trận vây công, liệt áo liền xem như hóa hình, cũng khó có thể ngăn cản, trên thân không biết xuất hiện bao nhiêu vết thương, toàn thân bị máu tươi sau đó. Dựa theo loại tình huống này đi, liệt áo đoán chừng nhiều lắm là một phút liền sẽ bị xé nát. Diệp Phi khẩn trương, thân thể hóa thành một con chim lớn, thật nhanh hướng về liệt áo phóng đi. Trên đường, có mấy cái yêu thú cường đại ngăn lại, Diệp Phi vụng trộm phóng xuất ra tiểu thiến, tiến hành ám sát. Lúc này là đêm tối, tiểu thiến vốn là có thể ẩn hình, liền xem như phóng xuất ra, yêu tộc binh sĩ cũng chưa hẳn là nhìn thấy. Lúc này chiến trường hỗn loạn tương mừng, tiểu thiến hoàn toàn có thể đục nước béo cỏ. Ba ba bá. Tiểu thiến giống như quỷ mị. A không, tiểu thiến chính là quỷ mị, nhanh chóng tại những này yêu thú bên trong xuyên qua, u minh quỷ trảo phát động, những này yêu thú nháy mắt liền bị cắt thành không biết bao nhiêu phiến. Tiểu thiến thực lực bây giờ, thế nhưng là so Diệp Phi tự thân cường đại hơn rất nhiều, những này yêu thú, tại nàng trong tay hoàn toàn chính là con kiến. Diệp Phi vọt tới liệt áo trước mặt, thẻ sải gạ vung đẩy, đao khí bắn ra, lập tức những này yêu thú liền bị đánh ra không biết bao nhiêu đạo lỗ hổng. Chết đi cho ta. Diệp Phi hét lớn một tiếng, chân nguyên điên cuồng bộc phát, trực tiếp đem một chỉ dài 7-8 mét to lớn thẳng lằn cho chém thành hai nửa. Thông qua cái này một trận tử chiến, Diệp Phi phong chi thường, độ thuần thục cũng là nhanh chóng tăng lên. Lại chém. Diệp Phi quay người lại là một đao, một con mọc lên hai cánh yêu lang, cũng bị Diệp Phi cho chém rụng đầu lâu. Lúc này, một cái khác to lớn nhện bắn ra thật dày tơ trắng đã là đem Diệp Phi hai chân cuốn lấy, hai con to lớn ngao chi như là hai cây thiết thương đâm về phía Diệp Phi. Phong chi thương. Trong nguy cơ, Diệp Phi trường đao bạo phát ra một dải lụa quang mang, trường đao đảo ngược bộ ra, cái này to lớn nhện ngao chi cùng đầu lâu cùng một chỗ bị chặt đứt. Hô. Diệp Phi thở dài một cái, mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm a, những này yêu thú công kích khó lòng phòng bị. Bất quá, loại nguy hiểm này cảnh ngộ, lại là kích phát tiềm lực, tăng lên võ kỹ tốt nhất nơi trốn. Diệp Phi cảm giác mình phong chi thương tiến bộ to lớn. Chương 524, đại xà yêu liệt áo đại nhân, ngươi thế nào? Diệp Phi đi tới liệt áo trước người, phát hiện trên người hắn đã hoàn toàn là bị máu tươi nhuộm đỏ, bên hông tức thì bị xé rách đi xuống một khối thịt lớn, máu tươi như là suối phun dâng trào. Ha, không có việc gì, cái này mấy cái con kiến nhỏ còn không làm gì được ta, cũng chính là ta 40 mét đại đao không có ở đây, nếu là ta 40 mét đại đao vẫn còn ở đó, cái này mấy cái con kiến nhỏ ta một đao liền chặt chết rồi. Liệt áo thân chịu trọng thương, nguy cơ sớm tối, miệng bên trong lại là vẫn như cũ líu lo không ngừng. Ta trước giúp ngươi băng bó một chút. Diệp Phi lấy ra dược vật cùng băng vải, trước cho liệt áo băng bó một chút, hắn thương thế như vậy, nếu như không băng bó, chảy máu cũng lưu chết rồi.
Không sao, ngươi đi nơi khác đi, điểm ấy vết thương nhỏ ta chịu được.
Nhớ năm đó, ta kêu một thanh 40 mét đại đao.
Liệt áo đau nhè răng niết miệng, miệng bên trong nhưng vẫn là lẩm bẩm hắn 40 mét đại đao.
Diệp Phi không để ý tới hắn, giúp hắn khẩn cấp trị liệu một lúc sau, xem xét tường thành hình thức, phát hiện hiện tại đã là nguy cơ trùng trùng, tam sư thành lúc nào cũng có thể bị công hãm.
Đứng vững, phía sau của chúng ta là thân nhân của chúng ta, con của chúng ta, chỉ cần là có một hơi, chúng ta liền tuyệt đối không cho những xuất sinh này bước vào thành chỉ một bước.
Lúc này, liệt áo dùng sức lực toàn thân đứng người lên, đứng ở lô châu mai phía trên, giống to.
Bị liệt áo như thế vừa hô, hiện trường sở hữu người lập tức đều là sĩ khí đại chấn.
Và anh.
Nhưng là, ngay tại liệt áo vừa mới giống xong một máy mắt, cửa thành chấn động mạnh một cái, phát ra vỡ vụn thanh âm.
Hoàng bét, cửa thành muốn bị công phá.
Diệp Phi lập tức sắc mặt đại biến.
Những người khác cũng giống như vậy, một khi cửa thành phá, như vậy, thành trì liền triệt để thủ không được.
Ta đi giữ vững cửa thành, các ngươi mau chóng đem cửa thành chắn.
Diệp Phi quát to một tiếng, trực tiếp liền từ cửa thành phía trên nhảy xuống.
Ba ba ba.
Diệp Phi ở giữa không trung trường đao bộc phát, đao mang lấp lóe, trước cửa thành một chút yêu thú trực tiếp liền bị cắt chém thành vỡ nát.
Giống.
Giống.
Nhưng là, mấy cái da dày thịt thô lực lượng hình yêu thú lại là không có dễ dàng như vậy bị chém giết, hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Phi va chạm đi qua.
Cái này mấy cái yêu thú đều là lực lượng hình, đã có hơn 2000 năm tu vi, nếu là bị bọn chúng đụng một chút, tuyệt đối sẽ không tốt qua.
Nhưng là, Diệp Phi liền không đồng dạng.
Diệp Phi thế nhưng là luyện thể, luận khí lực, cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu.
Cút cho ta.
Đối mặt đi đầu đụng tới một con tê giác quái, Diệp Phi trực tiếp lấy ra gạch vàng, giấu ở trong tay áo, chính diện đón liền đập tới.
Bành!
Một tiếng vang trầm, cái này tê giác quái trực tiếp bị Diệp Phi cho đập bay ra ngoài, ở giữa không trung liền hôn mê bất tỉnh.
Tê giác quái chắc địch tại là quá dày, Diệp Phi như thế một đập, vậy mà đều không có đập chết.
Ngay sau đó, voi ma mút cùng cự hùng cũng xông lại.
Diệp Phi vung lên gạch vàng, tả hữu khai cung, bành bành hai tiếng trầm đủ, hai cái quái vật khổng lồ cũng đều bị đệ lầm băng ngã xuống đất.
Xử lý cái này ba cái đại gia hỏa, Diệp Phi liền dễ dàng một chút.
Vừa rồi Diệp Phi chi cho nên sử dụng gạch vàng mà không phải sử dụng kẹ sải gà, là bởi vì đối phó loại lực lượng này hình yêu thú, vẫn là gạch vàng càng dễ sử dụng hơn.
Ngao,
giống giống.
Nhìn thấy Diệp Phi xử lý ba cái đánh tiên phong yêu thú, cái khác những cái kia yêu thú lập tức cuồng bạo lên, bọn hắn phát ra một trận gầm thét, điên cuồng hướng về Diệp Phi lao đến.
Hiện tại cửa thành đã là bị đụng hư, bọn hắn sắp tiến vào trong thành, thưởng thụ trong thành mỹ vị, bọn hắn làm sao lại cho phép Diệp Phi chặn đường?
Chết đi cho ta!
Diệp Phi cắn răng, hét lớn một tiếng, trong tay kẹ sải gà cơ múa, ngàn vạn đạo đao khí tán phát ra. Trước mặt hắn một mảnh hình mũi khoan khu vực, tất cả yêu thú đều trực tiếp bị cắt thành vỡ nát.
A, cái này tệ sạc gà, tựa như là có chút không giống.
Giờ khắc này, Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác được, vừa rồi một kích kia, tệ sạc gà bộc phát ra đào khí uy lực so trước đó cường đại còn nhiều gấp đôi.
Đó cũng không phải ta phong chi thương đột nhiên lại tiến bộ, mà là cái này tệ sạc gà đem ta phong chi thương cho cường hóa.
Cây đao này, thật là bảo đao a.
Diệp Phi rung động trong lòng, minh bạch mình thật là nhặt được bảo, thanh này bảo đao, rất có thể vượt qua bản thân lúc trước đoán chừng.
Có bảo đao tăng thêm, Diệp Phi tinh thần phấn chấn. Phong chi thương càng thêm hung mạnh thi triển đi ra, phía trước sông tới yêu thú nhao nhao bị hắn đao khí cắt chém thành phấn vụn.
Nhưng là, những này yêu thú số lượng thực sự là nhiều lắm, Diệp Phi phong chi thương cùng kẻ sái gạ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi.
Tiểu Thiến.
Diệp Phi kêu lên.
Lúc này, là thời điểm để Tiểu Thiến đại phát thần uy.
Hiện tại hắn là ở cửa thành dưới đáy, phía trên yêu tộc không nhìn thấy hắn, cho nên hắn có thể thỏa thích để Tiểu Thiến bộc phát.
Liền xem như những cái kia yêu thú bị Tiểu Thiến cho cắt chém thành mấy khối, người ở phía trên cũng sẽ tưởng rằng Diệp Phi đao khí gây nên.
Ba ba ba.
Tiểu Thiến xuất hiện về sau, vọt thẳng vào đàn yêu thú bên trong, U Minh Quỷ Trảo phát động, đầy trời đầy đất đều là rét lạnh quỷ trảo, những cái kia yêu thú nhao nhao bị quỷ trảo cho xoắn nát, rất nhiều thậm chí là trực tiếp thành thịt nát.
Thật mạnh, Inusa tiểu đệ thật mạnh a.
Tại trên tường thành quan chiến liệt áo nhìn thấy Diệp Phi một người vậy mà là thật chặn lại nhiều như vậy yêu thú đối sông cửa xung kích, nhịn không được vui mừng quá đỗi.
Rất tốt, không hổ là ta xem trọng người, bất quá, cùng ta lúc còn trẻ vẫn là kém một chút, ta lúc còn trẻ, 40 mét đại đao mới ra, đây mới thực sự là thiên địa biến sắc, sơn hà khắp huyết.
Rất nhanh liệt áo lại tự luyến.
Người xung quanh nghe được liệt áo lời này đều là một trận bạo mồ hôi.
Nếu như có thể, bọn hắn thật muốn đối liệt áo nói một câu, có bản lĩnh ngài đem ngài cái kia thành 40 mét đại đao lấy ra để chúng ta nhìn xem a.
Diệp Phi mặc dù đứng vững cửa thành, nhưng là từ phía bát phương trên tường thành vẫn là xông lên vô số yêu thú, yêu tộc binh sĩ ngăn cản mười phần gian nan.
Mặc như yên tại trên tường thành tựa như là một cái tinh linh, bay tới bay lui, kiếm quang chỗ đến, yêu thú tất cả đều bị xoắn thành vỡ nát.
Dựa theo loại tình huống này đi, bọn hắn tối đa cũng chính là còn có thể lại ngăn cản nửa giờ.
Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên phía trước một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.
Nhìn thấy đạo thân ảnh này, hiện trường tất cả mọi người là đột nhiên lấy làm kinh hãi.
Cái này một thân ảnh, thực sự là quá to lớn, nhìn xem để người đều cảm giác tê cả da đầu.
Cái này,
đây là đầu kia đại xà yêu.
Liệt áo lúc này há to miệng, nhìn cái này xà yêu, cả người đều cứng đờ.
Đầu này xà yêu, đã là đột phá đến 3000 năm tu vi, tương đương với yêu tộc tứ giai cường giả.
Liệt áo hoàn toàn hỏng mất, mặc dù trước đó liền nghe nói qua tại phụ cận trong núi có một đầu đại xà yêu, thực lực siêu phàm. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, đầu này xà yêu thực lực vậy mà là đã đột phá đến 3000 năm tu vi trở lên. Xong, thủ không được. Liên áo lập tức củ rũ, đối mặt một con 3000 năm trở lên tu vi yêu thú, bọn hắn không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Chương 525, Hạ Tỷ hắn quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương thành trì, tất cả bình dân đều đã là hội tụ, đem hết thể có thể sử dụng đồ vật rời ra ngoài, đem đến đầu tường, hỗ trợ ngăn cản yêu thú tiến công. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem hắn, đều mang chờ mong quan mang. Bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần là có hắn tại, tòa này Tam Sư Thành liền có nhất định có thể thủ được. Liên áo xoay người, không dám nhìn ánh mắt của những người này. Hắn không thể nói cho những người này, Tam Sư Thành thủ không được, bọn hắn đều muốn biến thành đồ ăn. Ai, đáng tiếc, ta 40 mét đại đao đã không có ở đây. Liên áo không hết thổn thức, hắn đã già. Nhưng là, chân chính có thể đánh bại địch nhân, cũng không phải là 40 mét đại đao, mà là trong lòng quyết tâm. Giờ khắc này, Liên áo đôi mắt đống nhiên lại phát sáng lên. Năm đó, một mình hắn giữ vững sát đường thôn, dựa vào không phải đao, mà là ý chí của mình. Lúc kia, hắn cũng không cho rằng mình có thể làm được, nhưng là, hắn ép buộc mình nhất định phải làm được, cho nên, hắn liền làm được. Người, tại trong tuyệt cảnh, một khi có một cái mục tiêu rõ rệt, liền có thể kích phát ra vượt qua lực lượng bản thân. Bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay, không thể để cho những xuất sinh này bước vào thành trì một bước. Liên áo trong lòng kiên định, ánh mắt lạnh thấu xương. Sợ cái chim này, năm đó ta một người đối mặt 30 mấy cái cùng cảnh giới võ giả, một thanh 40 mét đại đao nằm ở nơi nào, nói không cho bọn họ chạy tới, liền sẽ không để bọn họ chạy tới. Hôm nay cũng giống như vậy, mặc dù ta không có 40 mét đại đao, nhưng là, chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không cho phép bất luận cái gì một con xuất sinh bước vào thành trì nửa bước. Liên áo đứng tại lỗ châu mai bên trên, tóc vàng bay lên, tiếng giống truyền khắp toàn bộ Tam Sư Thành. Giống, giống. Tam Sư Thành yêu tộc lúc đầu đã băng lãnh tâm lập tức lại bắt đầu cháy rừng rực. Bọn hắn yêu tộc vốn chính là lấy chiến tử làm binh, hiện tại đã không có đường lui, bọn hắn thì sợ gì? Dù sao cũng là tử chiến đến cùng, chiến đấu càng thêm thảm thiết. Diệp Phi tại dưới tường thành đã là không biết đánh chết bao nhiêu yêu thú, nhưng là những này yêu thú thực sự là nhiều lắm, căn bản là giết không hết. Con kia đại xà yêu xuất hiện, những này yêu thú công kích đều gấp bội mãnh liệt, như vậy chúng ta sớm muộn ngăn cản không nổi. Diệp Phi trong lòng nhịn không được thở dài, chẳng lẽ hôm nay thật liền không ngăn được sao? Liền xem như không có những này yêu thú, chỉ là cái này đại xà yêu, bọn hắn cũng đánh không lại a. Không nghĩ tới, lần này yêu thú công thành vậy mà là sẽ có 3000 năm tu vi đại xà yêu. Lúc trước Diệp Phi đích thật là xử lý qua một con 3000 năm châu mãng, nhưng là con kia châu mãng là vừa vận tấn thăng, mà lại đã bị những người khác đánh gần chết, hắn chỉ có thể coi là nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiện tại hắn mặc dù là xưa đâu bằng nay, nhưng là cũng không cho rằng mình có thể chính diện xử lý một con 3000 năm đại xà yêu. Được rồi, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể là triệu hoán ma mao, đến lúc đó thân phận chúng ta bị bạch trần, liền trực tiếp chạy trốn tốt. Diệp Phi trong lòng bất đắc dĩ, hắn là sẽ không trơ mắt nhìn cái này một thành bình dân đều bị yêu thú ăn. Mắt thấy cửa thành đã là một lần nữa bị ngăn chặn, Diệp Phi chính là phi thân nhảy lên tường thành. Ỉn Ngư Sạ tiểu đệ, Liên Áo nhìn thấy Diệp Phi trở về, mang trên mặt tán thưởng cùng nụ cười vui mừng, nói: "Ngươi vất vả." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Không khổ cực, yêu thú còn không có đổi đi." Ỉn Ngư Sạ tiểu đệ, ta đại biểu Tam Sư Thành trăm họ tạ cảm ơn ngươi. Liên Áo đống nhiên sắc mặt trịnh trọng nói: "Cái này không có gì, ta sẽ không nhìn xem một thành bách tính toàn bộ mất mạng tại yêu thú trong miệng." Diệp Phi lắc đầu nói: "Ỉn Ngư Sạ tiểu đệ, ngươi vì Tam Sư Thành làm đã đủ nhiều, hiện tại, ngươi đi đi." Liên Áo nói: "Ngươi bây giờ từ cái khác cửa thành rời đi, ngươi có tấn lôi thú, lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể giết ra ngoài." "Cái gì?" Diệp Phi khẽ giật mình, "Ngươi để ta đi." "Không sai, cái này vốn là không phải ngươi sự tình, ngươi làm đã đầy đủ. Ngươi lại là thiếu niên tuấn kiệt, không cần thiết chôn vùi tại nơi này." Liên Áo lúc nói lời này, một mặt thổ thức. Có lẽ, hắn là nghĩ đến mình lúc còn trẻ. Nếu như lúc còn trẻ, hắn không có thụ một lần kia tổn thương, khả năng hôm nay xa xa sẽ không là cái dạng này. Hắn khả năng còn tại cơ hắn 40 mét đại đao đi khắp thiên hạ. "Kia." Diệp Phi trầm ngâm một chút, nói: "Liên Áo đại nhân ngươi, bởi vì năm đó vì sát đường thôn những người kia ra mặt mà hối hận qua sao?" Liên Áo nghe nói như thế, khẽ giật mình, lập tức, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vô Diệp Phi bả vai, nói: "Tốt, ta không đuổi ngươi đi." Hắn biết, Diệp Phi cùng hắn là giống nhau người. Nếu như một lần nữa, hắn vẫn là chọn hy sinh chính mình tiền đồ, đến thủ hộ sát đường thôn, Diệp Phi cũng giống như vậy. Diệp Phi quay đầu, nhìn về phía đầy trời đầy đất yêu thú, hít sâu một hơi, nói: "Nên để bọn hắn ra sân." "Cái gì?" Liên Áo nghe vậy, nhìn không được khẽ giật mình. "Liên Áo đại nhân, ta được cùng ngài nói một chút ta chân chính nghề nghiệp." Diệp Phi trên mặt nổi lên một vòng nụ cười tà dị, "Triệu Hoan Sư." "Triệu Hoan Sư?" Liên Áo hoàn toàn sửng sốt, không biết Diệp Phi phạm vào bệnh gì. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, đột nhiên, Diệp Phi hơi vung tay, một cái cao lớn thạch đầu nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trên tường thành. Tại thạch đầu nhân trên bờ vai, còn trồng một viên không biết cái gì rau quả, kỳ lạ nhất là, cái này rau quả lại có con mắt cái mũi cùng miệng. "Cái này, đây là cái gì?" Liên Áo bọn người nháy mắt một bức. "Đây là ta triệu hoán đi ra đồ vật." Diệp Phi cười hắc hắc, nói: "Bọn hắn có lẽ có thể cho chúng ta một chút trợ giúp." "Lão đại, muốn đánh nhau sao? Làm sao không sớm một chút gọi chúng ta ra?" Cải Trắng nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, lập tức thật hưng phấn. Cải Trắng trừ là một cái cuồng nhiệt công trình sư, vẫn là một cái cuồng nhiệt bạo lực phần tử. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đối phát minh vũ khí như vậy thích. "Hiện tại cũng không muộn, tận lực giết cho ta." Diệp Phi ra lệnh. "Minh bạch." Cải Trắng cười ha ha một tiếng, từ Diệp Phi cho hắn trong túi chứa vật lấy ra cái kia thanh siêu cấp súng tiểu liên. "Bọn nhỏ, để chúng ta này." Cải trắng không biết từ nơi nào kéo tới lời kịch, bèo một tiếng, hắn nhảy tới thạch đầu nhân trên đầu, sợi rễ cố định lại, vung lên súng tiểu liên, đối những này yêu thú liền cuốn quét. Đột đột đột. Ngọn lửa phun ra, bí tịch đạn tựa như là mưa rào chút xuống xuống tới, ngay tại công thành yêu thú lập tức liền có một mảng lớn bị đánh thành khối vụn. "Không cần ngượng ngùng, không cần nhăn nhó, không cần câu thúc, lay động bờ eo của các ngươi, vung vẩy tóc của các ngươi, tối nay, để chúng ta thỏa thích hạ đi." "Vạn, thỏ, tư thủy, phiếu." Khang bận bịu bắt mũi, đến lần đủ, bên mông tiên ngai là ta yêu. Cải trắng gật gù đáp ý, triệt để biến thành một viên điên rồi cải trắng. Nương theo lấy hắn kêu to, súng tự động đạn điên cuồng phun ra, những cái kia yêu thú số lượng mặc dù là cực kỳ khổng lồ, nhưng là tại thanh này xung kích súng tiểu liên phía dưới, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng giảm bớt. Chương 526, lại xạ yêu khủng bố Diệp Phi đầu nhập, lúc này có hồi báo. Tại loại chiến trường này bên trên, súng tiểu liên loại này xạ tốc cực nhanh siêu cấp vũ khí, làm ra tác dụng cực lớn. Giống như là súng máy hạng nặng lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường đồng dạng, hoàn toàn biến thành sinh mệnh thu hoạch cơ. Một bên dùng súng tiểu liên quét ngang, cải trắng còn một bên lấy ra một bao thuốc nổ nhóm lửa. "Bọn nhỏ, để chúng ta đến thỏa thích điên cùng đi." Nói, cải trắng đem thuốc nổ ném ra ngoài. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm, trung tâm yêu thú toàn bộ đều bị tạt bay lên, ở trên bầu trời hóa thành vô số khối, huyết vũ nhao nhao rơi xuống, vẩy hướng đại địa. Thạch đầu nhân trở đi cải trắng, tại trên tường thành nhanh chóng chạy, trên tường thành những cái kia yêu thú, không có cái nào có thể ngăn cản thạch đầu nhân một hiệp, thạch đầu nhân thậm chí đều hoàn toàn không cần dùng năm đấm, trực tiếp chính là mãnh lực chạy vọt về phía trước chạy, cho nên ngăn ở trước mặt hắn yêu thú, đều sẽ bị đụng bay. Đụng bay hạ tràng, đều là đứt gân gãy xương. Thạch đầu nhân trở đi cải trắng tại hiện trường chạy một vòng, những này yêu thú thế công hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Thậm chí, những cái kia yêu thú nhìn xem cải trắng trong tay súng tiểu liên, đều sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Kia rốt cuộc là vũ khí gì? Là lưỡi hái của tử thần sao? Dễ dàng như thế liền thu hoạch nhiều như vậy sinh mệnh. Đây vẫn chỉ là súng tiểu liên, nếu là phía sau sọt gùn, súng máy hạng nặng, pháo máy cũng đều được cường hóa về sau, phải là như thế nào cường đại. Diệp Phi trong lòng tràn đầy vô hạn chờ mong. Kỳ thật, súng tiểu liên mặc dù lợi hại, muốn ngăn cản được nhiều như vậy yêu thú, cũng vẫn là mười phần khó khăn. Cải trắng không ngừng ném ra những cái kia thuốc nổ, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Yêu thú mật độ bị giảm xuống, tiếp tục công kích tường thành, liền sẽ không có nhiều như vậy hung mãnh, trên tường thành yêu tộc binh sĩ, liền hoàn toàn có thể chống đỡ được. Dạng này một trận dồn sức đánh, yêu thú đã là rất khó công phá thành trì. Trên tường thành, yêu tộc các binh sĩ đều bạo phát ra từng đợt điên cuồng reo hò. Lúc đầu, bọn hắn đều coi là lần này là chết chắc, không nghĩ tới, trong nguy cơ, vậy mà là xuất hiện như thế một cái kỳ hoa thạch đầu nhân cùng một viên bạo lực cải trắng. Tại cải trắng điên cuồng xạ kích cùng bạo tạc phía dưới, yêu thú công kích rốt cục chậm lại. Trải qua cái này suốt cả đêm, yêu thú tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hơn 10 vạn yêu thú, hiện tại đã là tử trận vượt qua 4 vạn. Dạng này bỏ mình số lượng, để yêu thú cũng đều đánh lên chống lui quân. Bọn hắn cũng đều là có nhất định linh trí, đương nhiên biết dạng này không sợ chịu chết là không có ý nghĩa. Ngao. Ngay lúc này, đột nhiên, con kia đại xà yêu phát ra một tiếng kêu gào, thân thể cao lớn hướng về thành trì phương hướng nghiền ép lên tới. Khi nó thân thể đứng thẳng lên thời điểm, so tường thành còn muốn cao hơn. Cảm thụ được cái này đại xà yêu bàng đại khí thế, hiện trường yêu tộc gieo họ lập tức liền yên tĩnh xuống dưới. Chiến đấu còn không có kết thúc. Cái này một con đại xà yêu mới là cuối cùng mấu chốt. Nếu là bọn hắn ngăn cản không nổi cái này một con đại xà yêu, như vậy, bọn hắn như thường là khó thoát trở thành đồ ăn hạ tràng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cuối cùng vẫn muốn chết tại nơi này sao? Tất cả yêu tộc trên mặt đều viết đầy tuyệt vọng. Cải trắng, ngươi thuốc nổ có bao nhiêu? Lúc này, Diệp Phi hỏi cải trắng. Cải trắng súng tiểu liên mặc dù lợi hại, nhưng là đối phó cái này đại xà yêu, không có bất cứ hiệu quả nào. Đại xà yêu thực lực có thể hoàn toàn ngăn cản được những này điên cuồng đạn. Chân chính có thể cho đại xà yêu tạo thành tổn thương, phải là cải trắng trong tay bom. Có rất nhiều, lão đại, ngươi là muốn nổ một chút đại xà này sao? Cải trắng nói. Ừm, bất quá không thể tùy tiện nổ, muốn nổ đến chỗ yếu hại của nó. Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu liếc mắt, nói, ta cùng tảng đá hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi tùy thời đem bom ném đến trong miệng của nó. Miệng bên trong. Ha ha. Miệng bạo sao? Ta thích. Cải trắng ha ha cười nói. Diệp Phi. Mẹ nó, viên này cải trắng đều nhìn thứ gì sách. Trong nháy mắt, đại xà yêu đã là tiếp cận thành trì, nó hiển nhiên là đã nổi giận. Tam sư thành ngưỡng ngạnh, để nó tức giận. Tê lạc. Đại xà yêu đứng thẳng người lên, há miệng ra, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Tránh. Diệp Phi quát to một tiếng, tranh thủ thời gian mang người trốn tránh. Vâng. Hỏa diễm uy lực so cải trắng ném ra bom cũng không kém bao nhiêu, trực tiếp đem tường thành cho nổ tung một đạo to lớn lỗ hổng. Một chút không kịp tránh né yêu tộc, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Xoa, cái này đại xà yêu tốt nở bờ. Diệp Phi rung động trong lòng, thân thể đống nhiên bay lên, trường đao trong tay bộc phát ra một dải lụa lam mang, một đao chém xuống tại đại xà yêu trên thân. Khen. Diệp Phi cảm giác mình trường đao giống như là đứng ở sắt thép phía trên, đại xà yêu trên thân vậy mà là lóe lên một trận ánh lửa. Mẹ nó, như thế cứng rắn. Diệp Phi hoảng hốt. Đại xà yêu cái này độ cứng thực sự là quá kinh khủng. Xem ta siêu cấp súng tiểu liên. Cải trắng hét lớn một tiếng, giơ lên súng tiểu liên đối đại xà yêu một trận mánh quét. Nhưng là cái kia có thể đem mặt khác yêu thú cấp thấp nhẹ nhõm xé rách đạn, đánh vào đại xà yêu trên thân, chỉ là bước lên chân chính hỏa tinh, hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương gì. Đại xà yêu lực phòng ngự, thực sự là quá biến thái. Quả nhiên lợi hại, xem ta phá máy. Cải trắng hét lớn một tiếng, từ thạch đầu nhân trên thân nhảy xuống, từ túi trữ vật bên trong lấy ra môn kia phá máy. Môn này pháo máy mặc dù còn không có trải qua thăng cấp, nhưng là dù sao cũng là đường kính lớn, uy lực so súng tiểu liên vẫn là phải cường đại rất nhiều. Bành bành bành. Pháo máy phát ra trầm muộn thanh âm, đạn như là như hạt mưa đánh vào đại xà yêu trên thân, vẫn như cũ bắn tung tóe ra từng đợt hỏa tinh. Thế ngang. Đại xà yêu phát ra gầm lên giận dữ, lại là một ngụm ngọn lửa màu đen đối cải trắng phun ra đi qua. Mặc dù cái này pháo máy vẫn như cũ là không cách nào xuyên thủng đại xà yêu phòng ngự, nhưng là rõ ràng là đánh đau đại xà yêu. Đi. Cải trắng nhìn thấy đại xà yêu hỏa diễm phun ra tới, linh hoạt một cái nhảy vọt, khiến pháo máy liền lách mình tránh ra. Cải trắng mặc dù không có làm sao tu luyện qua võ đạo, nhưng là trời sinh linh khí chi thể, tốc độ vẫn là không chậm. Giống. Lúc này, thạch đầu nhân hô to một tiếng, trực tiếp nhảy tới đại xà yêu trên đầu, đối đại xà yêu đầu chính là một trận dồn sức đánh. Tảng đá trải qua khoảng thời gian này tu luyện, thực lực đã là tăng lên mấy lần, dạng này mấy dưới nắm tay đi, đại xà yêu mặc dù là 3000 năm tu vi yêu thú, cũng như thường bị nện phát ra một trận tiêu gạo. Đại xà yêu há miệng muốn cắn xé thạch đầu nhân, nhưng là thạch đầu nhân tại trên đầu nó, căn bản cắn không đến. Bành. Đại xà yêu giận dữ, trực tiếp đem đầu hướng về trên tường thành ba chạm, muốn đâm chết thạch đầu nhân. Bành. Một tiếng vang thật lớn, tường thành bị đại xà yêu đụng sập một mảng lớn. Nhưng là, thạch đầu nhân lại là lông tóc không thường, tiếp tục đối với đại xà yêu dồn sức đánh. Xem nào. Diệp Phi thấy thạch đầu nhân kìm chân đại xà yêu, tìm tới cơ hội, nhảy lên thật cao, luyện ngục chi thuật phát huy đến cực hạn, kẻ xài gạ lăng không giơ lên, bạo phát ra một trận sáng như tuyết đao mang, đối đại xà yêu phần bụng liền chém vào tới. Phúc. Một tiếng vang trầm, Diệp Phi toàn lực buộc phát một đao, tại đại xà yêu phần bụng hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hồng, đại xà yêu máu tươi chảy dài. Chương 527, đại chiến xà yêu Diệp Phi luyện ngục chi thuật buộc phát đến cực hạn, thậm chí có thể cùng thần hồn cảnh cựu trọng võ giả tranh cao thấp một hồi, lại tăng thêm cái này kẻ xài gạ uy lực, phá vỡ đại xà yêu phòng ngự cũng không kỳ quái. Nhưng là liền xem như phá vỡ đại xà yêu phòng ngự, cũng không có chân chính cho đại xà yêu lấy trọng thương. Cái này đại xà yêu máu tươi dâng trào, ngược lại càng thêm bạo nộ rồi. Vậy, đại xà yêu to lớn cái đuôi băng, như là một đầu to lớn trưởng tiên hướng về Diệp Phi của tới. Cái này một chút, tốc độ kinh người, Diệp Phi muốn tránh né thời điểm, đều đã là không kịp. Trong nguy cơ, Diệp Phi chỉ có thể là lần nữa đem luyện hồn chi thuật tăng lên tới cực hạn, một đao chém vào quá khứ, cùng đại xà yêu chính diện cứng rắn một chút. Vành, Diệp Phi thân thể bị đại xà yêu cho lập tức quét bay ra ngoài, như đạn pháo. Đem tường thành trực tiếp đụng sập một khối lớn, so vừa rồi đại xà yêu va chạm tường thành uy lực còn muốn càng mạnh. Ỉn Ngư Sạ tiểu đệ, Liên Áo lập tức muốn rách cả mí mắt, đại xà yêu thực lực, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, bị đại xà yêu làm sao trực tiếp đánh một chút, chỉ cần không phải thiên cương cảnh, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ỉn Ngư Sạ tiểu đệ, ngươi chết anh dũng, chết anh liệt, ngươi là chúng ta yêu tộc hảo hán, sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Liên Áo cái này lớn giọng phát động sư hướng công, ngửa mặt lên trời bi phất quát. Những người khác cũng đều là trong mắt rưng rưng, Diệp Phi đây là vì bọn hắn mới hy sinh a. Anh dũng cái rắm. Oanh liệt cái rắm, ta còn chưa có chết đâu. Oanh một tiếng vang, Diệp Phi từ tảng đá trồng bên trong leo ra, ho khan giống to. Cái này Liệt Áo cứ như vậy vội vã cho mình mở lễ truy điệu sao? Ê! Khu khu! Không tốt ý tứ A Ỉn Ngư Sạ tiểu đệ, ta cho là ngươi đã chết đâu. Liệt Áo nhìn thấy Diệp Phi không có chết, nhịn không được hết sức khó xử. Những người khác lại là đều mặt lộ vui mừng, Diệp Phi không chết, đã nói lên bọn hắn còn có cơ hội, nếu như Diệp Phi chết rồi, như vậy, bọn hắn liền triệt để xong. Con mụ nó! Diệp Phi đứng tại tảng đá trồng lên, cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn vỡ vụn. Vừa rồi nếu như hắn không có mở ra luyện ngục chi thuật, cái này một chút tuyệt đối là bị rút thành thịt muối. Mặc dù trong thân thể không có một cái địa phương không thường, nhưng là Diệp Phi vẫn là phải muốn dùng rằng. Thạch đầu nhân một cái, thế nhưng là ngăn không được đại xà yêu. Mặc dù thạch đầu nhân phòng ngự đầy đủ dày, đại xà yêu một lát cũng không làm gì được thạch đầu nhân, nhưng là thạch đầu nhân cũng vô pháp chân chính cho đại xà yêu tạo thành chí mạng thương hại. Diệp Phi nhất định phải cùng thạch đầu nhân cùng một chỗ phối hợp, cho cải trắng tìm tới ném thuốc nổ cơ hội. Nếu là có thể đem một đại đống thuốc nổ ném tới đại xà yêu miệng bên trong, liền xem như nổ không chết nó, cũng có thể cho nó nổ gần chết. Diệp Phi hướng miệng bên trong lấp một viên dược hoàn, khôi phục một chút thương thế, sau đó lại lần bay lên, trường đao trong tay lần nữa chém vào quá khứ. Lần này, Diệp Phi không có sử dụng luyện ngục chi thuật, chỉ là dựa vào phong chi thương cùng kẻ xà gà uy lực công kích. Diệp Phi luyện ngục chi thuật không thể một mực sử dụng, cho nên nhất định phải thu đánh, ngẫu nhiên dùng một chút, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là quái nhiễu làm chủ. Hắn không cầu chân chính có thể cho đại xà yêu tạo thành vết thương chí mạng, chỉ cần cho cải trắng tìm tới cơ hội là được. Diệp Phi cùng thạch đầu nhân dạng này dây dưa, hoàn toàn trì hoãn đại xà yêu bước chân, để nó căn bản là không có cách tiến vào Tam Sư Thành. Cái khác những cái kia yêu thú lúc này xung lại, cải trắng một bên điều khiển pháo máy công kích, một bên dùng súng tiểu liên bắn phá, đánh chính là quên cả trời đất. Phía sau các bằng hữu, để ta nhìn thấy các ngươi. Giơ lên hai tay của các ngươi, để chúng ta khô. Thuốc thuốc, thiết khắc náo. Cải trắng một bên đánh, còn một bên không ngừng la to. Diệp Phi, ta cũng tới hỗ trợ. Lúc này, Mặc Như Yên từ đằng xa phi thần tới, đến đại xà yêu trước người, lấy ra một chút kim phù tiễn. Đối đại xà yêu liền đập tới. Phốc phốc phốc. Những này kim phủ tiện hóa thành từng đạo kim sắc tiễn mang kích xạ quá khứ, kim sắc quang mang lấp lóe, đại xà yêu trên thân xuất hiện vô số lỗ hổng, máu tươi như là dị nước túi nước phun ra ngoài. Mặc Như Yên những này kim phủ tiễn, hiển nhiên so với lần trước dùng những cái kia phẩm chất còn muốn cao hơn. Nếu là lần trước đối phó người sói những cái kia kim phủ tiễn, tuyệt đối không cách nào phá đại xà yêu phòng ngự. Diệp Phi nhìn xem Mặc Như Yên như thế một trận đệ, trong lòng gọi là một cái nhỏ máu a, lần trước những cái kia kim phủ tiễn giá trị liền đã rất cao, hiện tại những này kim phủ tiễn, giá trị khẳng định cao hơn, Mặc Như Yên như thế một trận đệ, không có vài tỷ lượng hoàng kim sợ mặt. Ta về sau có thể hay không nuôi nổi cái này bại gia cô vợ trẻ. Diệp Phi trong lòng đống nhiên cảm giác được áp lực như núi. Mình được kiếm bao nhiêu tiền mới đủ Mặc Như Yên đi bại gia a? Mặc dù trong lòng nhỏ máu, nhưng là không thể không nói, Mặc Như Yên những này kim phụ tiễn, thật to tiêu hao đại xà yêu, cho Diệp Phi cùng Thạch Đầu Nhân tranh thủ rất nhiều cơ hội. Xem nào. Diệp Phi bắt lấy một cái cơ hội, bay lên không trung, hét lớn một tiếng, hai mắt trợn lên, mở ra luyện ngục chi thuật, trường đao trong tay lăng không chém vào. Một đạo hai mươi mấy mét dáng dấp tuyết trắng đao mang lăng không bay ra, chấn nhân tâm phách, trung điệp chém vào tại đại xà yêu trên lưng, biểu ra thổi phồng máu tươi. Hô! Lần thứ bảy mở ra luyện ngục chi thuật, ta phong chi thương giống như càng ngày càng cường đại. Mà lại, kẻ xài gạ giống như có chút biến hóa. Diệp Phi cảm giác được kẻ xài gạ tại hắn dạng này sử dụng luyện ngục chi thuật bạo phát xuống, tựa hồ là phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Thanh này kẻ xài gạ, tựa như là có sinh mệnh, bắt đầu trở nên cùng hắn huyết nhục tương dung. Diệp Phi nghe nói, thần binh chân chính đều là có hồn, hẳn là thanh này kẻ xài gạ cũng là có hồn sao? Tê ngang, đại xà yêu tại Diệp Phi, Mặc Như Yên cùng Thạch Đầu Nhân giáp công phía dưới, bị thương không nhẹ, giận dữ, hắn thân thể cao lớn đột nhiên đống nhiên hướng về tường thành phóng đi, muốn đem tường thành trước đụng nát. Với anh, đại xà yêu dạng này hình thể, Diệp Phi bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi, tường thành lập tức liền lại bị phá tan một cái đại lỗ thủng. Đám yêu thú thuận cái này lỗ thủng nhao nhao chạy vội đi vào, bắt đầu hướng về thành nội bình dân tiến hành đổ sát. Không được, nhất định phải mau chóng. Diệp Phi biết tiếp tục như vậy, bình dân rất nhanh liền sẽ bị giết sạch, cho nên trong mắt lóe lên một vòng quyết nhiên quan mang, lần nữa mở ra luyện ngục chi thuật, thệ xài gạ đối đại xà yêu đầu chém vào xuống dưới. Phúc. Giống như giải lụa quang mang đạt đến gần 30 mét, trung điệp bổ vào đại xà yêu đầu. Đại xà yêu đầu bị đuổi một đạo lỗ hổng, lập tức giận không kềm được, từ bỏ chính phía trước khi mở tờ thạch đầu nhân, quay đầu một ngụm thổ tức liền đối Diệp Phi phun ra tới. Vâng. Cái này một chút đại xà yêu phun tốc độ cực nhanh, Diệp Phi trốn tránh đã không bằng, bị phun ra một vừa vặn. Hoàng bét. Liên áo bọn người là kinh hãi. Cái này đại xà yêu hỏa diễm bọn hắn đều thấy được, ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan, Diệp Phi bị dạng này cho phun một chút, tuyệt đối là hóa thành cho tàn, chết không thể chết lại. Inuisa tiểu đệ, ngươi là tên hắn tử, cùng năm đó ta cũng như thế. Mặc dù ngươi trong tay không có 40 mét đại đao, nhưng là, ngươi phong thái, đã có thể cùng năm đó ta tướng so sánh. Ngươi yên tâm đi thôi, tên của ngươi, tất sẽ điêu khắc ở vĩ đại trên anh hùng bảng, cung cấp hậu nhân vĩnh viễn chiêm ngưỡng cùng sùng bái. Liệt áo hai tay nâng hướng lên bầu trời, lớn giọng truyền khắp toàn bộ Tam Sư Thành. Chương 528 Vĩnh viễn lưu truyền sử xanh hình tượng chiêm ngưỡng cái rắm, sùng bái cái rắm, ta còn chưa có chết đâu. Giữa không trung, toàn thân bị đốt thành đen ngòm sạch sẽ chứng Diệp Phi phun ra một ngụm trọc khí, tức giận hét lớn. Cái này liệt áo có phải là có cho người ta mở lễ truy điệu nghiện ma bệnh? Ê! Inuisa tiểu đệ, ngươi vẫn là không có chết ta, thật có lỗi thật có lỗi. Ta cho là ngươi đã hóa thành cho nữa nha. Liệt áo lần nữa hết sức khó xử. Kỳ thật, Diệp Phi vừa rồi đích thật là kém một chút liền cút, tại thời khắc nguy cấp, Diệp Phi khẩn cấp mở ra luyện ngục chi thuật, một cái mắt, Diệp Phi cùng Tiểu Thiến hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Tiểu Thiến âm sát chi khí toàn bộ ngoại phóng, mới khó khăn lắm chặn lại cái này đại xà yêu hỏa diễm. Mà hắn trên người bây giờ cũng là bị đốt làn da giống như hoàn toàn nứt ra, động một chút liền đau toàn thân cơ hồ nổ tung. Mà bởi vì vừa rồi mở ra luyện ngục chi thuật tiêu hao quá lớn, Diệp Phi hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể lại mở ra một lần luyện ngục chi thuật. Hoàng Beta vẫn là không có tìm được cơ hội a. Diệp Phi trong lòng lo lắng, một mực tiếp tục như vậy, tình hình của bọn hắn thế nhưng là mười phần không ổn. Đại xà yêu một ngụm hỏa diễm vậy mà là còn không có thể thiêu chết Diệp Phi, cũng là giận dữ, nó bỏ qua Thạch Đầu Nhân cùng Mặc Như Yên. Miệng lớn một trường, điên cuồng hướng về Diệp Phi lao đến, thề phải đem Diệp Phi cho nuốt mất. Nó đường đường một cái hơn 3000 năm tu vi đại xà yêu, thực lực siêu phàm, liên tục hai lần đều coi là có thể đem Diệp Phi nhất kích tất sát, kết quả đều không có thể giết chết, hắn cũng là mười phần thật mất mặt. Đại xà yêu toàn lực công kích Diệp Phi, hoàn toàn không để ý Thạch Đầu Nhân cùng Mặc Như Yên công kích, Diệp Phi lập tức liền cảm giác khó mà chống đỡ. Cái này tương đối là hơn 3000 năm tu vi đại xà yêu a, mặc dù đã bị thương, nhưng là cũng không có chí mạng, uy lực vẫn như cũ có chín thành. Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chạy vội chạy trốn. Cái này vừa bay chạy, Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, mười phần không được tự nhiên. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức quát to một tiếng, vương kín giữa hai chân bộ vị. Vừa rồi hắn bị đại xà yêu cái này một ngụm hỏa diễm đốt tới, mặc dù là không chết, nhưng là quần áo trên người lại là toàn bộ bị đốt thành tro, một điểm không dư thừa. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái ánh sáng đen kịt trực chứng. Diệp Phi muốn từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ y phục mặc vào, nhưng là bị đại xà yêu dạng này đuổi theo, căn bản là đặng không xuất thủ đến ai trên tường thành, vô số yêu tộc liền mắt thấy bọn hắn vĩnh sinh khó mà quên được một màn. Cái kia cứu vớt bọn hắn thành chỉ vĩ đại anh hùng, không mảnh vải che thân, trong tay cầm một thanh trường đao, bị đại xà yêu đuổi chạy khắp nơi. Ừm, vóc dáng rất khá. Ừm, nơi đó rất lớn. Ừm, bờ mông rất căng mềm. Ừm, dạng này chạy tư thế, thật là rất tiêu hồn.
Nhiều năm về sau, nghe nói vì kỷ niệm cái này một vĩ đại hành động vĩ đại, Tam Sư Thành có không ít người trẻ tuổi cũng sẽ ở cái này đáng giá kỷ niệm thời gian tổ chức dạng này tập thể hoạt động. Mũ nội nó chứ, ngươi đầu này thối rắn, thật đúng là đuổi theo ta không thả. Diệp Phi mặc dù đã là phát điên chạy, nhưng là đại xà yêu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát. Đại xà yêu miệng rộng một chút không ngừng cắn vào, muốn đem Diệp Phi cho nuốt vào đi, đem nó cho dẫn tới cải trắng nơi đó đi. Nó hiện tại không ngừng há mồm muốn nuốt ta, cải trắng vừa bạn có thể đem thuốc nổ cho ném vào. Diệp Phi nghĩ đến nơi này, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, chuyển hướng cải trắng phương hướng. Đại xà yêu quả nhiên là từ phía sau chết truy không thả. Rất nhanh, Diệp Phi chính là đi tới cải trắng chỗ tường thành phụ cận, nhưng là đại xà yêu cũng đã chắp sau lưng. Cải trắng, ném thuốc nổ. Diệp Phi hét lớn một tiếng, hướng về tường thành bay đi. Nhưng là thân thể của hắn vừa mới bay lên, đột nhiên ở giữa liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt hấp lực, thân thể vậy mà đình trệ tại trong giữa không trung, không cách nào tiến lên mảy may. Hoàng bét, Diệp Phi kinh hãi. Sau một khắc, Diệp Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đều bị đại xà yêu cho nuốt vào trong bụng. A, trên tường thành tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Cuối cùng, Diệp Phi vẫn là bị đại xà yêu cho nuốt vào đi. Inuyasha tiểu đệ, ngươi là chúng ta anh hùng, cho dù là ngươi trần như nhậu chạy vội, cũng sẽ không có tổn hại ngươi về sau anh danh. Ta sẽ để cho người ngâm thơ rong đi khắp tái ngoại mỗi một mảnh thổ địa, để bọn hắn mỗi ngày hát tụng ngươi vĩ đại sự tích. Chỉ cần mặt trời sẽ còn dâng lên, tên của ngươi liền sẽ trên phiến đại địa này lưu truyền xuống dưới. Liên Áo thấy cảnh này, Bi vẫn không hiểu, lớn tiếng quát. Diệp Phi, Mặc Như Yên cũng là hét to một tiếng. Tê ngang. Ngay lúc này, đột nhiên, sở hữu người phát hiện, đại xà yêu trên thân, vậy mà là lóe lên một đạo màu trắng tia sáng, tựa như là đại xà yêu trên thân có một đầu phát sáng dài gân kéo căng đi lên. Mà đại xà yêu cũng tựa hồ tiếp nhận thống khổ to lớn, lập tức người dựng đứng lên. Phúc. Mọi người ở đây sững sờ ngay tại chỗ, không biết cho nên thời điểm, cái này một đạo phát sáng dài gân đột nhiên ở giữa căng nước, đại xà yêu phần bụng phá vỡ một đạo gần dài 40 mét lỗ hổng, máu tươi như là suối phun phun ra ra. Bạch. Một bóng người từ đạo này lỗ hổng nhảy ra, hắn trường đao lập tức, lạnh thấu xương đao mang vẫn như cũ không có rút đi, khoảng chừng dài 40 mét. Cái này lạnh thấu xương đao mang, ngưng tụ không tiêu tan, cơ hồ thực chất, giống như là một thanh dài 40 mét đại đao. 40 mét đại đao. Liên Áo nhìn thấy cái này một thanh giống như mộng ảo đại đao, lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời ngây dại. Hắn đối với năm đó cái kia sử dụng 40 mét đại đao thượng cổ yêu tộc đại năng cực kỳ sùng bái, cho nên mới sẽ mình cũng tạo một thanh dài 40 mét đại đao. Cho nên, hắn đối kia một cây đao truyền thuyết 10 phần hiểu rõ. Truyền thuyết, bên kia đao tại lúc bình thường cùng phổ thông trường đao không có khác nhau chút nào, nhưng khi người sử dụng nó kích phát nó bên trong thần lực, cái này một thanh đại đao liền sẽ hóa thành dài 40 mét, quét ngang hết thảy. Hiện tại, Diệp Phi trong tay cái này một thanh đại đao, Liên Áo 10 phần xác định, chính là cái kia thanh trong truyền thuyết thần đao. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, sinh thời, vậy mà là có thể nhìn thấy cái này khiến hắn sùng bái cả đời thần đao. Không riêng gì hắn, trên tường thành, tất cả yêu tộc đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt của bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem dưới tường thành, nhìn xem kia một thanh 40 mét đại đao, nhìn xem cái kia tóc dài bay lên vĩ nạn nam tử. Một màn này, sẽ vĩnh viễn khắc ở trong đầu của bọn họ, không cách nào quên, mai cho đến tuổi già thời điểm, sẽ còn không ngừng đối với mình con cháu nói về. Một khắc này, cái kia vĩ nạn thân ảnh, một đao phá vỡ đại xà yêu phần bụng, từ bên trong lao ra, cứ như vậy lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Kia một thanh 40 mét đại đao, cứ như vậy bị hắn tùy ý lập tức, sáng lạn đao quang chiếu sáng vô biên thiên địa, chiếu sáng tàn tạ tường thành, chiếu sáng mỗi một cái yêu tộc gương mặt, cũng chiếu sáng kia trần trùng trục thân thể. Nhiều năm về sau, có một cái năm đó tham gia bảo vệ chiến yêu tộc thành một vĩ đại họa sĩ, hắn vẽ một bộ danh truyền thiên cổ họa tác. Bức họa này chính là một đạo anh tuấn vĩ ngạn thân ảnh, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, giơ một thanh dài 40 mét đại đao, trên thân trần trụi. Nghe nói, kia cái mông 10 phần gợi cảm, trở thành về sau yêu tộc nữ tử chọn lựa nam nhân cân nhắc tiêu chuẩn. Chương 529, chân chính 40 mét đại đao. Diệp Phi nhìn xem trong tay cái này một thanh tệ xà gà, trong lòng cũng là cực độ rung động. Hắn bị đại xà yêu cho nuốt vào trong bụng, biết mình sinh tử ngay tại này giơ lên, thế là đem luyện ngục chi thuật tăng lên tới cực hạn, một đao toàn lực bổ ra, muốn tại đại xà yêu trong bụng đánh ra một cái lỗ hổng tới. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là, hắn luyện ngục chi thuật toàn lực bạo phát xuống, tệ xà gà vậy mà là phát sinh biến hóa cực lớn. Một khắc này, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, tệ xà gà tựa như là biến thành một kiện vật sống, biến thành cánh tay hắn một bộ phận. Diệp Phi biết, hắn kích phát cái này tệ xà gà nội bộ cường đại thần lực. Một đao bổ ra, cái này đại xà yêu phần bụng vậy mà là trực tiếp bị Diệp Phi mở rộng một cái lỗ hổng. Diệp Phi đứng tại nơi đó, vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn một đao, lại có uy lực như thế. Cây đao này, nguyên lai chính là yêu tộc bên trong truyền thuyết cái kia thanh 40 mét đại đao, cũng chính là Liệt Áo một mực bắt trước đối tượng. Không nghĩ tới, Ma Cao tặng cho ta cây đao này, vậy mà lại như thế tuyệt thế bảo đao. Không biết hắn vì cái gì không đem cây đao này lưu cho không thiếu sót. Diệp Phi trong lòng có chút kỳ quái. Loại này cấp bậc bảo đao, vô luận là ai, cũng không có khả năng tùy tiện hợp lý làm lễ vật đưa ra ngoài. A đại xà yêu bị Diệp Phi một đao đánh chết, những cái kia đám yêu thú lập tức từng cái sợ hãi vô cùng, thật nhanh thoát đi, trong nháy mắt liền chạy một sạch sẽ. Đại xà yêu đều chết hết, bọn hắn còn để lại đến chờ chết sao? Diệp Phi nhìn một hồi cái này bảo đao bởi vì Diệp Phi không còn rót vào lực lượng, chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa biến thành trước đó lớn nhỏ. Đúng rồi, cái kia Liệt Áo vừa rồi lại cho ta lớn tiếng đọc diễn cảm điếu văn, gia hỏa này cứ như vậy hy vọng cho ta đến một trận long trọng, ai đều biết.
Nhớ tới vừa rồi tại đại xà yêu trong bụng nghe được liệt áo tiếng la, Diệp Phi chính là một đầu hắc tuyến, gia hỏa này chẳng lẽ nghiệp dư là xử lý mai táng phục vụ. Thế là Diệp Phi chỉ vào liệt áo lớn tiếng nói, liệt áo, ngươi nếu là còn dám cho ta đọc điếu văn, ta liền để ngươi nếm thử ta thanh này 40 mét đại đao lợi hại. Khu khu. Liệt áo một mặt xấu hổ nói, ta vừa rồi cho là ngươi thật đã chết rồi. Rất nhanh liệt áo lại kích động nói, Inusa tiểu đệ, ngươi trường đao trong tay là nơi nào tới? Hẳn là ngươi chính là cái kia yêu tộc đại năng truyền nhân. Cây đao này nha là một người bạn tạo. Diệp Phi không muốn nhiều lời ma cao cùng không thiếu sót, tránh cho bọn hắn gây phiền toái. Bất quá có một chút liệt áo ngươi nói không sai, 40 mét đại đao dùng chính là thoải mái. Diệp Phi cây trường đao kháng trên bờ vai, thẳng tắp sống lưng, tiếp nhận đám người đối với hắn cái này anh hùng cùng bái. Hắn tin tưởng vừa rồi hắn bộ dáng khẳng định là khóc đập chết. Quả nhiên trên tường thành tất cả yêu tộc lúc này đồng loạt đều đang ngó chừng hắn nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Đột nhiên hắn cảm giác cái nào đó địa phương lạnh siêu siêu, hắn cúi đầu xem xét, đột nhiên hét to một tiếng, hắn vừa rồi vậy mà đều quên đi, mình một bộ y phục cũng không có mặc. Diệp Phi khóc không ra nước mắt, ta anh hùng hình tượng a. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới mình túi trữ vật, từ bên trong xuất ra dự bị y phục mặc lên, cực kỳ chật vật. Mặc quần áo xong, Diệp Phi phát hiện vừa rồi loại kia hào tình bạn trượng trang bức cảm giác hoàn toàn tiêu thất vô tung. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng là khi hắn về tới trên tường thành thời điểm, tất cả yêu tộc vẫn là đối với hắn đưa lên nhiệt liệt nhất gieo họ. Bởi vì lần này Diệp Phi cứu vớt cả tòa thành trì đám người. Nếu là không có Diệp Phi, tất cả mọi người muốn trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Hắn chính là thành thị lớn nhất anh hùng, bị thành thị vĩnh viễn ghi khắc. Không lâu sau đó, một tòa hắn tượng đồng cũng bị xây thành, đứng lặng tại Tam Sư thành trên quảng trường. Kia một tòa ánh sáng cái mông cầm trong tay 40 mét đại đao pho tượng, trở thành tòa thành thị này vẫn lấy làm kiêu ngạo tiêu chí. Diệp Phi tại liệt áo an bài phía dưới nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Diệp Phi sau khi thức dậy, liền nói cho liệt áo, hắn muốn đi tiền tuyến tham gia chiến đấu. Hiện ra tại đó nhân tộc cùng yêu tộc ngay tại đại chiến, hắn nhất định phải chạy tới. Inusa tiểu đệ, ta vốn là muốn lưu thêm ngươi mấy ngày, nhìn nhiều một chút cái kia thanh thần đao, nhưng là ta cũng có thể hiểu ngươi tâm tình, đại chiến như vậy, khẳng định là không dung bỏ lỡ. Liệt áo cũng không có ép ở lại Diệp Phi. Được rồi, ta về sau có rảnh vẫn là sẽ trở lại. Diệp Phi gật đầu nói. Đúng rồi Inusa tiểu đệ, đêm qua chiến đấu, ngươi từ đầu đến cuối đều không có biến thân, là thế nào cái tình huống? Liệt áo chợt hỏi. Ta. Bởi vì ta nhưng thật ra là nhân yêu hôn huyết. Diệp Phi cảm giác lửa gạt liệt áo có chút áy náy, hắn lần này đi tiền tuyến, cũng không phải đi giúp yêu tộc, mà là đi giúp nhân tộc. Liệt áo còn chi kỷ cho hắn ghi mục chứng minh tin, chứng minh thân phận của hắn. Đồng thời đem yêu tộc động tĩnh đều hoàn toàn nói cho hắn, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Quả nhiên. Liệt áo gật gật đầu, nói, ta đoán chính là như vậy, bất quá, Inusa tiểu đệ, ngươi cũng không cần quá tự ti, năm đó cầm trong tay thanh này thần đao tung hoành thiên hạ yêu tộc đại năng, kỳ thật, cũng là nhân yêu hôn huyết. Cái gì? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi, cái kia cường giả yêu tộc cũng là nhân yêu hôn huyết. Không sai, mà lại, hắn còn cũng là giống như ngươi chó tộc nhân yêu hôn huyết. Liệt áo nói, ta ít đi, chẳng lẽ cái này thế giới thật sự có Inusa? Diệp Phi chấn kinh. Cái kia, hắn có ngọc tứ hồn sao? Diệp Phi hỏi. Ngọc tứ hồn là cái gì? Liệt áo không hiểu thấu hỏi. Đây là một loại đồ vật có thể để nhân yêu hôn huyết biến thành một cái thuần túy yêu tộc. Diệp Phi nói. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Liệt áo một trận kinh ngạc, lập tức hắn dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi, nói, Inusa tiểu đệ, ta biết ngươi trong lòng khẳng định là rất tự ti, khẳng định rất muốn biến thành một cái thuần túy yêu tộc. Nhưng là kỳ thật ngươi không cần dạng này, ngươi đem qua sở tác sở vi, ta sẽ để cho người ngâm thơ dong viết thành thơ làm, tại toàn bộ tái ngoại chuyển sướng. Đến lúc đó sẽ không có người để ý thân phận của ngươi. Ê, tốt ta. Diệp Phi cũng không có cự tuyệt, dù sao mình cái này Inusa là tên giả mạo, đợi khi tìm được tư tư liền rời đi. Cái kia còn có một việc. Liệt áo trầm ngâm một chút, nói, ngươi chẳng lẽ là tế ti sao? Vì sao lại triệu hoán thuật? Cái này a, là ta trong lúc vô tình học được, ta cũng không phải là tế ti, đây là bí mật của ta. Diệp Phi không có nhiều lời. Ta hiểu, ngươi yên tâm, sẽ không có người đem chuyện này nói ra. Liệt áo trịnh trọng nói. Ê, Diệp Phi nhìn xem liệt áo sắc mặt trịnh trọng như vậy, đột nhiên minh bạch, hắn sẽ triệu hoán thuật chuyện này, tại yêu tộc bên trong có lẽ là một cái cấm kỵ. Diệp Phi rời đi thời điểm, toàn bộ Tam Sư thành người toàn bộ tới đưa tiễn, yêu tộc là một cái trọng tình nghĩa chủng tộc, Diệp Phi đối bọn hắn ân tình, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Diệp Phi có thể nghe được, mấy cái trẻ tuổi mẫu thân đối với mình hài tử không ngừng kể rõ, các ngươi nhất định phải ghi nhớ ân nhân bộ dáng, là hắn đã cứu chúng ta tính mệnh. Chương 530, thành công lẫn vào. Diệp Phi đối những người này vung tay lên, sau đó cùng Mặc Như Yên đáp lấy tấn lôi thú nhanh chóng mà đi. Tấn lôi thú nhanh như điện chớp, hướng về nhân yêu đại chiến sở tại địa mà đi. Căn cứ liệt áo nói, trận này đại chiến còn cần tiến hành bố trí, cho nên tạm thời sẽ không khai hỏa, Diệp Phi tiến đến hẳn là tới kịp. Chỉ cần là chiến đấu còn không có khai hỏa, hắn quá khứ cảnh cáo Tần Đường, là có thể tránh khỏi rơi vào cả bẫy. Có Mặc Như Yên thân phận, lại tăng thêm Diệp Phi ngụy trang thành Long Ngạo Thiên thân phận, Tần Đường khẳng định là sẽ nghe. Mặc dù liệt áo nói chiến đấu còn có mấy ngày mới có thể khai hỏa, nhưng là Diệp Phi vẫn là toàn lực thôi động tấn lôi thú, để nó bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới chiến trường. Vì thế, Diệp Phi lại bỏ ra một gốc 5000 năm thảo dược làm đại giới. Cái này tấn lôi thú, liền nhận ăn. Một đường nhanh như điện chớp, đến khi chạm vào tối, Diệp Phi liền chạy tới chiến trường phụ cận. Chờ đứng tại chỗ cao nhìn về phía chiến trường hình thức, Diệp Phi lập tức liền lấy làm kinh hãi. Lúc này, yêu tộc cùng Hắc Y Quân đã là giằng co lại với nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoàng Bét, Hắc Y Quân đã tiến vào yêu tộc bấy dập. Diệp Phi khẩn trương, hiện tại liền xem như đi cảnh cáo Tần Thương, để hắn rời khỏi cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Diệp Phi trong đầu nhanh chóng xoay tròn, không ngừng suy tư như thế nào phá giải yêu tộc đại tế ti hoàn toàn mới trận pháp cả bấy. Đại tế ti xuất thủ, khẳng định không phải bình thường, lần trước Diệp Phi có thể bài trừ, chỉ là trùng hợp mà thôi, lần này hắn muốn lại bài trừ, liền khó hơn lên trời. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, ta trước lẫn vào yêu tộc bên trong, trở thành một thành viên của bọn họ, nhìn xem có không có cơ hội dò thăm lần này trận pháp cạm bẫy hạch tâm cơ mật, cùng Hắc Y quân nội ứng ngoại hợp, mới có cơ hội. Diệp Phi trong lòng rất nhanh có quyết đoán. Như khói, hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta chia binh hai đường, ngươi cưỡi tấn lôi thú từ bên cạnh đi vòng qua, mang theo Mao Mao cùng Hắc Y quân tụ hợp, đem chuyện này cáo chi Tần Thương tướng quân, ta giả mạo yêu tộc, đánh vào yêu tộc nội bộ, tùy thời tan rã cạm bẫy. Ngươi cùng ta có linh hồn kết nối, ta sẽ tùy thời đem tình huống hồi báo cho ngươi. Diệp Phi sắc mặt trịnh trọng đối Mặc Như Yên nói, một trận chiến này không cho sơ thất, một khi Hắc Y quân toàn quân bị diệt, như vậy Thiên Môn quan liền nguy hiểm. Yêu tộc lại lớn quân xuất phát, một trận chiến liền có thể công hãm thiên cửa đóng. Tốt. Mặc Như Yên mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng biết hiện tại là sinh tử nguy cơ trước mắt, đối Diệp Phi không có bất kỳ phản bác. Bất quá, tại nàng trước khi rời đi, nàng đem tử bức áo choàng cho Diệp Phi. Ngươi chui vào yêu tộc đại doanh, có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cái này tử bức áo choàng có thể để ngươi thêm một cái cơ hội chạy trốn. Diệp Phi nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Mặc dù hắn biết mình tiếp nhận Mặc Như Yên tử bức áo choàng, lần này thành bại quan hệ đến toàn bộ nhân tộc hưng vong, không phải do Diệp Phi giả mồm. Hắn nhất định phải dốc hết hết thảy đến ngăn cản yêu tộc đại tế ti cả bấy. Về sau, Mặc Như Yên cưới tấn lôi thú nhanh chóng rời đi. Diệp Phi nhìn thấy Mặc Như Yên rời đi, hít sâu một hơi, nhanh chóng hướng về yêu tộc đại doanh phương hướng phóng đi. Diệp Phi toàn lực chạy, cũng không lâu lắm liền đi tới yêu tộc đại doanh. Yêu tộc đại doanh lúc này để phòng 10 phần sông nghiêm. Diệp Phi đến yêu tộc đại doanh về sau, lập tức liền đắp lên 100 cái yêu tộc cho bao vây lại. Người nào? Một cái yêu tộc thống lĩnh lớn tiếng hỏi. Ta là tới trợ chiến, đây là thư giới thiệu của ta. Diệp Phi lấy ra liệt áo cho hắn mở kia phong thư giới thiệu, đưa tới. Ừm, thật là đến trợ chiến. Liệt áo mặc dù bây giờ thực lực không phải rất cường đại, nhưng là tên của hắn tại yêu tộc bên trong lại là 10 phần vang dội, cơ hồ mỗi người đều biết. Dù sao, kia 40 mét đại đao thường nói, rất dễ dàng trở thành lưu hành ngữ. Tốt, huynh đệ, đi vào đi. Cái này thống lĩnh không có bất kỳ khó xử, liền đem Diệp Phi cấp cho đi vào, đồng thời để người cho Diệp Phi an bài vị trí. Hết thảy, hết sức thuận lợi. Hiện tại yêu tộc đại doanh cũng không phải là như vậy ngay ngắn trật tự, lộ ra có chút hỗn loạn. Điều này nói rõ, yêu tộc kỳ thật cũng không có làm tốt đầy đủ trước khi chiến đấu chuẩn bị. Có lẽ đây là bởi vì Hắc Y quân sớm tiến vào trong cạm bẫy nguyên nhân. Căn cứ liệt áo thuyết pháp, Hắc Y quân cùng yêu tộc đại chiến là muốn mấy ngày sau. Chỉ hy vọng lần chiến đấu này sớm, đại tế ti chuẩn bị cũng không phải như vậy đầy đủ, như vậy ta liền có cơ hội. Diệp Phi lẫn vào yêu tộc trong đám người, không có người hoài nghi hắn, có không ít người còn thân hơn nóng chào hỏi hắn là nơi nào tới. Diệp Phi thừa dịp yêu tộc không chú ý, tìm một cái không ai địa phương, đổi lại mặt khác một bộ trang phục. Long Nạo Thiên. Diệp Phi cái này đi nửa xạ thân phận, bây giờ tại yêu tộc bên trong thanh danh cũng không tệ lắm, Diệp Phi phạm không được đem sau này mình khả năng giả mạo yêu tộc cơ hội góp đi vào. Đã lần này lại là đại tế ti âm mưu, như vậy, Diệp Phi liền không ngại lại dùng Long Nạo Thiên thân phận đến hảo hảo cùng cái này đại tế ti chơi một chút. Lần trước tế đàn chi chiến, có thể trở về yêu tộc cũng không nhiều, tại như thế một tòa trong đại doanh, có thể gặp lại hắn tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Mà lại, Diệp Phi còn đem tử bức áo choàng cho bổ vào trên thân, bước lên túi che khuất khuôn mặt, những người khác cũng nhìn không ra tới. Lúc này khắp nơi đều là hỗn loạn, hắn đã là trà trộn đi vào, lấy được thân phận lệnh bài, người khác cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hoài nghi hắn. Diệp Phi dịch dung về sau, chính trở về chỗ lần trước cưỡng hôn đại tế ti môi cảm giác, đột nhiên có một người thống lĩnh kêu lên, "Ngươi, tới." Diệp Phi tiến lên mấy bước, hỏi, "Thống lĩnh có dặn dò gì? Ngươi bây giờ là cái gì nhiệm vụ?" Cái này thống lĩnh hỏi, "Ta hiện tại không có nhiệm vụ." Diệp Phi nói, "Ta là tự phát tới tham chiến, không thuộc về quân chính quy." "Tốt, vậy ngươi bây giờ đi theo ta." Cái này thống lĩnh nói xong, xoay người rời đi. Diệp Phi không dám thất lễ, liền từ phía sau đuổi theo. Cái này thống lĩnh mang theo Diệp Phi đi tới một chỗ to lớn bùn địa biên giới, nói, ngươi phụ trách đi vào bảo đảm tế tự hoàn thành. Vô luận có bất luận kẻ nào muốn phá hư tế tự, đều nhất định muốn cho ta ngăn lại. Ê! Minh Bạch! Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng đáp ứng xuống. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, hắn chính phát sầu làm sao tìm được đại tế ti trận pháp này hạch tâm chỗ đâu, kết quả không nghĩ tới vậy mà là liền bị phân phối đến nơi này tới. Lão Thiên, ngươi vì sao như thế chiếu cố ta? Diệp Phi trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đích thật là rất chiếu cố, ngươi lần này phá hư đại tế ti tế tự nghi thức, còn sống tỷ lệ chỉ có 1/100.000. Tinh hà thanh âm tại Diệp Phi trong đầu vang lên. Diệp Phi, không mang như thế đã kích người được chứ? Người ta vừa mới tìm cho mình điểm tự tin, ngươi nhất định phải đi hoàn chỉnh nguy hiểm như vậy nhiệm vụ sao? Tinh hà hỏi. Bất kể nói thế nào, ta cũng là nhân tộc, ta tuyệt đối không thể nhìn nhân tộc sinh linh đổ thán. Diệp Phi nghe vậy, thở dài một cái. Không có cách, hắn trời sinh chính là một cái người hiền lành, để hắn nhìn xem thiên môn quan bị phá, yêu tộc tiến thẳng một mạch, trắng trợn giết chóc nhân tộc, hắn là tuyệt đối làm không được. Chương 531, tưởng tượng mình là một con chó quả nhiên là cái lạm người tốt. Tinh Hà nói. Tích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lạm người tốt xương hào cấp 1. Tinh Hà thanh âm lần nữa truyền đến. Diệp Phi. Tinh Hà cái này vào bút là bao vẫn là biếm đâu. Cùng Tinh Hà nói nhảm xong, Diệp Phi mình cũng biết, hắn muốn phá hư đại tế ti tế tự, đích thật là khó khăn trùng điệp. Liên nói hiện tại, toàn bộ tế đàn trung quanh, vô số cường giả thủ vệ, tại đại tế ti bên người, liền có 5-6 cái đạt đến tứ giai cường giả. Lần này, yêu tộc thật có thể nói là nhất định phải được. Quả nhiên là cái lạm người tốt. Tinh Hà nói. Tích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lạm người tốt xương hào cấp 1. Tinh Hà thanh âm lần nữa truyền đến. Diệp Phi. Tinh Hà cái này vào bút là bao vẫn là biếm đâu. Cùng Tinh Hà nói nhảm xong, Diệp Phi mình cũng biết, hắn muốn phá hư đại tế ti tế tự, đích thật là khó khăn trùng điệp. Liên nói hiện tại, toàn bộ tế đàn trung quanh, vô số cường giả thủ vệ, tại đại tế ti bên người, liền có 5-6 cái đạt đến tứ giai cường giả. Lần này, yêu tộc thật có thể nói là nhất định phải được. Diệp Phi trở nên đau đầu, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể là trước trà trộn vào đi, sau đó lại tìm cơ hội. Người ở bên trong đối Diệp Phi cũng không có bất kỳ hoài nghi, Diệp Phi đi vào, đối phương cảm giác được Diệp Phi trên thân phát ra lực lượng cường đại, đem hắn an bài tại một cái vô cùng trọng yếu cương vị, khoảng cách tế tự tế đàn đỉnh chót 10 phần gần vị trí. Lần này, đại tế ti vẫn như cũng là lên một cái tế đàn. Chỉ là, vì che đậy Hắc Y Liệt Quân, tế đàn là thiết trí tại một tòa to lớn bồn địa bên trong, dạng này, Hắc Y Liệt Quân liền tạm thời không cách nào phát hiện. Diệp Phi lúc này không thể xuất ra vũ khí, liền hai tay ôm ở trước ngực, đứng ở khoảng cách tế đàn chỉ có không đủ 50 bước vị trí. "Huynh đệ, ngươi là chủng tộc gì?" Diệp Phi mới vừa tới đến, bên cạnh một cái đại hán liền đến cùng Diệp Phi bắt chuyện. Diệp Phi nhìn thoáng qua cái này đại hán, phát hiện hắn là một người đầu trọc, bóng loáng sáng loáng, tướng mạo 10 phần hung ác, giống như là trong phim ảnh những cái kia tiêu chuẩn nhân vật phản diện đồng dạng. "Ta là chó tộc." Diệp Phi vẫn như cũng là dùng cái thân phận này. "Chó tộc? Ta làm sao không có cảm giác được ngươi trên thân chó tộc khí tức?" Cái này đại hán đối Diệp Phi ngửi hai lần, kinh ngạc nói. "Vá, người anh em này là cái chính tông chó tộc." Diệp Phi nhìn thấy tên chọc đầu này đại hán dáng vẻ, lập tức liền minh bạch, mình vừa vặn gặp được bản gia. "Ta, nhưng thật ra là nhân yêu môn huyết." Diệp Phi lại đem lý do này đem ra, còn một bộ dáng vẻ ảm nhiên. Đầu chọc đại hán khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, nói, "Không có việc gì, yên tâm, ta cái này người không giống những người kia, nhàn rỗi không chuyện gì kỳ thị nhân yêu môn huyết." "Nhân yêu môn huyết thế nào?" "Chỉ cần là lấy chính mình xem như là yêu tộc, như vậy, hắn chính là một cái yêu tộc." "Đại ca, ngươi quả thực là chi kỷ của ta." Diệp Phi mặt mũi tràn đầy kích động nói. "Không cần khách khí." Đầu chọc đại hán tổn thức một tiếng, sau đó nói, "Bởi vì ta có thể hiểu ngươi cảm thụ." "Ê." Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, nói, "Đại ca ngươi cũng là nhân yêu môn huyết. Nhìn xem không giống a." "Ta không phải là nhân yêu môn huyết." Đầu chọc đại hán lắc đầu, nói, "Ta là huyết thống thuần chính chó tộc, mà lại ta vẫn là chó tộc bên trong tôn quý nhất ngao người." "Ngao người?" Diệp Phi nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi. "Ngao, đích thật là loài chó bên trong hung manh nhất chủng loại một trong. Mà ngao người, tại yêu tộc bên trong, cũng là thuộc về tôn quý nhất huyết thống, nghe nói, hiện tại chó tộc, ngao người, chính là hoàng tộc." "Không tệ." Đầu chọc đại hán gật gật đầu, nói, "Mà lại, ta vẫn là huyết mạch rất gần hoàng hôn. Cũng không sợ nói câu đại nghịch bất đạo, nếu là chó tộc trong hoàng tộc mấy cái trọng yếu nhân vật đều ngoài ý muốn mất đi, như vậy ta liền có thể sẽ kế thừa vì chó tộc vương." "Ta đi, đại ca ngươi. Ngươi vậy mà là hoàng tộc. Vậy ta, có phải là hành đại lễ?" Diệp Phi biểu hiện ra 10 phần sợ hãi dáng vẻ. "Không cần." Đầu chọc đại hán 10 phần hiền hòa vô Diệp Phi bả bay, nói, "Ta đối với huyết thống chuyện này cũng không làm sao quá quan tâm." "Vì cái gì?" Diệp Phi lần nữa ngơ ngẩn, yêu tộc đối với huyết thống loại vật này thế nhưng là vô cùng quan tâm cùng xem trọng. "Hừ, nếu là huyết thống thứ này thật hữu dụng, vậy ta đệ liền sẽ không là một cái người thần thú." Đầu chọc đại hán nói đến nơi này, trong mắt bắn ra một trận mãnh liệt phẫn nộ. Mãnh liệt này phẫn nộ là chống lại trời bất công, cũng là đối những cái kia chế giễu cùng nhục nhã đệ của hắn người thống hận. Mặc kệ đệ của hắn là cái gì, nhưng là kia là hắn thân đệ, liền không cho phép có bất luận kẻ nào chế giễu cùng nhục nhã. Diệp Phi giờ khắc này lập tức giật mình, khó trách tên chọc đầu này đại hán cũng không thèm để ý Diệp Phi hôn huyết thân phận, nguyên lai đệ của hắn chính là một cái người thần thú. Nói đến, người nhà của mình là người thần thú, đích thật là một loại bi ai. "Đại ca, không cần quá để ý, thế nhân thích nói như thế nào liền nói thế nào, chỉ cần ngươi đem hắn xem như là đệ của ngươi, như vậy đủ rồi." Diệp Phi lúc này vỗ vỗ tên chọc đầu này đại hán bả vai nói. Đầu chọc đại hán nhếch miệng cười một tiếng, đối Diệp Phi càng thêm thưởng thức, nói, "Ngươi nói không sai, chỉ cần là ta coi hắn là làm là đệ của ta là được rồi, cái khác đều không trọng yếu." Đệ ngươi tới rồi sao?" Diệp Phi hỏi. "Đến rồi." Đầu chọc đại hán nói, "Hộp tờ cái mùi rất lợi hại, có thể điều tra ra hết thể nhân tộc tung tích, cho nên vừa rồi ta để hắn đi chung quanh lục soát nhân tộc khí tức, tránh có nhân tộc trà trộn vào tới." Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức trong lòng chính là nhảy một cái, mình đây là đụng chói mắt lên à, liền xem như hắn có được yêu tộc cấm pháp, lại có tử bức áo choàng, nhất định có thể trốn được cái này gọi là hộp tờ người thân cái mùi sao. Diệp Phi trở nên đau đầu, chuyện này quả nhiên là rất phiền phức. "Tên ta là Hoắc Loạn." Đại hán lại giới thiệu chính mình. Phúc. Diệp Phi suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Hoắc Loạn, danh tự này thực sự là có sáng tạo. Người tên gì?"
Hoắc Loạn hỏi. Vừa tài. Diệp Phi thuận miệng nói. Hoắc Loạn. Hoắc Loạn lúc này biểu lộ cùng Diệp Phi đồng dạng, danh tự này thực sự là đều không biết làm như thế nào nhà rảnh. Tinh Hà, tranh thủ thời gian tính toán một chút, ta làm sao có thể tránh thoát cái kia hộp tợ cái mũi. Diệp Phi lúc này chỉ có thể là cầu trợ ở Tinh Hà tính toán năng lực phân tích. Ba ba ba. Rất nhanh, Tinh Hà lại bắt đầu tính toán. Tinh Hà tính toán rất nhanh, cũng không lâu lắm, Tinh Hà liền đạt được một kết quả. Nhìn thấy Tinh Hà cái này kết toán kết quả, Diệp Phi một nháy mắt có một loại đem Tinh Hà cho cầm ra đến hung hăng đánh chết xong lại tiền thi xúc động. Tinh Hà kết quả tính toán là đem chính mình tưởng tượng thành một con chó. Ngươi vì cái gì kích động như vậy? Tinh Hà nói, đối với tính toán của ta kết quả, ngươi phải có lòng tin, dù sao, ta là có thể qua lại vô hạn vũ trụ ở giữa cường đại máy tính, tính toán của ta kết quả không có sai. Chương 532, vô sỉ trình độ không có sai. Để ta đem chính mình tưởng tượng thành một con chó. Cái này hắn a ta liền thật có thể biến thành một con chó rồi. Diệp Phi còn muốn lại tiếp tục tiên thi. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Phật pháp bên trong ý niệm mà nói sao? Chỉ cần là ý niệm đầy đủ cường đại, như vậy, giả cũng có thể biến thành thật, thật cũng có thể biến thành giả. Ngươi nhìn Tiêu Bảo, nó ngay tại, ngươi nhìn hoa không tại, nó liền không tại. Tinh Hà lần này cho ta quăng lên triết học. Ta. Diệp Phi đang muốn mắng to Tinh Hà dừng lại, đột nhiên một đạo thân ảnh màu vàng thật nhanh đánh tới. Diệp Phi con mắt nhìn qua thoáng nhìn, lập tức giật nảy cả mình. Kia rõ ràng là một con kim hoàng sắc đại cầu. Hộp tờ đến rồi. Hộp tờ bay nào tới, nó mục tiêu thứ nhất cũng không phải là Diệp Phi, mà là Hoắc Loạn. Nó mười phần thần linh, nhưng là Diệp Phi trên thân dù sao cũng là có được yêu tộc công pháp, còn có tử bức áo choàng, nó thứ trong lúc nhất thời không có phát hiện. Nhưng là dạng này thần quyển, chỉ cần là lại nhiều cho nó một chút thời gian, nó liền nhất định có thể nhận rõ Diệp Phi thân phận. Quả nhiên, Hộp tờ tại cùng Hoắc Loạn thân mật một lúc sau, lập tức ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng nghiêm trọng. Giờ khắc này, Diệp Phi tim nhảy tới cổ rồi. Giờ khắc này, hắn sinh mệnh ngay tại trong gang tấc. Giờ khắc này, Diệp Phi cơ hồ đã là cùng đổ mặt lộ. Giờ khắc này, Diệp Phi nhớ tới rất nhiều, nhớ tới hắn làm người hai đời, nhớ tới mình không bỏ xuống được những người kia. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng đống nhiên dâng lên một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn không thể chết, nếu như hắn chết rồi, không riêng gì Mặc Như Yên, Lạc Băng Mưa phải thương tâm muốn tuyệt, nhân tộc càng là muốn sinh linh đổ thán. Thế là, Diệp Phi trong nháy mắt này, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, làm ra sau cùng ra sức đánh cược một lần. Chỉ gặp hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta là một con chó, ta là một con chó, ta là một con chó. Tinh Hà, mẹ nó, ta vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này vô sỉ trình độ. Tinh Hà trong lòng ngữ. Lúc này, Diệp Phi cũng thực sự là không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể là đánh cược một lần, cược Tinh Hà gia hỏa này không có nhàn rỗi nhàm chán đùa mình chơi. Về sau, Diệp Phi phát hiện, chuyện thần kỳ phát sinh. Hôm đó nhìn hắn ánh mắt trở nên bình thường, chỉ có một chút hiếu kỳ, hoàn toàn không có trước đó loại kêu hoài nghi quan mang. Hôm đó mặc dù là người thân thú, nhưng là sự thông minh của hắn rõ ràng là vô cùng cao, cho nên Diệp Phi có thể rõ ràng nhìn ra hộp tợ trong mắt quang mang là hoài nghi vẫn là hiếu kỳ. Con chó này khẳng định là thông linh. Diệp Phi bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, không phải nói người thân thú đều là mông muội sao? Đều là không có linh trí sao? Làm sao hộp tợ không giống? Chẳng lẽ là bởi vì huyết thống cao quý? Diệp Phi tại mặc niệm một trận về sau, cảm giác chính mình cũng tin tưởng mình thật là một con chó, liền trên lệch ngồi xổm trên mặt đất nôn đầu lưỡi. Sau đó hắn lau vệt mồ hôi, nói: Hoắc Loạn đại ca, đây chính là hộp tợ sao? Không sai, đây chính là hộp tợ. Hoắc Loạn hết sức thân mật ôm hộp tờ cổ, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Phi không giống bình thường. Hộp tờ, đây là vợ tài, mặc dù hắn trên thân chỉ có một nửa chó tộc huyết thống, nhưng là, nếu là hắn chúng ta chó tộc người. Hoắc Loạn lại cho hộp tờ giới thiệu Diệp Phi. Hộp tờ nghe vậy, đối Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau cùng một điểm hoài nghi cũng hoàn toàn rút đi. Nếu như Diệp Phi thật chỉ là nhân yêu hôn huyết, như vậy, nó vừa rồi tại Diệp Phi trên thân nghe được một chút nhân tộc mùi, cũng là bình thường. Hoắc Loạn đại ca, hộp tờ thật là người thân thú sao? Tại sao ta cảm giác linh trí của hắn vô cùng cao? Diệp Phi hỏi. Hoắc Loạn nghe được Diệp Phi vấn đề này, trong mắt thần sắc cảm đạo, nói: Ai nói người thân thú chính là gia thú? Bọn hắn cũng giống như chúng ta, có được cực cao linh trí, mới không phải cái gì mông mội gia thú. Kia, vì cái gì yêu tộc bên trong đều nói người thân thú chính là một loại gia thú, căn bản không có linh trí? Diệp Phi không hiểu. Hoắc Loạn trong mắt lóe lên một vòng bi phẫn, nói: Đó là bởi vì những người kia tại người thân thú cả đời đến về sau, liền đem bọn hắn quy kết làm là gia thú một loại, cho nên hoặc là đem bọn hắn đuổi ra ngoài, để bọn hắn cùng gia thú đồng dạng tự sinh tự diệt, hoặc là chính là xem như gia thú đồng dạng nuôi nhốt, căn bản sẽ không coi bọn họ là người nhìn, liền xem như một cái chân chính yêu tộc. Nếu như từ tiểu bị xem như một con dã thú đến nuôi, ngươi cảm thấy hắn có thể cùng người giống nhau sao? Nghe được Hoắc Loạn lời này, Diệp Phi sửng sốt một lúc sau, thật sâu nhẹ gật đầu. Hoắc Loạn lời nói này kỳ thật vô cùng chính xác. Trước kia tại trên địa cầu, Diệp Phi cũng đã gặp một chút biến thái phụ mẫu đem hài tử xem như xuất sinh đồng dạng nuôi, cuối cùng hài tử hoàn toàn không biết nói chuyện, cũng sẽ không đứng thẳng hành động, liền hoàn toàn đem mình xem như là xuất sinh. Cho nên người thân thú cuối cùng biến thành dã thú, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật hoàn toàn không có linh trí, mà là bởi vì sở hữu người liền đem bọn hắn xem như là dã thú đến nuôi, không có đem bọn hắn xem như là yêu tộc đến nuôi. Đồng lý cũng có thể dùng tại sói con không thiếu sót trên thân. Không thiếu sót chính là một cái người thân thú, mà lại còn có tàn tật, nhưng là Ma Cao từ tiểu tỉ mỉ bồi dưỡng hắn, hắn cuối cùng chẳng những là biết nói chuyện, cách đối nhân xử thế, cũng cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Đây thật là yêu tộc một cái bi ai. Diệp Phi thở dài nói. Không sai, đây chính là yêu tộc một cái bi ai. Hoắc Loạn cũng thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói, cho nên, nếu là có một ngày ta trở thành tất cả yêu tộc vương, như vậy, ta nhất định phải ban bố luật pháp, bất luận kẻ nào không được vứt bỏ người thân thú, nếu không định trọng tội. Diệp Phi gật gật đầu, nói, nếu là yêu tộc cường điệu bồi dưỡng người thân thú, để bọn hắn cũng trở thành chiến lực, như vậy nhân tộc thì sợ gì? Ngươi nói rất hợp. Hoắc Loạn lại một cái tát trùng điệp đập vào Diệp Phi trên bờ vai, một bộ gặp lại hận muộn dáng vẻ. Chỉ là, Hoắc đại ca lý tưởng này của ngươi rất không dễ dàng thực hiện a. Diệp Phi vừa bất đắc dĩ nói, yêu tộc hỗn loạn nhiều năm như vậy, chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ không có thống nhất khả năng. Hiện tại bọn hắn chi cho nên có thể đủ đoàn kết cùng một chỗ, đều là bởi vì bọn hắn thờ phụng thành miếu, thờ phụng đại tế ti. Diệp Phi tin tưởng, đại tế ti đem những này yêu tộc cho đoàn kết đến cùng một chỗ, khẳng định cũng là phí đi to lớn khí lực. Lui một bước nói, liền xem như Hoắc Loạn thật thống nhất yêu tộc, muốn phổ biến cái này chính sách, cũng là khó như lên trời. Đối người thân thú loại này bài xích, là trị tận gốc tại yêu tộc thực chất bên trong, muốn để bọn hắn lập tức tiếp nhận người thân thú, rất nhiều người trực tiếp đều sẽ tạo phản. Ai nói không phải đâu? Hoắc Loạn lắc đầu nói. Nói nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể là thở dài một tiếng. Kỳ thật, nếu là có một cái bộ lạc, chuyên môn thu dưỡng những này người thân thú, đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì chiến sĩ, như vậy, cái này bộ lạc lực lượng lập tức liền có thể trở nên rất cường đại, thậm chí là thống nhất yêu tộc cũng không phải không có khả năng. Đồng nhiên, Diệp Phi trong lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Chỉ là, cái này ý nghĩ hắn chắc chắn sẽ không đối Hoắc Loạn nói. Hoắc Loạn đối nhân tộc hiển nhiên là không có hảo cảm gì, nếu là hắn thật đem yêu tộc thống nhất, tuyệt đối không phải nhân tộc may mắn. Bất quá, nếu để cho sói con không thiếu sót đi làm chuyện này, lại là 10 phần phù hợp. Sói con không thiếu sót muốn báo thủ, liền cần trợ giúp. Hắn muốn lôi kéo cái khác bộ lạc, là 10 phần khó khăn, nhưng là, nếu là bồi dưỡng một nhóm người thân thú, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Phi đột nhiên cảm giác được, có thể đem đầu này đề nghị cho không thiếu sót. Không thiếu sót tâm địa thiện lương, liền xem như thống nhất yêu tộc, cũng sẽ không đại quy mô đối nhân tộc dụ binh. Ừ, có rảnh đi tìm tới hắn nói một câu chuyện này. Diệp Phi thầm nghĩ. Chương 533, hèn hạ Long Ngạo Thiên Diệp Phi cùng Hoắc Loạn nói chuyện một hồi về sau, Diệp Phi chính là đem thoại để dẫn tới hôm nay lần này đại chiến bên trên. Diệp Phi cần hiểu rõ một chút nơi này cụ thể bố trí, sẽ đối với hắn một hồi nghĩ biện pháp phá hủy đại trận có trợ giúp tác dụng. Hoắc Loạn đại ca, ngươi cảm thấy lần này chúng ta sẽ thành công sao? Diệp Phi hỏi Hoắc Loạn. Lần này, chúng ta khẳng định sẽ thành công. Hoắc Loạn trên mặt mang theo vẻ ngạo nhiên, nói: Đại tế ti là yêu tộc mấy ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài, nàng đã là chuẩn bị thời gian lâu như vậy, khẳng định là sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên. Lần trước lúc đầu cũng là vạn vật vung lên, kết quả cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc, thực sự là quá đáng tiếc. Diệp Phi làm bộ một bộ tiết hận bộ dáng. Sự tình lần trước vốn phải là vạn vô nhất thất, nhưng là không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn, đều là cái kia gọi là Long Ngạo Thiên gia hỏa. Hoắc Loạn nhắc lên Long Ngạo Thiên cái tên này, hận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phi nhìn thấy Hoắc Loạn như thế một bộ biểu lộ, lại là trong lòng 10 phần đắc ý có thể bị nhiều người như vậy thống hận, cũng là một loại bản sự. Đúng vậy à, cái này gọi Long Ngạo Thiên quả thực là quá đáng ghét, nếu là ta gặp được hắn, nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Diệp Phi cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hừ, nhân tộc chính là như vậy hèn hạ vô sỉ, thực lực không đủ, liền dùng như vậy ti tiện phương pháp, loại người này, quả thực chính là lưu manh. Hoắc Loạn nhớ tới bọn hắn kính trọng vô cùng đại tế ti bị Diệp Phi phi lễ, chính là trong mắt bốc hỏa, hận không thể đem Diệp Phi cho bắt tới chém thành muôn mảnh. Nào chỉ là lưu manh, quả thực chính là lưu manh bên trong ác ôn. Diệp Phi nói, cho nên dạng này nhân phẩm nhân tộc khẳng định là chú định sẽ thất bại. Hoắc Loạn mặc dù đối yêu tộc bên trong liên quan tới người thân thú vấn đề 10 phần đoán giận, nhưng là hắn tự thân đối yêu tộc vẫn là có cực sâu vinh dự cảm giác. Ừm, hôm nay chúng ta tại nơi này thủ hộ, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đạp lên tế đàn đỉnh chót một bước. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía tế đàn, phát hiện tế đàn đỉnh chót lúc này thiêu đốt lên một chậu ngọn lửa màu xanh lục, nhưng là đại tế ti lại là không thấy tăm hơi. Chúng ta lần này nhiều người như vậy thủ hộ tế đàn, nhân tộc liền xem như làm đến nơi đến chốn, cũng không cần nghĩ lại quấy nhiễu đại tế ti. Hoắc Loạn âm thanh lạnh lùng nói: "Hoắc Loạn đại ca, đại tế ti còn chưa tới a?" Diệp Phi hỏi: "Cái này nghi thức chừng nào thì bắt đầu a?" "Đại tế ti bây giờ tại bố trí cái khác địa phương, khẳng định phải cần chờ một lúc lại đến. Khi chiến đấu vang dội, đại tế ti liền khẳng định sẽ bắt đầu nghi thức." Hoắc Loạn trong ngôn ngữ đối đại tế ti kính trọng phi thường: "Hôm nay chúng ta có thể may mắn đạt được thủ hộ đại tế ti nhiệm vụ, cũng là vinh hạnh của chúng ta." "Ai nói không phải đâu." Diệp Phi gật gật đầu: "Ta cho tới bây giờ không có gần như vậy khoảng cách tiếp xúc qua đại tế ti, trong lòng thật sự chính là có chút kích động đâu." "Ha." Hoắc Loạn cười một tiếng, nói: "Chờ lần này ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ để cho đại tế ti ghi nhớ ngươi cũng không nhất định đâu, thậm chí là có cơ hội trở thành thánh miếu kỵ sĩ đâu. Như thế cũng quá tốt." Diệp Phi trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ, sau đó nói: "Hoắc Loạn đại ca, chúng ta bây giờ dù sao vô sự, liền đến chỗ đi kiểm tra một cái đi, nhìn xem nơi nào có không có thai hoàng ẩm." Diệp Phi là muốn mượn nhờ cơ hội này tìm kiếm tế đàn sơ hở, dạng này chờ một lát hắn mới có cơ hội đánh gãy cái này nghi thức. "Ừ, ngươi nói không sai. Lần trước chúng ta chính là quá bất cẩn, lần này chúng ta nhất định không thể chủ quan." Hoắc Loạn nghe Diệp Phi đề nghị, ngược lại là 10 phần đồng ý. Hoắc Loạn mang theo Diệp Phi ngay tại cái này tế đàn bắt đầu dò xét, Diệp Phi thừa dịp cái này tuần sát cơ hội, tìm kiếm tế đàn khả năng sơ hở chỗ. Bọn hắn tại tế đàn trung quanh dạo qua một vòng, Diệp Phi hỏi Tinh Hà nói, "Tinh Hà, có không có tính toán ra tới này tòa tế đàn hiện tại nơi nào có sơ hở địa phương?"
"Có."
Tinh Hà rất nhanh liền làm ra đáp lại. Rất nhanh, Tinh Hà chính là cho Diệp Phi đánh dấu ra tế đàn nào địa phương là trọng yếu, nào địa phương là sơ hở địa phương. Diệp Phi bắt đầu còn thật cao hứng, nhưng khi hắn nhìn kỹ một lúc sau, lập tức mặt liền đen. Tinh Hà nói những này địa phương, hoặc là cực kỳ kiên cố, lấy hắn lực lượng căn bản không có khả năng bài trừ, hoặc là chính là trọng binh trấn giữ, nếu như hắn cứ như vậy mạnh mẽ xông tới quá khứ, ngay lập tức sẽ bị dừng lại loạn động đánh chết. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp nào khác sao? Diệp Phi trong lòng bất đắc dĩ.
Ô.
Ngay lúc này, đột nhiên, yêu tộc trong quân doanh vang lên một trận kèn lệnh thanh âm. Nghe được cái này kèn lệnh âm thanh, yêu tộc quân doanh lập tức liền sôi trào lên, vô số tiếng giống sông lên vân tiêu, chiến ý dâng cao.
Chiến đấu, bắt đầu sao?
Diệp Phi lập tức trong lòng giật mình. Nhanh như vậy lại bắt đầu, mặc như Yên đoán chừng cũng còn không có đến Hắc Ý quân bên trong a. Nếu là Tần Thương A có bất kỳ chuẩn bị nào, lần này Hắc Ý quân khẳng định là giữ nhiều lành ít. Diệp Phi nhìn xem bốn phía yêu tộc lúc này đều là hưng phấn ngửa mặt lên trời chu lên, hắn cũng đi theo gào vài tiếng, miễn cho không thích sống chung.
Đông đông đông.
Rất nhanh, Diệp Phi chính là nghe được Hắc Ý quân bên kia tiếng chống trận, Hắc Ý quân bắt đầu tiến công. Nhanh như vậy liền bắt đầu tiến công. Diệp Phi trong lòng lo lắng, không nghĩ tới đại chiến nhanh như vậy liền bộc phát. Nhưng là, hắn bây giờ tại nơi này lại là giúp không lên bất kỳ bận điệu, chỉ có thể chờ đợi. Diệp Phi thông qua linh hồn kết nối hỏi thăm Mặc Như Yên vị trí, Mặc Như Yên nói cho Diệp Phi, nàng lập tức liền muốn đến Hắc Y Liệt Quân, nhưng là hiện tại Hắc Y Liệt Quân đã là phát động tiến công, tình thế 10 phần nguy cấp. Diệp Phi suy tư một chút, sau đó đối Mặc Như Yên nói, ngươi nói cho Tần Thương tướng quân, để hắn đại chiến mở ra về sau, lập tức liền phái ra cường giả không tiếc hết thể cường công tế đàn, ta nội ứng ngoại hợp, mới có thể sẽ có một tia cơ hội.
Tốt.
Mặc Như Yên lên tiếng, sau đó Diệp Phi chính là thông qua linh hồn kết nối cảm giác được, Mặc Như Yên đã là cưỡi tấn lôi thú đến Hắc Y Liệt Quân bên ngoài. Nhìn thấy có người đột nhiên xông lại, Hắc Y Quân đương nhiên là mười phần cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ ràng người đến là Mặc Như Yên về sau, bọn hắn lập tức có người xông lại đối Mặc Như Yên tiến hành bảo hộ. Mặc Như Yên không nói nhảm, trực tiếp để phụ trách thống lĩnh mang nàng đi gặp Tần Thương, bọn hắn hiện tại đã là lâm vào yêu tộc trận pháp trong cả bấy. Bởi vì Mặc Như Yên thân phận đặc thủ, cái này thống lĩnh không dám thất lễ, lập tức mang Mặc Như Yên đi gặp Tần Thương. Tần Thương thân là thống soái, cũng không có tự mình xuất kích, mà là tại tọa trấn chỉ huy. Nhìn thấy Mặc Như Yên đến, Tần Thương trong lòng vui mừng, khoảng thời gian này Mặc Như Yên mất tích, hắn cái này Hắc Y quân thống soái tiếp nhận áp lực lớn, mỗi ngày đều bị Lôi quân cùng Mặc Vân chất vấn. Thậm chí Lôi quân cùng Mặc Vân đều muốn cầu hắn đại đánh giá phái ra Hắc Y quân đi tìm Mặc Như Yên. May mắn hắn đứng vững áp lực, vẫn như cũ dựa theo lúc đầu cơ hội, đối yêu tộc tán quân tiến hành đả kích chí mạng. Một trận chiến này, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy, bọn hắn có thể trọng thương yêu tộc tán quân, để yêu tộc tại trong vòng mười mấy năm đều không có năng lực tiến đánh thiên môn quan. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 534, ngày dù tác chiến thái tử phi, ngài rốt cục trở về. Thần Thương mang trên mặt nụ cười vui mừng. Tần tướng quân, lần này đại chiến là yêu tộc một cái âm mưu, các ngươi hiện tại đã hoàn toàn lâm vào yêu tộc trong trận pháp, một khi yêu tộc phát động đại trận, như vậy Hắc Y quân lần này liền muốn toàn quân bị diệt tại nơi này. Mặc Như Yên sắc mặt trịnh trọng, vừa lên đến liền trực tiếp nói.
Cái gì?
Nghe được Mặc Như Yên lời này, Thần Thương lập tức sắc mặt đại biến.
Thái tử phi, ngươi
đây là từ chỗ nào tới tin tức?
Không có sai a?
Thần Thương khiếp sợ nói, ta đi ra ngoài chơi trên đường vừa vặn gặp Long Ngạo Thiên, tin tức này là hắn nói cho ta biết, hắn hiện tại đã là lẫn vào yêu tộc bên trong, hắn nói cho ta. Yêu tộc trận pháp hoạch tâm ngay tại trong tế đàn, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào công hãm tế đàn, đánh gãy đại tế ti nghi thức, bằng không, Hắc Y quân liền triệt để xong đời. Mặc Như Yên dựa theo Diệp Phi nói cho nàng biết nói.
Cái gì?
Là Long Ngạo Thiên. Thần Thương nghe nói như thế, càng thêm chân kinh. Nếu như là những người khác, tin tức này còn có thể là giả, nhưng là, nếu là Long Ngạo Thiên, như vậy liền hẳn là thật. Dù sao, lần trước yêu tộc tế tự, chính là bị Long Ngạo Thiên đánh bỡ. Luận đối yêu tộc lý giải, không có người nào so Long Ngạo Thiên càng sâu. Tần Thương sắc mặt mấy lần thay đổi, một lát sau, hắn phát ra một đạo mệnh lệnh, để người ý đồ rời đi chiến trường vị trí, vọt tới bên ngoài đi, kiểm tra Mặc Như Yên nói những này là không phải thật sự. Chỉ là 2 phút, phái đi ra người lập tức liền sắc mặt tái nhợt trở lại báo cáo, bốn phía hoàn toàn chính xác đã là không biết lúc nào xuất hiện một tòa đại trận, bọn hắn đã bị vây ở bên trong.
Hỗn đản.
Tần Thương một trường đánh vào trên mặt bàn, tâm loạn như ma. Lúc đầu hắn coi là lần này là một lần là xong, không nghĩ tới, vậy mà là vẫn như cũ rơi vào đối phương cái bẫy. Cái này lại tế thi, thật là hảo thủ đoạn a. Vậy mà là diễn kịch diễn đến loại tình trạng này. Tần Thương đối cái này yêu tộc đại tế thi, trong lòng nhịn không được bội phục. Lần này hắn chi cho nên dám phát động toàn diện tiến công, trước đó cũng là làm đại lượng công tác tình báo, hắn biết được yêu tộc tại sau khi đại bại lòng người không đủ, từng người tự chiến, cho nên cho rằng lần này là cơ hội tuyệt hảo. Mà trước mắt chiến trường này, hắn cũng xác định, yêu tộc mấy cái bộ tộc lớn căn bản là không có tại nơi này, còn tại rất xa địa phương. Không nghĩ tới, đại tế thi vậy mà là như thế quả quyết, từ bỏ mấy cái cường đại bộ tộc binh lực, lợi dụng trận pháp, cùng mình quyết nhất tự chiến. Hết thảy còn kịp. Qua ước chừng một phút, Tần Thương hít một hơi thật sâu, trên mặt hề vải quét sạch sành xanh. Hắn là nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì đều gặp, mặc dù lần này mười phần hung hiểm, nhưng là hắn còn không có mất đi hết thảy.
Nếu là không có Mặc Như Yên báo tin, đợi đến bọn hắn chém giết đến thời điểm mấu chốt nhất, yêu tộc đột nhiên phóng thích đại trận này, như vậy, bọn hắn thật là cơ hội không có đường sống. Nhưng là, hiện tại Mặc Như Yên tại khai chiến ngay từ đầu liền đem tin tức mang đến cho bọn hắn còn có đầy đủ thời gian đi tiến hành tương ứng phản kích. Thái tử Phi, ngài như biết, bọn hắn đại trận này trừ đem chúng ta vây khốn bên ngoài, còn sẽ có cái tác dụng gì? Thần Thương hỏi Mặc Như Yên. Mặc Như Yên nghe vậy, sững sờ. Diệp Phi không có nói với nàng cái này. Lúc này Diệp Phi thông qua linh hồn kết nối nghe nói như thế, lập tức quay đầu hỏi bên cạnh Hoắc Loạn nói, "Hoắc Loạn đại ca, ngươi biết đại tế ti lần này nghi thức có chỗ lợi gì sao? Chẳng lẽ là trên trời sẽ hạ xuống thiên thạch cái gì, đập chết hắc ý liệt quân sao?" Ha ha. Hoắc Loạn nghe được Diệp Phi hỏi như vậy, mảy may không có cảnh giác, nói, "Dĩ nhiên không phải, như thế cũng có thể sẽ ngộ thương chúng ta, căn cứ ta được đến tin tức, đại tế ti lần này nghi thức là một loại cuồng bạo nghi thức." Cuồng bạo nghi thức? Diệp Phi sững sờ, nói, "Để chúng ta yêu tộc binh sĩ toàn bộ tiến vào cuồng bạo hình thức, sức chiến đấu tăng lên." "Không, không riêng gì chúng ta, cũng bao quát nhân tộc." Hoắc Loạn cười nói, "Cũng bao quát nhân tộc." Diệp Phi lập tức liền không hiểu, "Chúng ta cũng cùng bạo, nhân tộc cũng cùng bạo, vậy chúng ta không có cái gì ưu thế à?" "Ha ha, người đây liền sai." Hoắc Loạn cười ha ha, nói, "Loại này cùng bạo, thế nhưng là một loại phi thường lợi hại của bạo, sẽ để cho người huyết dịch sôi trào, chân nguyên gấp 10 bộc phát. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta có thể hóa hình, cho nên có ưu thế?" Diệp Phi hỏi. "Không." Hoắc Loạn lắc đầu, cười ha ha tiếp tục giải thích nói, "Ngươi không ngại đổi một góc độ suy nghĩ một chút, chúng ta yêu tộc cùng bạo, có thể hóa hình, thân thể có thể tiềm lực kích phát, chiến lực tăng gấp bội. Nhưng là nhân tộc tố chất thân thể so với chúng ta phải kém nhiều, mà lại không thể hóa hình, nếu như trong thân thể huyết dịch vô hạn độ sôi trào, chân nguyên gấp 10 bộc phát, bọn hắn sẽ phát sinh tình huống như thế nào?" "Bọn hắn sẽ bạo tạc." Diệp Phi đột nhiên kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại tế ti vậy mà là muốn dùng phương pháp như vậy để hủy diệt Hắc Y Liệt Quân. "Đúng rồi." Hoắc Loạn con mắt bắt đầu híp mắt, nói, "Đến lúc đó, khi cuồng bạo đạt đến cực hạn, nhân tộc võ giả liền sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi mạnh như vậy của bạo, cuối cùng thân thể bạo liệt mà chết, chúng ta liền tự nhiên thủ thắng." "Thật hèn hạ." Diệp Phi trong lòng nói. "Vương Tài, ngươi là nhân yêu hôn huyết, một lát nữa đợi tế tự đạt đến cao chiều nhất thời điểm, thân thể khả năng cũng sẽ khó mà tiếp nhận, mặc dù không về phần bạo liệt, khả năng cũng sẽ thụ tổn thương, đến lúc đó, ngươi liền tranh thủ thời gian lui ra khỏi chiến trường, tìm địa phương đả tọa trấn áp khí huyết." Hoắc Loạn hảo tâm nhắc nhở Diệp Phi. Diệp Phi gật gật đầu, mau nhường Mặc Như Yên đem lần này nói cho Mặc Như Yên. Mặc Như Yên tại sửng sốt một hồi về sau, nhanh chóng đem những này tình huống hồi báo cho Tần Thương. "Tốt âm độc." Tần Thương nhịn không được giận dữ. Bất quá rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Hắn đã là bắt đầu suy tư đối sách. Xem ra, cái này cuồng bạo là muốn từng chút tác dụng, sẽ không lập tức liền thành công, như vậy, chúng ta liền có cơ hội. Bọn hắn vì để cho chúng ta tiến vào cả bẫy, cho nên điều động binh sĩ số lượng xa xa ít hơn so với chúng ta chỉ cần không cho bọn hắn cơ hội, nhanh chóng công hãm tế đàn, hết thảy liền giải quyết. Tần Thương rất nhanh liền ý thức được, hiện tại mấu chốt nhất một điểm, chính là bọn hắn bao lâu thời gian công hãm tế đàn. Đem tất cả không có tham chiến tướng lĩnh đều gọi tới. Tần Thương lớn tiếng nói, tất cả tướng lĩnh đi vào về sau, Tần Thương lập tức đem tình huống cùng những tướng lãnh này nói một lần, đồng thời nói đường giải quyết. Hiện tại, chúng ta nhất định phải tốc độ nhanh nhất công hãm tế đàn, đánh gãy cái này đại tế ti tế tự. Nếu là nàng thành công, chúng ta lần này liền muốn toàn quân bị diệt tại nơi này. Tần Thương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Vậy chúng ta nên như thế nào nhất khoái công hãm tế đàn đâu? Một người tướng lãnh hỏi. Tập trung chúng ta bây giờ tất cả dự bị cường giả, từ tất cả thiên cương cảnh võ giả mang theo bay thẳng đến tế đàn vị trí, trực tiếp tiến đánh tế đàn. Tần Thương chém đinh chặt sắt đạo. Ngày dù tác chiến, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới Tần Thương vậy mà là chế tác được như thế một cái chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe phương thức chiến đấu. Chương 535, trước khi đại chiến Diệp Phi thông qua Mặc Như Yên thị giác, cũng biết Tần Thương chiến lược, nói đến, Diệp Phi đối với Tần Thương cái này to gan chiến lược, vẫn là 10 phần tán thưởng. Đệ nhị thế chiến đợi phát huy tác dụng cực lớn lính nhảy dù, chính là vì ứng phó đặc biệt của diện, đem binh sĩ nhảy dù đến địch quân nội địa bên trong tác chiến. Mặc dù dạng này có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là, loại này chiến lược cũng làm ra tác dụng cực lớn. Tần Thương bọn hắn rất nhanh liền thương định kế hoạch tác chiến. Diệp Phi liền đợi ngay tại chỗ chờ đợi cái này lính nhảy dù tới. Hoắc Loạn đại ca, lần này binh lính của chúng ta số lượng dù sao cũng là không nhiều à, có thể hay không tại đại tế ti nghi thức hoàn thành trước đó liền sụp đổ à? Diệp Phi hữu ý vô ý hỏi Hoắc Loạn. Sẽ không, đại tế ti đã là trước đó chuẩn bị kỹ càng, âm thầm sắp xếp rất nhiều cường giả ở trong đó, khẳng định có thể chống đỡ được. Hoắc Loạn nói, lần này chúng ta yêu tộc có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù chết cũng sẽ không để bọn hắn đánh tới tế đàn nơi này tới. Chỉ cần tế tự nghi thức thành công, như vậy hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Diệp Phi gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, các ngươi sẽ không nghĩ tới, Tần Thương sẽ đến một cái không theo lẽ thường nhảy dù tác chiến. Nếu như dựa theo Tần Thương loại này chiến lược đến, đại tế ti lần này tế tự nghi thức, thật có thể sẽ bị đánh bỡ. Ngay tại Diệp Phi suy tư thời điểm, đột nhiên, tế đàn trên đỉnh hỏa diễm đột nhiên hướng lên bầu trời phun trào một chút. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện đại tế ti không biết khi nào đã là đứng ở tế đàn đỉnh chót. Đại tế ti vẫn là như là Diệp Phi trước đó nhìn thấy đồng dạng xinh đẹp để người nhìn thoáng qua đều là muốn ngừng mà không được. Đây là một trời sinh có thể làm cho nam nhân điên cuồng nữ nhân, loại kia vũ mị, khiến người ta cảm thấy mị đến tận xương, nhưng là, hết lần này tới lần khác trên mặt của nàng còn bao phủ một tầng thánh khiết quang huy.
Tầng này thánh khiết quang huy để người lại cảm thấy đến nàng thần thánh không thể xâm phạm. Dạng này, liền càng thêm làm cho nam nhân sinh ra một loại muốn chinh phục dục vọng. Lần đầu tiên thời điểm, Diệp Phi cũng không có cẩn thận quan sát đại tế ti, đi lên liền trực tiếp cầm cục gạch đập mặt. Lần này, Diệp Phi cẩn thận quan sát đại tế ti, vậy mà là đều có thể cảm giác được tim đập thình thịch. Hắc hắc, thế nào? Có phải là bị đại tế ti mê hoặc? Hoắc Loạn cười trên nỗi đau của người khác thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Không có. Diệp Phi tranh thủ thời gian phủ nhận. Làm gì phủ nhận đâu? Đây thật ra là nhân chi thường tình, yêu tộc bên trong, sở hữu người nhìn thấy đại tế ti, lần đầu tiên đều sẽ có dạng này ý nghĩ, nhưng là thời gian dài, ngươi liền sẽ phát hiện, đại tế ti trên thân có một loại để người sùng bái đồ vật, sẽ để cho ngươi đem loại dục vọng này áp chế xuống. Hoắc Loạn nói. Hoắc Loạn đại ca ngươi cũng từng nghĩ như vậy qua? Diệp Phi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Hoắc Loạn nói, ta cũng là một cái nam nhân bình thường, ta vì cái gì sẽ không như vậy nghĩ đâu. Bất quá, những này đừng biểu lộ ra là được rồi, bằng không, đó chính là đại bất kính chi tội. Đại tế ti là chúng ta yêu tộc nhất trí cao vô thượng tồn tại, nàng dẫn linh chúng ta yêu tộc, chúng ta nhất định phải tôn kính nàng. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, không còn dám đi xem đại tế ti. Đến đại tế ti cái này cấp bậc, thần thức đều cực kỳ nhạy cảm, Diệp Phi nếu như nhìn nhiều vài lần, đại tế ti liền có thể sẽ sinh ra cảm ứng, như vậy, hết thể liền phí công nhọc sức. Đại tế ti đi vào tế đàn về sau, rất nhanh liền bắt đầu tế tự nghi thức. Lần này tế tự nghi thức, không cần nhiều như vậy người sống như thế, đại tế ti áp dụng toàn bộ đều là yêu thú huyết dịch. Đại tế ti đứng tại chậu than đằng sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, sau đó, kia một chậu hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, từ nguyên bản lục sắc biến thành màu đỏ. Đến cuối cùng, cái này màu đỏ biến thành máu tươi đồng dạng huyết hồng sắc, nhìn mười phần yêu dị. Diệp Phi bởi vì khoảng cách gần, cho nên lúc này cảm giác được toàn thân một trận khô nóng, trong thân thể huyết dịch bắt đầu chậm rãi sôi trào lên, có một loại muốn thỏa thích chiến đấu, giết chóc dục vọng. Đây chính là yêu tộc cuồng bạo chi thuật sao? Nghe nói yêu tộc tế ti là có thể thi triển một loại pháp thuật, kích phát yêu tộc trong thân thể huyết mạch, để yêu tộc bộc phát ra gấp bội sức chiến đấu, nhưng là loại này đối nhân tộc cũng có tác dụng, mà lại gấp 10 bộc phát cuồng bạo chi thuật, liền hoàn toàn chưa nghe nói qua, đây cũng là đại tế ti mình phát minh à. Diệp Phi thầm nghĩ. Phía trước tiếng chém giết càng ngày càng vang dội, hiển nhiên Hắc Y quân cùng yêu tộc quân tiên phong đã là chém giết lại với nhau, song phương đều tại phấn liều mạng đánh giết người của đối phương. Đại tế ti loại này nghi thức, hiển nhiên sẽ không lập tức hoàn thành, loại này cuồng bạo cảm giác là từng chút gia tăng. Nếu là nàng có thể lập tức hoàn thành, như vậy cũng không cần hao tâm tổn trí kế hoạch nhiều như vậy, trực tiếp hướng Hắc Y quân bên trong ném một cái cuồng bạo chi thuật, Hắc Y quân liền triệt để treo. Làm sao còn chưa tới? Diệp Phi mong đợi nhìn lên bầu trời, chờ đợi lấy nhảy dù quân đội đi vào. Hắc Y quân chống trận càng phát dày đặc, cái này biểu thị lấy Hắc Y quân đã là phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Tại chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu liền phát ra tổng tiến công mệnh lệnh, đây là rất không bình thường, bất kỳ một cái nào bình thường tướng quân cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, Tần Thương nhất định phải cải biến chiến lược. Yêu tộc bên này nhìn thấy Hắc Y quân phát động tổng tiến công, cũng đều là khẽ giật mình. Hắc Y quân làm sao nhanh như vậy liền phát động tổng tiến công? Bị bọn hắn phát hiện. Yêu tộc cũng không phải đồ đần, Hắc Y quân loại này dị thường, lập tức để bọn hắn minh bạch, phe mình kế hoạch tiết lộ. Kế hoạch tiết lộ, Hắc Y quân biết mình đã lâm vào hiểm cảnh, khẳng định liền sẽ liều mạng công kích, dùng cái này đến đánh gãy tế tự nghi thức. Chỉ là, bọn hắn thực sự là không thể nào hiểu được, Hắc Y quân là thế nào biết bọn hắn cái này nghi thức đâu? Chẳng lẽ là có gián điệp? Nếu là có gián điệp, Hắc Y quân liền căn bản sẽ không bước vào hiểm cảnh. Hoặc là bọn hắn cái nào khâu xảy ra vấn đề, để Hắc Y quân sớm phát hiện. Như thế có khả năng, mặc dù tế đàn là giấu ở bồn địa bên trong, nhưng là hỏa diễm bốc cháy lên, Hắc Y quân cũng là khả năng phát giác được. Mặc kệ bọn hắn tế tự là cái gì, Hắc Y quân khẳng định là sẽ không hy vọng bọn họ hoàn thành. Diệp Phi cái này thật dài thở ra một hơi, đang suy tư một hồi mình như thế nào mới có thể một bên đánh cũng một bên không cho bước vào hoài nghi mình nội ứng. Một hồi nhảy dù tới, khẳng định là phải có một trận huyết chiến, nếu là Diệp Phi biểu hiện quá mức dị thường, là sẽ khiến những người khác hoài nghi a. Diệp Phi biểu thị mười phần đau đầu. Trước kia xem phim thời điểm, cảm giác làm vô gian đạo gắng gượng qua nghiện, hiện tại mới biết, kỳ thật nghe phiền phức. Đối phương cho là ngươi là địch nhân cũng cho là ngươi là địch nhân, ngươi kẹp ở giữa, giống như là một cái có nhân bánh bích quy. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, một hồi gặp chiêu phá chiêu đi. Diệp Phi cuối cùng cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy. Chiến đấu lại đánh ước chừng có mười mấy phút, song phương đều là khàn cả giọng, tiếng la giết lên thẳng vân tiêu. Lúc này, rất nhiều yêu tộc đống nhiên ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy, trên bầu trời, mấy đạo to lớn thân ảnh chính bay tới. Nhảy dù bộ đội, tới.